Chương 718, khác biệt chương 718, khác biệt Đông Hoàng Thái Nhất chân linh vỡ vụn thành vô số phiến, mà Đông Hoàng Thái Nhất ký ức cũng theo đó vỡ vụn thành vô số phiến. Cũng không phải là mỗi một phiến chân linh trong trí nhớ đều có thuộc về Đông Hoàng Thái Nhất bố cục phục sinh ký ức. Mặc dù trước mắt chân linh mảnh vỡ trong trí nhớ cũng không có liên quan tới nhà mình phục sinh bố cục, nhưng là nghe thấy Thôi Ngư nói lên thi tổ, đề cập cơ thể chính mình, hắn mông lung tựa hồ nhớ lại một chút hư ảo ký ức, nhưng là còn không đợi hắn bắt lấy, Đông Hoàng tiếng chuông lại một lần rơi xuống. Sau một khắc Đông Hoàng Trung chấn động hư không, Đông Hoàng Trung chân linh đối mặt với Đông Hoàng Trung công kích bắt đầu rung động, lâm vào tần số cao chấn động, sau đó sau một khắc, trực tiếp khí cơ tan rã, Đông Hoàng Trung chân linh không gian sinh tồn tiến một bước bị cộng công chân linh áp bách. "Tiểu tử, chỉ cần ngươi chịu thu tay lại, lão tổ ta bảo đảm ngươi trường sinh bất tử thiên thu vĩnh hằng." Đông Hoàng Thái Nhất chân linh lúc này phát giác được không ổn. Nhưng mà đáp lại Đông Hoàng Thái Nhất chính là hỗn độn trung âm thanh, chỉ nghe thấy trong hư không từng đạo hỗn độn trung âm thanh bồi hồi chập trùng, sau một khắc Đông Hoàng Thái Nhất chân linh lâm vào tiêu thảm, "Đông Hoàng Trung, ngươi vì sao muốn phản bội ta?" Đông Hoàng Trung, ngươi vì sao muốn phản bội ta? Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, Đông Hoàng Thái Nhất chân linh bị đánh tan, hóa thành một đạo thuần vi đến cực hạn quang mang, sau đó chậm chậm bị Kim Ô Ân ký hấp thu. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Nương theo lấy Đông Hoàng Thái Nhất kia một sợi chân linh bị Kim Ô Ân ký hấp thu, Thôi Ngư thân là ấn ký chủ nhân, tựa hồ là phát giác được một sợi thần diệu khó lường biến hóa. Đông Hoàng Thái Nhất ấn ký vẫn như cũng là Đông Hoàng Thái Nhất ấn ký. Đông Hoàng Thái Nhất ấn ký lực lượng không có tăng cường, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất pháp tượng ấn ký lại nhiều một vòng linh tính, một vòng kỳ lạ linh tính. Sibiu núp ở Thôi Ngư cái bóng bên trong, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ thận trọng. Mẹ nó, ta bây giờ hoài nghi tiểu tử này đến cùng có phải hay không cộng công. Hắn có thể điều khiển đỉnh phong thời kỳ Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng, còn chấn áp Đông Hoàng Thái Nhất chân linh mạnh mẽ. Nếu có thể bộc phát ra cộng công đỉnh phong thời kỳ lực lượng, còn chấn áp cộng công chân linh mạnh mẽ, tựa hồ cũng rất hợp lý đi. Là hẳn là rất hợp lý mới đúng. Sibiu tuyệt không phải người ngu xuẩn, lúc này một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hồng y. Thôi Ngư không để ý đến Sibiu suy nghĩ, mà là cả người lâm vào đặc biệt trạng thái, cảm thụ được Kim Ô pháp tượng ấn ký biến hóa. Hắn tựa hồ đối với Kim Ô pháp tượng lực lượng cường đại, có như vậy một tia yếu ớt trường khống. Cùng nắm giữ cộng công chân thân khác biệt, hoàn toàn là hai loại cảm giác. Giống như là có một tia trưởng, nhiều như vậy một tia tự do thay đổi nắm giữ tâm đắc. Tựa hồ có biến hóa, nhưng giống như lại không có gì thay đổi, có thể là Đông Hoàng Thái Nhất chân linh mảnh vỡ không có cộng công chân linh mảnh vỡ lớn, cho nên mới không có loại kia nắm giữ cảm giác. Trong lòng Thôi Ngư như có điều suy nghĩ. Hắn có thể bộc phát ra, chỉ là Kim Ô chân thân ma lực. Tựa như là một cái đại lực sĩ, chỉ có một thân ma lực, nhưng lại không có vật lộn giết chết kỹ xảo. Bụng bề không chịu nổi, nắm giữ cũng không thể hoàn toàn do tâm ý của chính mình. Hắn chỉ là nắm giữ ma lực, nhưng không có nắm giữ Đông Hoàng Thái Nhất kỹ xảo đại chiêu đạo. Hiện tại nắm giữ Đông Hoàng Thái Nhất một tia chân linh, từ nơi sâu xa vậy mà nhiều hơn mấy phần dùng sức kỹ xảo. Đông Hoàng Thái Nhất chân linh cùng cộng công chân linh mang đến chính là hai loại cảm giác. Thôi Ngư không có cẩn thận suy nghĩ, mà là lựa chọn chậm rãi đi ra biển lửa, quay đầu nhìn về phía trong biển lửa màu vàng, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hiện tại tốt lắm, không đơn giản mỏ vàng này, chỉ sợ là Lỗ Quốc đại địa mỏ vàng, tất cả đều muốn rơi vào trong tay hắn. Đi ra Lỗ Quốc đại địa, quay đầu nhìn về phía sau lưng biển lửa, một đạo xích hồng sắc khí diễm bộ sáng, vặn bẹo lượn lờ lấy kim hoàng sắc sông lên tận trời, trực tiếp cắm vào đám mây, giống như một đạo lộng lấy cực quang. Thần gia lão thái quân thi thể ở đâu? Thôi Ngư một bước phóng ra, bước vào đã khô cạn lòng sông bên trên, thuận lòng sông đi ra 30 dặm, khô cạn lòng sông bên trên bắt đầu dần dần ướt át, có cản cạn dòng suối. Sức mạnh của Đông Hoàng Thái Nhất thực tế là quá mạnh, liền xem như lóe lên liền biến mất lực lượng, nhưng như cũng trêu đến kinh khủng như vậy hai kiếp. Lửa lực sát thương vốn là tại trên nước, hỏa diễm là khuyết tán tính lực lượng, mà nước là nội liễm hình lực lượng, cho nên Đông Hoàng Thái Nhất cùng cộng công biểu hiện ra hình thức không hề giống. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ, dưới chân nước sông ngưng kết thành băng, hình thành một tòa xe trượt tuyết, Thôi Ngư đi ngược dòng nước. Quay đầu nhìn về phía sau lưng hỏa diễm thế giới, giữa thiên địa tựa hồ có một con tối tăm tạo vật chi thủ, ngay tại trấn áp sắp xếp như ý bị Đông Hoàng Thái Nhất chân thân vận bẹo thiên địa trật tự. Thế giới tiên hiệp tổn thương cao, khủng bố lực sát thương lớn, nhưng là giữa thiên địa chứa trị lực cũng đồng dạng cường đại. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương khung, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được cố lực lượng kia áp đảo cộng công chân thân, Đông Hoàng Thái Nhất chân thân phía trên. Không thể tưởng tượng nổi cường đại. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa, hai tay cắm ở trong tay áo, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, phun ra hai chữ, Thiên đạo. Không phải Thiên đạo, chỉ là thiên địa bản năng, Thiên đạo bản năng ý thức mà thôi. Chân chính Thiên đạo, vượt xa ngươi tưởng tượng, Đông Hoàng Thái Nhất tại Thiên đạo trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Sibiu ở bên cạnh mở miệng. Cái gì? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ. Lập tức cả người cũng không khỏi đến lâm vào dùng mình trạng thái, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng rung động, ngươi sẽ không phải là nói hiệu nói vượn hù dọa ta đi. Trên đời làm sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Đông Hoàng Thái Nhất cùng cộng công tại thánh nhân trước mặt là sâu kiến, mà thánh nhân tại thiên đạo trước mặt là sâu kiến, ngươi cảm thấy thế nào? Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, mở miệng hỏi lại câu. Thôi Ngư trầm mặc. Phải biết, hắn vừa mới thời gian một hơi thở, căn bản cũng không có đem sức mạnh của Đông Hoàng Thái Nhất phát huy ra à. Mà lại hắn còn không có nắm giữ Đông Hoàng Thái Nhất lĩnh ngộ pháp tắc, phát huy ra lực lượng cũng bất quá là một cái da lông mà thôi. Nhưng coi như thế, cũng vẫn như cũ tâm kinh động phách, kim sắc cường giả đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất chân hỏa một cái hô hấp đều không kiên trì nổi. Trường Giang Thủy Thần đã chết à? Hắn sẽ còn hay không tại trong Trường Giang phục sinh? Thôi Ngư mở miệng hỏi một câu. Đã chết, chết không thể chết lại. Sibiu rất khẳng định gật đầu, bất luận Trường Giang Thủy Thần như thế nào biến hóa, phân ra bao nhiêu hóa thân, mấu chốt nhất đều là nó sinh ra chi sơ, thiên địa ban cho một điểm tiên tiên linh quang. Mỗi lần Trường Giang Thủy Thần xuất động, đều tất nhiên sẽ có tiên tiên linh quang đi theo, tiên tiên linh quang tương đương với người hồn phách. Trường Giang Thủy Thần sở dĩ bất tử bất diệt, đó là bởi vì phương thế giới này thiên địa rơi khóa, không có có thể đánh vỡ tiên tiên linh quang lực lượng. Nhưng là ngươi vừa mới bộc phát ra lực lượng kinh khủng, thủy hỏa tương khắc hạ, trực tiếp đem đối phương tiên tiên linh quang cho hóa thành cho tàn. Trường Giang Thủy Thần tiên tiên linh quang bị đánh tan, một lần nữa trở về giữa thiên địa, đã sớm chết không thể chết lại. Bất quá tương lai vô số năm, Trường Giang tinh khí lần nữa hội tụ, sẽ có mới Trường Giang Thủy Thần sinh ra, đến lúc đó lại là hoàn toàn mới tiên tiên thần linh. Sibiu vì Thôi Ngư giải thích câu. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, lý giải Sibiu. Hiện tại Trường Giang Thủy Thần đã chết rồi, nhưng là tương lai nước Trường Giang chi tinh khí hội tụ, sẽ có mới Trường Giang Thủy Thần sinh ra. Thôi Ngư điều khiển lấy xe trượt tuyết, không nhanh không chậm đi ngược dòng nước, một đôi mắt thăm dò thủy mạch bên trong động tĩnh. Nhưng mà nương theo lấy Thôi Ngư đi ra lỗ quốc đại địa, thân hình bại lộ ở trong tiên địa cường giả khắp nơi trong mắt lúc, đám người ánh mắt bên trong đều là lộ ra một vòng vẻ không dám tin, thần kỳ, không có khả năng. Lỗ quốc đại địa bên trong hết thể sinh mệnh toàn bộ đều bị phá hủy, hắn làm sao còn sống? Đại đầu Linh Chu Lưu ngay lập tức phát giác được Thôi Ngư vết tích, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ không dám tin, trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên biểu lộ. Không thể tin được, khó có thể tin. Thần kỳ sao có thể đi ra loại kia khủng bố khu vực? Thần kỳ cùng Trường Giang Thủy Thần đối địch, nhưng là khoảng cách thần kỳ gang tấc ở giữa Trường Giang Thủy Thần hôi phiên diệt, trở thành giữa thiên địa một nắm cho, mà thần kỳ lại hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, nếu là nói Trường Giang Thủy Thần hủy diệt cùng thần kỳ không có quan hệ, ai dám tin tưởng. Hết lần này tới lần khác Trường Giang Thủy Thần cùng thần kỳ đối địch, muốn đối thần kỳ thống hạ sát thủ, hết lần này tới lần khác thời khắc mấu chốt kia cố lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, sau đó Trường Giang Thủy Thần hôi phiên diệt, thần kỳ tiếp tục sống tiếp được. Ai mà tin a? Trường Giang Thủy Thần cường đại như vậy đều đã chết, mà thần kỳ một con kiến hôi sống tiếp được, nếu là nói đây hết thảy cùng thần kỳ không có quan hệ, đám người là tuyệt không thể tin được. Thiên địa yên tĩnh, cường giả khắp nơi lâm vào yên tĩnh như chết. Tương đạo tối nghĩa ánh mắt nhìn về phía xe trượt tuyết bên trên cái kia đạo hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ nghiêm túc. Đương nhiên, cỗ lực lượng này không phải thần kỳ có thể bạo phát đi ra, nhưng thần kỳ nhất định biết cái gì, việc này nhất định có quan hệ với thần kỳ. Nhưng mà đối mặt với các lộ đại năng ánh mắt, Thôi Ngư lại biểu lộ lạnh nhạt, ta thần gia không phải dễ ức hiếp. Chư vị nếu là lòng có khinh phục, cứ tới tìm ta, ta thần gia toàn bộ đều đam hạ. Lời nói thanh âm không lớn, nhưng là Thôi Ngư có thể xác định, các lộ đại năng tuyệt đối nghe thấy. Yên lặng như tờ, không có âm thanh. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn Thôi Ngư, nghe thấy Thôi Ngư kia kiệt ngạo lời nói, bất luận là quỷ dị cũng tốt, vẫn là đại hoang yêu tộc cũng được, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Không dám ra tay, cũng đừng âm thầm nhìn xem. Chỉ xem thì có tác dụng gì? Có bản lĩnh các vị đến đánh chết ta. Thôi Ngư không nhanh không chậm nói câu. Lời nói rất phết lối, cường giả khắp nơi lại không hề tức giận, số mấy ngàn năm láo ra hỏa, làm sao lại bởi vì Thôi Ngư rằng ba câu mà động giận. Bây quỷ thần, cường giả thu hồi ánh mắt, nhưng là hôm nay qua đi, Hạo Kinh thần gia thanh danh nhất định chấn động toàn bộ Đại Chu. Tiên Tiên Linh Bảo, nhất định là cùng Đại Chu món kia Tiên Tiên Linh Bảo có quan hệ. Cường giả khắp nơi trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, âm thầm không ngừng thôi diễn mô phỏng, cuối cùng nhớ tới thần gia cùng Đại Chu Vương thất ân oán. Thần gia cùng Đại Chu Vương thất ân oán không phải bí mật, thần gia có thể điều động Đại Chu Vương thất Tiên Tiên Linh Bảo cũng không phải bí mật. Về phần nói cái này uy năng quá mức khủng bố, đã siêu việt đám người nhận biết. Tiên Tiên Linh Bảo có thể bộc phát ra lại như thế nào khủng bố uy năng, cũng thuộc về bình thường phạm chủ. Bình thường thần gia, thế mà có được kinh khủng như vậy thủ đoạn, nhất định cùng món kia Tiên Tiên Linh Bảo không thể nghi ngờ. Càng xa xôi Hà Bá cùng Hoàng Hà Thủy Thần rơi vào trầm mặc. Tam Giang Thủy Thần vốn là thiết tam giác, nhưng là trải qua hôm nay đại chiến, hết thảy đều đã thành vô ích. Đáng tiếc. Hà Bá thở dài một hơi. Đúng là đáng tiếc, lần này vốn phải là ta đi đến, nhưng ai biết ta bị sự tình trì hoãn, Trường Giang Thủy Thần mới thay ta đi một lượng, đạo huynh chết oan uổng à. Hoàng Hà âm thanh của Thủy Thần bên trong tràn ngập nghĩ mà sợ cùng bất đắc dĩ. Hai người chỉ là trong miệng tiết hận một phen mà thôi, không có chút nào thay Trường Giang Thủy Thần ra mặt ý tứ. Ngươi nói, lực lượng kinh khủng như vậy, đối phương bạo phát đi ra, kinh thiên động địa như vậy, có phải hay không là nọ mạnh hết đà? Hoặc là bộ dáng hàng? Hoàng Hà Thủy Thần đột nhiên hỏi câu. Ngươi dám đi đánh cược một lần sao? Hà Bá đột nhiên hỏi câu. Hoàng Hà Thủy Thần cười khổ, hắn đương nhiên không dám cầm mạng của mình đi cược. Cố lực lượng kia mặc dù rất mê người, nhưng lại không đáng hắn dùng mệnh đi liều một phen. Ánh mắt của Hà Bá bên trong tràn ngập vẻ nghiêm túc, một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương cùng, ta mặc dù cảm thấy hắn đã là nọ mạnh hết đà, nhưng lại cũng không dám dùng tính mạng của mình đi cược. Bất quá, bất quá, chúng ta có thể gọi người khác đi dò xét một phen. Chỉ cần hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, sau đó chính là kết cục của thịt nát xương tan, tất cả cường giả sẽ đồng loạt ra tay, đem hắn cho rút hồn luyện phách, tìm kiếm cái kia bí mật hạ lạc. Hà Bá cười híp mắt nói, tiên tiên sinh linh tiên thu bất diệt, há lại sẽ độc thân mạo hiểm. Xe trượt tuyết ung dung, Thôi Ngư thôi động xe trượt tuyết, rốt cục tại trong nước sông thấy được Lao Thái Quân thi thể. Lao Thái Quân đã chết rồi, khí tuyệt bỏ mình lại không nửa phần sinh cơ. Mấu chốt nhất chính là, Lao Thái Quân ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều không, hóa thành hoàng dòng nước ra bên trong thân thể. Cả người lúc này hoàn toàn hóa thành một trương da người. Cái này liền mang ý nghĩa, liền xem như Thôi Ngư thi triển khởi tử hồi sinh, cũng vô pháp đem đối phương cứu. Trừ phi Thôi Ngư có thể chống rông tạo nên nhục thân, thay đối phương sáng tạo ra một bộ nhục thân. Đáng tiếc, Thôi Ngư hòa giải tạo hóa căn bản là còn không có đạt tới cái kia đẳng cấp. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong tràn ngập vẻ mặt nghiêm túc, quỷ dị thủ đoạn ác độc như vậy, chính là nhân tộc ta họa lớn. Ngày sau ta nhất định quét ngang thiên hạ quỷ dị. Thôi Ngư đem lão thái quân thi ra vứt lên xe trượt tuyết, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ngày nấy. Nếu không phải hắn làm việc lỗ mãng, lão thái quân cũng sẽ không tử vong. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng trầm tư, sau đó huy động thuyền nhỏ hướng về Hạo Kinh thành phương hướng tiến đến. Cái này thần kỳ khó lường. Trên Lao Sơn, Chu Thần đỗng nhiên mở miệng tán một tiếng, quay đầu nhìn về phía Chu Ngộ Năng, ta sư điệt tại đại nội trong thâm cung có vài lời quyền, lúc này hẳn là đem hết khả năng lôi kéo Thôi Ngư, hiện tại không xuất thủ tương trợ, chờ đến khi nào? Chu Ngộ Năng cũng là trong con ngươi lóe ra một vòng sợ hãi, còn cần ngươi nói, ta đã sớm an bài Bao Tự đi làm. Nói đến đây, Chu Ngộ Năng cười híp mắt nói, Bao Tự là người thông minh, nhìn thấy Thôi Ngư tiềm lực như thế, lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Hạo Kinh trên lộc đài hai tay Chu Thiên Tử cắm ở trong tay áo, cả người rơi vào trầm tư trạng thái. Đại vương, cũng không biết trải qua bao lâu, Chu Lưu nện bước nhanh chân, đi tới sau lưng Chu U Vương. Thần kỳ nội tình, ngươi biết bao nhiêu? Chu Thiên Tử hỏi một câu. Ta lúc đầu coi là thần gia đều ở trong lòng bàn tay, nhưng là bây giờ nô tài mới biết được, là nô tài nông cạn. Chu Lưu cười khổ nói. Chương 719, ta khẳng định hắn có hậu di chứng. Chương 719, ta khẳng định hắn có hậu di chứng. Ai có thể nghĩ tới, thần kỳ thế mà mạnh như vậy, đường đường Trường Giang thủy thần, quỷ dị bên trong bá chủ, vậy mà thời gian một hơi thở cũng chưa có kiên trì nổi, trực tiếp bị chôn vùi xuống dưới. Thần đã đem thần kỳ tất cả tin tức đều chỉnh lý quy nạp, mời đại vương xem. Chu Lưu thân là trấn quỷ ti đại đầu lĩnh, đã sớm chuẩn bị kỹ càng Chu Thiên Tử cần tư liệu, trực tiếp đem thần kỳ tư liệu hiện đưa lên. Chu Thiên Tử tiếp nhận tư liệu, cẩn thận nhìn hồi lâu. Thần kỳ tư liệu rất phổ thông đến không thể phổ thông hơn, đây tuyệt đối không giống như là một cái thiên chi tiêu tử nên có tư liệu. Trung nhân chi tư. Nhìn tư liệu hồi lâu, Chu Thiên Tử mới chậm rãi nói câu. Xác thực chỉ là trung nhân chi tư, phần tài liệu này bình thường, không có chút nào thu hút địa phương. Thậm chí ném ra một cục gạch đập xuống, hạo trong kinh thành so thần kỳ ưu tú vương thất hậu bối, quả thực chỗ nào cũng có. Các vị vương tử vương tôn, thậm chí cả trong triều các vị đại thần dòng dõi, thiên tư tài tình chí ít có một nửa tại phía trên thần kỳ. Nhưng chính là như thế bình thường thần kỳ, vậy mà buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, ở phương thế giới này tất cả cường giả trơ mắt trong ánh mắt, gần hồ tại bất tử bất diệt Trường Giang thủy thần, trực tiếp hóa khí bốc hơi, tan đi trong trời đất. Rất phổ thông thần kỳ. Chu Thiên Tử đem tư liệu buông xuống, chậm rãi nói câu. Nhưng chính là bình thường thần kỳ, lại buộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chu Lưu ánh mắt bên trong lộ ra một vòng run rẩy. Cố lực lượng kia kinh khủng như vậy, gần như không thể tưởng tượng nổi, đừng nói là Trường Giang thủy thần, Chu Lưu cảm thấy liền xem như thay đổi bất luận một vị nào cường giả đi, cũng phải trực tiếp quỳ xuống. Thần kỳ vẫn luôn sống ở triều đình ngay dưới mắt, nhân vật bậc này trong ngày thường căn bản cũng không phối tiến vào cô vương trong mắt, nhưng ai biết chính là như thế nhân vật bình thường, lại xáo trộn cô vương kế hoạch. Chu Thiên Tử nheo mắt lại, người này tại Hạo trong kinh thành vẫn luôn rất phổ thông, chỉ có đi lượng giới sân sau, đột nhiên mất đi tung tích, sau đó trước đó vài ngày tiến vào Hạo trong kinh thành các đại gia tộc ánh mắt. Người đi phái người tiến về lưỡng giới sơn, cẩn thận điều tra một phen thần kỳ manh mối, có lẽ có thể tìm tới mấy phần thần kỳ bộc phát ra cường đại như thế lực lượng manh mối. Đại vương Chu Lưu một đôi mắt nhìn xem Chu Thiên Tử, hơi chút do dự nói, thần cả gan lắm miệng một câu, thần kỳ bộc phát ra lực lượng, phải chăng cùng vương thất bên trong tiên thiên linh bảo có quan hệ? Chu Thiên Tử lắc đầu, vương thất bên trong tiên thiên linh bảo nếu có thể có kinh khủng như vậy lực lượng, năm đó đại Chu triều đình liền nên là hủy diệt tiên địa ở giữa tất cả quỷ dị, mà không phải sắc phong chính một quỷ thần minh nước. Chu Lưu nghe vậy gật gật đầu, thần cảm thấy dưới mắt nhất phải làm là thần kỳ bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy sau, có cái gì di chứng? Hoặc là nói, loại lực lượng này hắn còn có thể bộc phát mấy lần? Có cái gì sơ hở? Càng là lực lượng kinh khủng, thi triển đi ra đại giới cũng liền càng lớn. Nếu là hắn có thể không có chút nào di chứng liên tục bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng, sợ là đã có thể thay đổi triều đại, thần gia cần gì phải tiếp tục điệu thấp như vậy? Cam nguyện nhận ta đại Chu vương hướng áp bách. Chu Thiên Tử nói câu. Chu Lưu cảm thấy Chu Thiên Tử nói cũng không sai, thần kỳ nếu có thể không có chút nào di chứng bộc phát như thế lực lượng, làm sao sẽ còn cam tâm nén giận? Hắn hiện tại chỉ có thể cảm khái Trường Giang thủy thần không may, trực tiếp đâm vào trên họng súng. Chỉ có thể trách hắn không may. Chuyện hôm nay, thay đổi bất cứ người nào, đối mặt lực lượng kinh khủng kia đều là kết quả giống nhau. Chu Lưu nói thầm câu. Bất quá hắn mặc dù không thể tiếp tục bộc phát ra như thế lực lượng, nhưng lại có tác dụng lớn. Ta đại Chu vương thất ngay tại thăm dò nơi nào đó thái cổ thần ma di chỉ, bị một tôn khủng bố tồn tại ngăn trở đường đi, nếu là hắn có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại, nhất định có thể tương trợ ta đại Chu vương thất quét ngang cái kia trở ngại. Chu Thiên Tử con mắt lóe sáng. Chỉ cần có thể đem cái kia trở ngại quét dọn, vô số tạo hóa sẽ rơi vào đại Chu vương thất trong tay, trở thành đại Chu vương thất nội tình. Chỉ cần có thể cầm tới trong di tích tạo hóa, đại Chu vương thất nhất định có thể một lần nữa quét ngang thiên hạ, lại nối tiếp 108.000 năm khí số. Ngươi đi gặp thấy thần kỳ, tìm kiếm lai lịch của hắn. Chu Thiên Tử phân phó câu. Chu Lưu nghe vậy cung kính nói, thần tuân chỉ. Mặt khác, gia phong lão thái quân nhất đẳng nước phu nhân dựa theo vương thất nhị đẳng quy cách xử lý. Ngươi lại thay thế cô vương đưa đi tất cả vật phẩm, cũng coi là tạm biểu tâm ý. Chu Thiên Tử phân phó Chu Lưu. Cho người chết gia phong mà thôi, liền xem như gia phong lại lớn thì có ích lợi gì? Chết về sau chính là chấm dứt. Chu Lưu cung kính thi lễ, quay người đi ra ngoài. Chờ một chút. Chu Thiên Tử bỗng nhiên lại hô câu. Chu Lưu bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía Chu Thiên Tử, đại vương còn có gì phân phó? Nhằm vào thần gia động tác, tạm thời dừng lại đi. Chu Thiên Tử phân phó câu. Chu Lưu nghe vậy gật gật đầu, sau đó lại sắc mặt chần chờ nhìn về phía Chu Thiên Tử, hai vị vương tử nơi đó, sợ là chưa hẳn chịu tuân chỉ. Vô Tâm Điện hạ hiện tại tất cả đều trông cậy vào tòa kia mỏ vàng trả nợ, cùng cầm xuống Vinh Quốc công phủ làm tiến giai thẻ đánh bạc, vì thế bố cục mưu đồ hồi lâu, bây giờ gọi hắn dừng lại, sợ là không chịu a, còn có Vô Song Điện hạ nơi nào? Vô Song Điện hạ cũng là trả giá cực lớn tâm huyết. Chu Lưu biết Chu Thiên Tử cố kỵ, mặc kệ thần kỳ bởi vì cái gì không chết, nhưng cố lực lượng kia buộc phát tuyệt đối có quan hệ với thần kỳ. Tại không có làm rõ ràng cố lực lượng kia nơi phát ra trước đó, nhằm vào thần gia động tác đều hẳn tạm thời dừng lại. Huống chi đại vương còn muốn lợi dụng sức mạnh của thần kỳ càn quét mở trong cổ mộ phiến phức, dưới mắt tiếp tục nhằm vào thần gia đúng là không ổn. Nhưng có một số việc, có chút động tác không phải muốn ngừng liền có thể ngừng. Chu Thiên Tử nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói, ngươi có thể xử lý tốt, có đúng không? Chu Lưu nghe vậy cười khổ. Hắn có thể xử lý cái đơ a việc quan hệ vương thất bên trong hai vị vương tử, hắn có thể xử lý cái gì? Nhưng Chu Thiên Tử đã nói, hắn cái này trấn quỷ ti đại đầu lĩnh, Chu Thiên Tử phụ tá đắc lực lại có thể nói cái gì? Chu Lưu lui ra, Chu Thiên Tử đứng tại trên lục đài, một đôi mắt nhìn về phía Lô Quốc đầu nhập Tam Giang Thủy Thần, Trường Giang Thủy Thần tại ta Thần Châu đại địa tứ ngược, vậy mà thờ ơ ngồi yên không lý đến, chết được tốt. Trường Giang Thủy Thần chết, chí ít vì nhân tộc ta tranh thủ 20 năm cơ hội thở dốc. Không đơn thuần là Chu Thiên Tử lúc này, tất cả cường giả đều là trong lòng âm thầm phỏng đoán. Thần kỳ thần thông bộ phát hẳn là có rất lớn di chứng, nếu không thần gia lại há có thể như thế an phận thủ thường chịu đựng đại chu vương thất áp bách. Tề Quốc Nhan cử một đôi mắt nhìn về phía Lễ Thánh Nhân, tiên sinh, ngài thấy thế nào? Lễ Thánh Nhân nuốt ve sợi râu, nghe nói Nhan cử, có chút không tiên nhân đạo, ta chính nhìn, nằm ngang nhìn, nghiêng nhìn, nằm nhìn, chính là nhìn không rõ ràng. Cố lực lượng kia quá cường đại, Trường Giang Thủy Thần quá không may, trực tiếp đâm vào trên họng súng. Lực lượng kinh khủng như vậy, liền xem như ta đi cũng trực tiếp quỷ, không có loại thứ hai kết quả. Thôi ngư nơi đó. Nhan cử thử thăm dò hỏi một câu. Trường Giang Thủy Thần tử vong, Tam Giang Thủy Thần ba mất đi một, lớn đế quốc quyền hành tranh đoạt chiến cũng nên hạ màn kết thúc. Người thay ta cho Hoàng Hà Thủy Thần cùng Hà Bá đưa thiết mời, ngày mai mời lúc nào tới học cung luận đạo, định ra tể quốc thuộc về. Hy vọng ta có thể vì Thôi Ngư kéo dài một chút thời gian, Thôi Ngư bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, nhất định có cực kỳ khó mà đền bù di chứng, ta chỉ hy vọng hắn có thể cơ hội thở dốc. Lễ Thánh Nhân yếu ớt thở dài, hiện tại nhân tộc áp lực cho đến Thôi Ngư, các lộ quỷ dị không dò xét rõ ràng trong cơ thể Thôi Ngư bí ẩn, bộc phát ra cố lực lượng khủng bố kia nguyên nhân, sợ là tuyệt sẽ không dễ dàng độc thủ. Đại Hoang Viên Ma Đại Thánh vuốt ve băng lãnh định hải thần châm, một đôi mắt xuyên thấu qua bạch cốt trường thành, tựa hồ là thấy được nhân tộc hạo trong kinh phát sinh một màn. Thôi Ngư, Thôi Ngư, Thôi Ngư. Viên Ma Đại Thánh liên tiếp nói thầm ba câu, sau một hồi mới hít một hơi. Ta vốn cho là hắn tại Thông Thiên Chi Lộ đã đủ tú, nhưng mà ai biết lại còn ẩn giấu đi như thế át chủ bài, quả thực là cầu tới cực điểm. Nhưng hắn buộc phát ra như thế lực lượng cường đại, nhất định trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, chỉ hy vọng hắn có thể ở các lộ quỷ thần thăm dò bên trong sống sót, khiên qua kiếp số. Đại Hoang bên trong gió nổi mây phun, cường giả khắp nơi đều là rơi vào trầm mặc. Cố lực lượng kia thực tế gọi là người hãi hùng khiếp vía, không làm rõ ràng lực lượng nơi phát ra, trong lòng mọi người sợ là phải kinh sợ tới cực điểm, tương lai tuyệt không dám tùy tiện bước vào Thần Châu đại địa bên trong. Ai biết trừ thần kỳ ra, sẽ còn hay không có người lại bộc phát ra kia cố kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Tất cả mọi người không muốn chết, tất cả mọi người cũng tất cả đều không nghĩ cực. Mà ở vào đám người nghị luận trung tâm Thôi Ngư, đang chèo động thuyền nhỏ không nhanh không chậm tại Giang Hà ngược lên đi tới. Không biết bộc phát ra cố lực lượng này, có thể hay không gọi đại chu hướng kiến kỵ, từ đó cải biến thần gia tình cảnh. Thôi Ngư ngồi ở mũi thuyền, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ đang lưu chuyển, ánh mắt bên trong tràn ngập nghiêm trọng. Nhưng mà Thôi Ngư không có đi bao lâu, đột nhiên liền nghe nơi xa chuyển đến một đạo sơn ca âm thanh, to rõ tiếng ca tại dãy núi ở giữa không ngừng quanh quẩn. Sơn ca phong khoáng, nghe làm cho lòng người bên trong không khỏi nhộn nhạo lên một cô khó mà nói hết cái tình. Thôi Ngư nghe tới kia sơn ca, trong lòng run lên, chèo thuyền động tác dừng lại. Giờ này khắc này, phía trước xuất hiện quỷ dị sơn ca, bất luận làm sao nghe, đều sẽ không thái quá tại bình thường. Trong lòng Thôi Ngư nhắc lên đề phòng, nếu như những người kia thật cho là ta chỉ có thể bộc phát ra một lần, vậy coi như 10 phần sai, ta chẳng những có thể bộc phát, hơn nữa còn có thể một mực bạo phát đi ra. Bất kể là ai, chỉ cần dám can đảm ngăn cản đường đi của ta, ta đều muốn gọi hắn biết được lợi hại. Đương theo lấy nơi xa sơn ca quanh quẩn, một chiếc ô mông thuyền nhỏ xuất hiện tại Thôi Ngư tầm mắt, sơn ca càng ngày càng to rõ, mà thuyền nhỏ cũng ở không ngừng tới gần. Kia thuyền nhỏ nhìn như ở trên sông tấm bạch, nhưng lại tại từ nơi sâu xa ngăn trở Thôi Ngư đường đi. Bất luận là Thôi Ngư phía bên trái bạch vẫn là phía bên phải bạch, Thôi Ngư phương hướng vừa đi vừa về biến động, nhưng là kia thuyền nhỏ phương hướng cũng theo đó biến động. Thôi Ngư dứt khoát không còn huy động, thuyền dừng ở trong nước sông ương, mặc cho thuyền bè của đối phương tới gần, đợi song phương thuyền còn có hơn một trượng sắp đụng vào tiếp cận lúc, thuyền nhỏ đột nhiên dừng lại động tác, giống như đè xuống tạm dừng khóa, mặc cho dưới nước quần quận sóng ngầm, nhưng là thuyền nhỏ lại bất động như núi. Lao trượng vì sao chặn đường ta? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía hất lên áo tơi, huy động thuyền lao cậu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Không khác, bởi vì người trước mắt, hắn nhìn không ra nửa phần mánh khỏe. Đây chính là một người bình thường. Bình thường người bình thường mà thôi. Nhưng với phương sở tác sở vi, đều biểu hiện ra đối phương không phổ thông. Con của ta, lúc này mới mấy năm không thấy, ngươi liền quên nguồn quên gốc, không nhớ rõ ba bà của ngươi. Ngươi treo thuyền ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, lộ ra trêu tức tiểu dung. Nụ cười kia hết sức quen thuộc, nhưng là gương mặt nhưng lại rất lạ lắm, Thôi Ngư trong lúc nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ. Sau một khắc Thôi Ngư trong nội tâm tâm biên điên cuồng gầm rú, tâm ma chân quân. Người này là tâm ma chân quân. Đối phương giấu giếm được người khác, nhưng lại nhưng không giấu giếm được cùng là thiên ma tâm viên. Tâm ma chân quân. Thôi Ngư trong đầu một trận hỗn độn, lập tức hiện ra rất rất lâu trí nhớ trước kia. Kia còn là mình trộm lấy vạn kiếp kim đan thời điểm, lúc kia tâm ma chân quân cũng đã là một phương đại lao, dọa đến cao đại thăng trốn chạy. Sau đó trong lưỡng giới sơn trí bảo xuất thế, mình bị người truy sát, vẫn là dựa vào tâm ma chân quân tránh được một kiếp. Lúc kia mình là nhận tâm ma chân quân cái này cha. Nhưng về sau tâm ma chân quân không phải treo sao? Tại sao lại bỗng nhiên phục sinh? Thôi Ngư gặp qua tất cả cao thủ, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra mấy phần sâu cạn, chỉ có kia tâm ma chân quân, Thôi Ngư là làm thật nhìn không thấu. Thật lớn nhi, chớ có sững sờ, chẳng lẽ coi là thật không nhận ra ta? Mũ rộng đành người cười khẽ, ánh mắt bên trong tràn ngập trêu chọc. Nghĩ không ra lão tổ lại còn sống. Thôi Ngư vội vàng lên tay thi lễ, gặp qua lão tổ. Cái gì lão tổ? Ta là cha ngươi, ngươi muốn gọi ta cha? Tâm ma chân quân tức giận, mở miệng vốn nắn sai lầm của Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt chỉ trệ, một đôi mắt nhìn về phía tâm ma chân quân, há to miệng trùng quy là không có tiếp tục nói chuyện, hắn ngược lại là hiếu kỳ tâm ma chân quân ngăn lại mình muốn làm gì. Người ta phụ tử lâu rồi không gặp, sao không uống hai chén? Tâm ma chân quân không nhanh không chậm đạo. Lão tổ, ngài cũng là uy phong lấm lấm trấn áp một phương nhân vật, làm sao đến mức chiếm nhân khẩu đầu tiện nghi? Thôi Ngư tức giận câu, cả khuôn mặt đều kéo kéo xuống. Nghe nói Thôi Ngư, sắc mặt tâm ma chân quân nghiêm túc nói, tiểu tử, vi phụ vốn nắn ngươi câu nói này, một ngày vì cha, trung thân vì cha. Đã nhận phụ tử, ta chính là cha của ngươi, há có thể cho đùa. Thôi Ngư muốn mắng chửi người, nhưng là đối mặt với thâm bất khả chắc tâm ma chân quân, chung quy là đem lời mắng người cho nuốt trở vào, lao tổ cản ta đi đường, thế nhưng là có gì phân phó? Uống rượu. Tâm ma chân quân nói câu. Vừa nói, tâm ma chân quân chỉ trong khoang thuyền đã dọn xong chén rượu, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ý cười, chúng ta phụ tử đã lâu không gặp, vi phụ muốn mời ngươi uống một chén, ngươi sẽ không phải như thế không nể mặt đi. Ngươi sẽ không phải là xem thường vi phụ đi. Tất cả nữ tử đều là muốn thử một chút tình cha như núi tư vị. Tâm ma chân quân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập tươi cười quái dị. Mẹ nhà hắn, già mà mất biết. Trong lòng Thôi Ngư mang câu, sau đó đạp lên ôm mông thuyền nhỏ, hắn ngược lại muốn xem tâm ma chân quân đến tột cùng muốn chơi trò xiết gì. Ta dám khẳng định, ngươi đạp lên cái này ngồi thuyền, tuyệt đối sẽ có đại thu hoạch, ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Tâm ma chân quân nhìn xem đi tới Thôi Ngư, cười híp mắt nói câu. Chương 720, Thiên đạo ba tầng ý thức chương 720, Thiên đạo ba tầng ý thức Thôi Ngư ngồi ở ôm mông trên thuyền nhỏ, bưng rượu lên ngọn uống một ngụm. Đối với tâm ma chân quân có thể biết được thân phận của chính mình, Thôi Ngư cũng không cảm thấy yếu kỳ, đối phương có thể nắm giữ tâm linh lực lượng, liền nhất định có thể từ linh hồn phương diện nhìn ra mình cùng thần kỳ không giống. Trong lòng Thôi Ngư ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, quay đầu nhìn về phía tâm ma chân quân, lão tổ thế nhưng là có chuyện gì muốn bàn giao? Ngươi có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, thật đúng là làm người ta kinh ngạc. Ta thực tế là muốn không thông, ngươi chỉ là một cái thần thông cảnh giới tu sĩ, liền xem như nắm giữ tiên tiên linh bảo, cũng tuyệt không nên bộc phát ra bực này lực lượng kinh khủng mới đối. Tâm ma chân quân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ. Mỗi người đều có bí mật của mình. Thôi Ngư về câu. Mỗi người đều có bí mật của mình rất bình thường, nhưng là ngươi có thể bộc phát ra siêu việt thiên đạo ràng buộc lực lượng, cũng rất không bình thường. Tâm ma chân quân một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, ngươi có phải là thu hoạch được đám kia sức mạnh của thiên ngoại tà ma? Thôi Ngư nghe nói thiên ngoại tà ma sức sở, lập tức kịp phản ứng, tâm ma chân quân nói hẳn là hồng hoàng cao thủ. Tâm ma chân quân vậy mà biết hồng hoàng tin tức, trong lòng Thôi Ngư tràn ngập kinh ngạc, hắn gặp quá nhiều cao thủ, nhưng là biết được hồng hoàng thời kỳ tin tức, dưới mắt tâm ma chân quân vẫn là thứ nhất. Thôi Ngư chậm rãi vì tâm ma chân quân đổ đầy rượu, là như thế nào? Không phải thì như thế nào? Tâm ma chân quân cười cười, cũng không bằng gì, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, phương thiên địa này thật không đơn giản, ngươi liền xem như nắm giữ không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cũng tuyệt không thể quá mức rêu rao. Thôi Ngư nhìn xem tâm ma chân quân không nhanh không chậm đạo, ngươi cũng đã biết, ngươi mỗi một lần thi triển siêu việt thiên địa cực hạn lực lượng, đều sẽ trêu đến phương thiên địa này phát sinh loại nào đó chưa rõ tối tăm biến hóa, sẽ vì phương thiên địa này đưa tới không thể chống cự đại kiếp. Xin lắng hay nghe. Thôi Ngư cũng phát giác được giữa thiên địa loại nào đó biến hóa, lúc này nghe nói tâm ma chân quân vừa nói, cả người không khỏi tụ tinh hội thần, một đôi mắt nhìn chằm chằm tâm ma chân quân. Tâm ma chân quân gật gật đầu, ngươi đã bị thiên đạo để mắt tới, thế nhưng là ngươi lại vẫn không biết. Tâm ma chân quân mới mở miệng, quả thực là thạch phá kinh thiên, dọa đến Thôi Ngư một cái giật mình, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tâm ma chân quân, lao tổ, ngươi nhưng chớ có làm ta sợ. Bị thiên đạo để mắt tới, đây chính là đồ sát thánh nhân thiên đạo, để mắt tới mình sau, mình há có đường sống? Ha ha, ta có phải là dọa ngươi, ngươi rất nhanh liền biết. Tâm ma chân quân không nhanh không chậm đạo, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, bây giờ thiên đạo thức tỉnh bất quá là đệ nhất trọng ý thức mà thôi, tạm thời còn không làm gì được ngươi. Thiên đạo đệ nhất trọng ý thức. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng không hiểu. Không sai, thiên đạo có tam trọng ý thức. Đệ nhất trọng là tiềm thức tầng. Đệ nhị trọng chính là hiểu biết chính xác tầng. Tầng thứ ba chính là bản ngã tầng. Tâm ma chân quân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, biết được Thôi Ngư lý giải không được, ví dụ đạo, thiên đạo ngủ say, giống như nhân loại ngủ say đệ nhất trọng là tiềm thức tầng, chỉ là căn cứ tin tức của ngoại giới biến hóa, làm ra bản năng phản ứng mà thôi. Tựa như là trên thân ngứa, bản năng đi cào, nhưng lại không hề có bất kỳ ý thức nào. Đệ nhị trọng chính là hiểu biết chính xác tầng, như ngủ không phải ngủ, như tỉnh không phải tỉnh, mông lung nhận biết mơ hồ. Tầng thứ ba chính là bản ngã tầng, ý thức toàn bộ thức tỉnh, chân chính từ trong ngủ mê tỉnh lại, giống như một cái hoàn toàn người thanh tỉnh lại. Tâm ma chân quân nhìn xem Thôi Ngư, ngươi thi triển thần thông, đánh vỡ thiên địa cực hạn, chính là trêu đến tiên đạo ý thức bản năng bản thân tu bổ. Nó mặc dù là đệ nhất trọng ý thức, điều động chỉ có một thành tiên đạo chi lực, nhưng cũng tại từ nơi sâu xa ghi nhớ khí tức của ngươi. Giống như ngươi đi ngủ thời điểm, bên hai có con muỗi ông tác hưởng, thiên trường địa cửu không ngại phiền phức, cuối cùng rồi sẽ trêu chọc đến lôi đỉnh một kích. Thậm chí ngươi bộc phát ra như thế lực lượng cường đại, giống như trong đêm tối đèn sáng, sẽ đem pháp giới bên trong cường đại quỷ dị trêu chọc đến, vì pháp giới bên trong cường đại quỷ dị chỉ dẫn minh xác phương hướng. Nếu là tiếp tục, sớm muộn cũng sẽ có kiếp số ra thân. Tâm Ma chân quân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh dị. Hắn biết, Tâm Ma chân quân không cần thiết lựa gạt mình, Tâm Ma chân quân nói đến tất cả đều là thật. Nhưng có phá giải biện pháp? Thôi Ngư hỏi một câu. Người cần hương hỏa tín ngưỡng, thu tập được đầy đủ hương hỏa tín ngưỡng, đến ngăn cản pháp giới bên trong quỷ dị xâm nhập, cũng có thể mê hoặc thiên đạo ý thức. Tâm Ma chân quân đạo, quỷ dị vì cái gì luôn luôn muốn nô dịch nhân tộc, áp đảo nhân tộc phía trên? Còn không phải là bởi vì nhân tộc có thể cung cấp khổng lồ tín ngưỡng lực lượng. Nhân tộc tín ngưỡng có công hiệu bất khả tư nghị. Tâm Ma chân quân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy tiêu dung, tựa hồ là đang nhìn một cái lăng đầu thanh. Đa tạ lão tổ cáo chi. Thôi Ngư lên tay thi lễ, hắn cũng không phải là loại kia không biết tốt xấu người, đối Tâm Ma chân quân cung cung kính kính thi lễ một cái. Ngươi là vận mệnh tốt, vậy mà thu hoạch được một tôn tiên tiên kim thần, nếu là có thể tu luyện thành đệ nhị trọng kim thần, đối mặt với thiên đạo ý thức có lẽ có mấy phần sức tự vệ. Nếu có thể tu luyện thành đệ tam trọng, đến lúc đó liền xem như thiên đạo toàn diện khôi phục, cũng chỉ có thể đưa ngươi trấn áp, không thể đem ngươi mai táng. Tâm Ma chân quân cười híp mắt nói. Thôi Ngư nghe vậy sợ hãi trong lòng, nghĩ không ra Tâm Ma chân quân vậy mà nhìn ra mình có tiên tiên kim thân sự tình. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tâm Ma chân quân, ánh mắt có chút suy nghĩ không chừng. Ngươi về sau làm việc thu liễm một chút, nếu không chúng ta đều muốn bị ngươi liên lụy đến. Ngươi cũng biết một khi thiên đạo thức tỉnh, sẽ ý vị như thế nào. Tâm Ma chân quân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Ý vị như thế nào? Ánh mắt Thôi Ngư nhìn về phía Tâm Ma chân quân. Vô lượng lượng kiếp sẽ giáng lâm, chúng ta tất cả tu sĩ đều sẽ lần nữa trở thành chó nhà có tang, bàng hoàng mà không biết đường về. Tâm Ma chân quân tận tình khuyên bảo an ủi lấy Thôi Ngư, thiên đạo nếu là tiếp tục ngủ say, có lẽ còn có thể có 5000 năm kéo dài hơi tàn, 5000 năm thời gian chuẩn bị. Ở đây ở giữa, nếu có thể tu bổ lục đạo luân hồi, thôi động lục đạo luân hồi vận chuyển, phương này thế giới chưa hẳn không thể một lần nữa mở ra một chút hy vọng sống. Nếu là thiên đạo khôi phục như thế nào? Chẳng lẽ thiên đạo muốn gì thế? Thôi Ngư nghĩ tới rồi kiếp trước trong tiểu thuyết thiên đạo gì thế, trong lòng càng thêm rùng mình. Đoán mò cái gì đâu? Phương thế giới này chính là thiên đạo dựa vào, thế giới hủy diệt thiên đạo cũng phải bằng tán, thiên đạo làm sao lại gì mình? Tâm Ma chân quân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, có chút chấn kinh tại Thôi Ngư nếp nhăn não, không biết Thôi Ngư đầu bên trong đều nghĩ cái gì. Thôi Ngư nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, kia là như thế nào? Thiên đạo vận chuyển, cần phương thế giới này cung cấp năng lượng. Thức tỉnh thiên đạo, tiêu hao năng lượng là trong ngủ mê gấp 10. Tâm Ma chân quân nhìn về phía Thôi Ngư, gấp 10 chỉ là mức độ thấp nhất, căn cứ thiên đạo vận chuyển kịch liệt trình độ, tiêu hao giữa thiên địa năng lượng có chỗ khác biệt. Tâm Ma chân quân chỉ vào trong nước sông rùa đen nếu là rơi vào trạng thái ngủ say, tiêu hao thể năng cực thấp, có thể ngủ đông mấy năm mà bất tử. Mà rùa đen nếu là hoạt động, tiêu hao năng lượng là ngủ đông bên trong gấp 100 lần. Nếu là lại phát sinh tranh đấu kịch liệt, hoặc là đại quy mô vận động, tiêu hao năng lượng sẽ càng sâu. Thiên đạo vận chuyển cũng là như thế, thiên đạo cần tu bổ pháp tắc trong thiên địa tàn tạ, cần xóa đi giữa thiên địa dị đoan, thậm chí cả nếu là có người nghịch thiên mà đi, còn muốn hạ xuống thiên phạt tới tranh đấu, tiêu hao năng lượng có thể xưng hải lượng. Tỷ như nói ngươi trước đó thi triển thần thông, tạo thành giữa thiên địa trật tự phá hư, thiên đạo muốn tu bổ pháp tắc, bình định lập lại trật tự, liền muốn rút đi đại thiên thế giới năng lượng, khiến cho đại thiên thế giới số tuổi thọ chí ít giảm mất 10 năm. Tâm Ma chân quân không nhanh không chậm đạo. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, hắn nghĩ tới rồi máy tính. Cao tốc vận chuyển máy tính cùng trạng thái ngủ đông bên trong máy tính dĩ nhiên không phải một cái khái niệm, tiêu hao bộ nhớ, năng lượng cũng không phải một cái khái niệm. Một khi vô lượng lượng tiếp giáng lâm, thiên nhân ngũ suy đến, phương này thế giới rốt cuộc dung nạp không được bất luận cái gì tu luyện người, ngươi biết được đến lúc đó sẽ có đáng sợ đến bực nào sự tình phát sinh sao? Tâm Ma chân quân không nhanh không chậm đạo. Thôi Ngư nghĩ tới rồi hồng hoang thế giới, vô số cường giả nhao nhao đi xa hỗn độn, muốn vì thiên hạ chúng sinh tìm kiếm một chút hy vọng sống. Đáng tiếc thế giới này không có thánh nhân, không có giáo tổ hồng quân, liền xem như trong hỗn độn coi là thật có thế giới mở, ai có thể tìm tới? Ai có thể chấn áp thế giới mới thiên đạo? Cho nên, thiên đạo ý thức quyết không thể khôi phục. Tâm Ma chân quân yếu ớt thở dài, 108000 năm trước, giữa thiên địa bộc phát ra một trận khủng bố chiến đấu, thiên đạo liều mạng lưỡng bại câu thương, thu hoạch được thắng thảm, sau đó lâm vào ngủ say. Nhưng năm đó đại chiến hậu quả là không có bên thắng, thiên đạo càng ngày càng suy yếu, mà những cái kia đại thần thông giả toàn bộ đều chết hết. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói, ta cũng không nghĩ bộc phát ra loại kia lực lượng kinh khủng, thế nhưng là không bạo phát đi ra, ta sẽ chết. Cùng nó ta chết rơi, chẳng bằng mọi người cùng nhau chết mất. Tâm Ma chân quân bị Thôi Ngư lời nói khí bong bong xem liễu lơi, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời, hung hăng ném chảy đến rượu, thằng ngãi danh không đủ tới mưu. Ngươi cũng không nghĩ một chút, và ngươi bây giờ thần thông tu vi, một khi thiên nhân ngũ suy giáng lâm, ngươi nên làm thế nào cho phải? Ngươi sẽ bị vây ở đại thiên thế giới cái này trong lồng giam, tươi sống vây chết ở chỗ này. Lại cho ngươi 5000 năm tu luyện, ngươi có hy vọng siêu thoát thế giới mà đi, nhảy ra đại thiên thế giới tiến vào trong hỗn độn sống sót. Nhưng ngươi nếu là tiếp tục không ngừng tiêu hao đại thiên thế giới tiềm năng, chỉ sợ đến lúc đó còn không đợi ngươi có nhảy ra đại thiên thế giới cơ hội, ngươi liền muốn bị vây chết ở chỗ này. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc. nhân tộc vương triều tranh bá, vạn tộc khí số chi tranh, tại 5000 năm trường hà trước mặt, lộ ra phá lệ một cười. Tâm Ma chân quân nhìn về phía Thôi Ngư, chỉ có người không biết còn tại lãng phí thời gian, chân chính chắc tuyệt thấy xa hàng người, đã sớm bắt đầu chuẩn bị chuyện của tiên nhân ngũ suy. Mấy năm trước thiên đạo rơi khóa, chúng sinh không được trường sinh, cũng là thiên đạo bản thân bảo hộ bản năng. Thiên đạo muốn thu hoạch đại năng giả, đền bù năng lượng tiên địa thâm hụt. Đáng tiếc, những người này căn bản cũng không biết sự thật tướng, còn tại con rồi cầu lợi ngươi tranh ta đoạn, thực tế là buồn cười rất. Tâm Ma chân quân nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, ta nói qua, ngươi sẽ không hối hận leo lên chiếc thuyền này, nhưng không. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Tâm Ma chân quân, đã 5000 về sau phương thế giới vô lượng lượng kiếp tất nhiên sẽ giáng lâm, vậy ta vì sao không dùng hết thảy thủ đoạn, vơ vét thế giới này tất cả nội tình, lấy toàn bộ thế giới nội tình đến thành toàn chính ta. Nghe nói Thôi Ngư, Tâm Ma chân quân sạm mặt lại, tựa hồ có một loại muốn tất chó cảm giác. Thế nhưng là nếu như ngươi không có chuẩn bị kỹ càng, liền đã giáng lâm thiên nhân ngũ suy, ngươi dám cự sao? Tâm Ma chân quân hỏi một câu. Thôi Ngư im lặng không nói. Tâm Ma chân quân thấy vậy, cũng không lại tiếp tục lắm lời, tiểu tử, chúng ta không phải địch nhân, hiện tại càng là một đầu trên chiến tuyến minh hữu. Mục đích của chúng ta chính là ngăn cản thiên đạo ý thức thức tỉnh, trộm lấy thiên đạo tạo hóa, cướp đoạt càng nhiều lực lượng, góp nhặt càng thâm hậu nội tình, như thế mới có thể tại vô lượng lượng kiếp giáng lâm trước đó tiến vào hỗn độn, sau đó ở trong hỗn độn sống sót thời gian dài hơn. Tâm Ma chân quân nói dứt lời, vỗ bả vai Thôi Ngư một cái, xuất ra một gốc màu đen đàn hương đưa cho Thôi Ngư, về sau muốn là có chuyện, nhóm lửa này hương hỏa liền có thể liên lạc ta. Ngày sau ta muốn là phát hiện cái gì kinh thiên động địa tạo hóa, cũng sẽ liên hệ ngươi. Tâm Ma chân quân muốn đi, Thôi Ngư tiếp nhận đàn hương quan sát một chút, đống nhiên cười nói, lao tổ hôm nay tìm ta, hẳn là làm nền đi, nghĩ đến ngày sau còn sẽ có sự tình cầu ta. Nghe nói Thôi Ngư, đi đến ngoài khoang thuyền Tâm Ma chân quân quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi ngược lại là thông minh tuyệt đỉnh, ngươi nói không sai, ta đang có sự tình cầu ngươi. Đại Chu Vương thất phát hiện một chỗ thái cổ di tích, nội ẩn thái cổ thời điểm không thể tưởng tượng nổi tạo hóa, nếu ai có thể thu được chỗ kia tạo hóa, tương lai siêu thoát phương này thiên địa, ở trong hỗn độn đặt chân, sẽ nhiều năm thành năm chắc. Nhưng là hiện tại Đại Chu Vương thất bị kia di tích quỷ dị ngăn tại bên ngoài, ngươi bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, Đại Chu Vương thất không có đạo lý không lợi dụng ngươi đi quét ngang quỷ dị. Ngươi có cơ hội tiến vào chỗ kia di tích, nhất định phải cho ta biết, đến lúc đó ta nguyện ý cùng ngươi liên thủ, cùng một chỗ lao ra, trộm lấy Đại Chu Vương thất di tích bên trong bảo vật. Đại Chu di tích bên trong bảo vật. Thôi Ngư nghe vậy sửng sở, bởi vì hắn không phải lần đầu tiên nghe thấy tin tức này, lúc trước Triệu Minh Châu cũng đề cập qua cái này một tin tức. Tâm Ma chân quân đi, lưu lại Thôi Ngư đứng tại khoang tàu, ánh mắt bên trong một vòng mê mang đang lóe lên. Sibiu, ngươi cảm thấy hắn nói có mấy phần thật? Thôi Ngư lựa chọn hỏi thăm Sibiu. 89/10. Phương thế giới này đã bị đánh cho tàn phế, duy trì không được quá lâu. Lúc trước Hồng Hoang các lộ đại năng vốn là đã đến cực hạn, cần gấp trong thế giới tạo hóa bồi bổ. Ông không thành công thì thành nhân tâm thái, trực tiếp cùng phương này thế giới lựa chọn cứng rắn, kết quả Hồng Hoang các lộ đại năng thất bại, thiên đạo cũng không có thắng lợi. Sibiu cười khổ một tiếng, lưỡng bại câu thương. Nói như vậy, hắn nói đều là thật, chúng ta coi là thật chỉ có 5000 năm sao? Thôi Ngư trong lòng trầm xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là còn có thể sống cực kỳ lâu, chỉ là 5000 năm làm sao đủ đâu? 5000 năm hắn đều không cảm thấy đủ. Lấy thiên tư của ngươi, 5000 năm đủ để chứng đạo kim sắc, đến lúc đó có lẽ còn có chuyện cơ cũng có nói. Sibiu an ủi một câu. Hắn có thể nói cái gì? Nói thật giống như hắn có biện pháp nào một dạng. Chương 721, tham dò chương 721, tham dò đối với Thôi Ngư mà nói, 5000 năm đã đầy đủ tạo nên một cái bóng ánh hoa hạ văn minh, 5000 năm thực tế là quá xa xưa. Xa xưa đến Thôi Ngư khó có thể tưởng tượng. Nhưng là nghe nói Tâm Ma chân quân, Thôi Ngư không biết được vì sao, trong lòng đỗng nhiên hiện ra một tia khó mà nói hết cảm giác cấp bách. Thuyền con thay thế xe trượt tuyết, trên mặt sông không nhanh không chậm mà đi, còn chưa đi đến nửa đường, chạm mặt tới một chiếc thuyền lớn, sắc mặt Hải Lan bi thiết đứng tại trên thuyền lớn, nước mắt thuận hai gò má trượt xuống. Không đợi Thôi Ngư ngừng thuyền, Hải Lan vượt nước mà đến, đứng ở Thôi Ngư đầu thuyền, một đôi mắt nhìn xem trên thuyền lao thái quân thi thể, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng bi thiết. Lúc này lao thái quân chỉ còn lại một trương da người, giống như thoát hơi bút bê bơm hơi, hoàn toàn nhìn không ra khi còn sống bộ dáng. Đây là lao thái quân. Hải Lan đứng tại trên thuyền, một đôi nước mắt liên liên con mắt nhìn xem da người, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin. Thật xin lỗi. Thôi Ngư đứng sau lưng Hải Lan, thấp giọng nói câu, ánh mắt bên trong tràn ngập áy náy. Ngươi không cần nói xin lỗi, đây là mỗi một vị thần gia người đều nên làm, mỗi người trên bờ vai đều khiêng thuộc về mỗi người trách nhiệm. Hải Lan nghe vậy nhìn về phía Thôi Ngư, cường giả liền nên vì kẻ yếu che gió che mưa, lao thái quân chết có ý nghĩa. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn đầu thần gia một lần nữa đi về phía huy hoàng. Thôi Ngư thấp giọng nói câu. Hải Lan không có nhiều lời, chỉ là đem người của lao thái quân ra trải tốt, nhìn xem khoang tàu bên trên một trương da người, lại bắt đầu chảy xuống nước mắt. Thuyền nhỏ ung dung, bình tĩnh trở lại Hạo Kinh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, trực tiếp trở lại Hạo trong kinh thành. Thần gia phủ đệ lúc này toàn bộ thần gia một mảnh đồ trắng, sớm đã có người nhận được tin tức, sớm bố trí tốt linh đường. Thần gia các vị quản sự, vô lao tất cả đều trung thực, từng đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, không còn có trước đó kiệt nạo. Linh đường bố trí tốt, Thôi Ngư cùng Hải Lan quỳ gối trong linh đường, vì lao thái quân giữ đạo hiếu. Lúc này Hạo trong kinh thành quyền quý, các lộ vương tử vương tôn tất cả đều đội vàng chạy đến, vì lao thái quân phung viếng. Ban đêm thần linh cũng tới đến linh đường, vì giảm xuống lao thái quân quan tài trước. Nhìn xem Thôi Ngư, thần linh ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng đem tiền giấy ném vào trong chậu than, cả người muốn nói lại thôi. về sau thần gia liền giao cho ngươi. Trong linh đường vang lên thần linh thanh âm, lúc này trong linh đường chỉ còn lại thần linh cùng Thôi Ngư hai người. Về phần nói Hải Lan, nữ quyến không thể giữ hiếu. Thôi Ngư một đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía thần linh, tựa hồ không có nghe tiếng đối thoại lời nói, đối phương trước đó không phải còn cùng mình tranh đoạt Vinh Quốc công địa vị sao? Ta cùng ngươi tranh đoạt Vinh Quốc công địa vị, là bởi vì ta có tự tin, Vinh Quốc công phủ sẽ ở trong tay của ta sẽ hưng thịnh, ta có lòng tin lịch chuyển Vinh Quốc công phủ cục diện. Thế nhưng là hôm nay nghe nói tin tức về ngươi, ta cảm thấy đem phủ quốc công giao đến trong tay ngươi mới là chính xác nhất lựa chọn. Ngàn vạn nhu đồ cũng không bằng nhất lực hàng thập hội. Ngươi có thể có được như thế lực lượng, mặc kệ là như thế nào thu hoạch được, đều muốn là Vinh Quốc công phủ uy hiếp thiên hạ lợi khí, là Vinh Quốc công phủ quật khởi nội tình. Thần linh yếu ớt thở dài, đã có tuyệt đối vũ lực có thể làm bị bảo, ta cần gì phải khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỹ đi đầu quân người khác, dựa vào cho người khác định nội ủy khúc cầu toàn, mới có thể thu được người ta duy trì. Có thể đứng, ai cũng không nghĩ quỷ. Thần linh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt chân thành mà tràn ngập nhiệt độ. Ngươi chớ có hoài nghi chân thành của ta, ta trước đó sở dĩ cùng ngươi tranh đoạt vị trí gia chủ, là bởi vì ngươi làm cho người ta rất thất vọng. Trước đó mười mấy năm, ngươi căn bản chính là bùn nhão không dính lên tường được, đem thần gia giao đến trong tay ngươi, chính là đối với ta thần gia truyền thừa không chịu trách nhiệm. Thần linh chậm rãi ung dung ngồi xuống, không đơn giản ta sẽ ủng hộ ngươi, trong gia tộc Bô lão cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào ủng hộ ngươi. Thôi Ngư có thể cảm nhận được thần linh trong lời nói chân thành tha thiết, quay đầu nhìn về phía ánh đến bên trong thần linh, Thôi Ngư hít một hơi, ngươi sẽ không sợ ta cả một đời chỉ có thể bộc phát ra một lần loại lực lượng kia. Biết sao? Thần linh hỏi một câu. Sẽ như thế nào? Thôi Ngư hỏi lại. Ta sẽ đem ngươi giấu đi, giấu ở một cái khác người vĩnh viễn cũng không tìm tới địa phương, chỉ cần ngươi một ngày không lộ diện, ta thần gia liền vững như Thái Sơn. Thần linh nhìn về phía Thôi Ngư, cho nên, ngươi sẽ chỉ bộc phát một lần sao? Đương nhiên sẽ không. Chỉ cần ta nghĩ, nghĩ bộc phát mấy lần liền bộc phát mấy lần. Thôi Ngư cười híp mắt nói, ngươi yên tâm tốt lắm, thần gia tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Vậy ta liền tin ngươi, tương lai thần gia liền giao đến trong tay ngươi. Thần linh thở phào nhẹ nhõm, nói thật, những năm gần đây ta cũng rất mệt mỏi. Cơ Vô Tâm không phải một cái dễ tiếp xúc, cả ngày ủy khúc cầu toàn, ta cũng là rất biệt quất. Về sau ta có thể mỗi ngày ngủ cái chân thật cảm giác, rốt cuộc không cần đi lấy lòng người khác, có thể nuôi ngựa trẻ tuổi chu du thế giới, ngẫm lại rất vui vẻ. Ngươi sai lầm rồi. Thôi Ngư bỗng nhiên mở miệng, đánh vỡ thần linh mỹ hảo ảo tưởng. Ừm. Thần linh nghe vậy sững sờ, không hiểu nhìn xem Thôi Ngư, không biết đối phương trong lời nói là có ý gì. Ai nói ta muốn kế thừa Vinh Quốc công địa vị? Thôi Ngư bỗng nhiên mở miệng nói câu. Cái gì? Thần linh nghe vậy sững sờ. Mục tiêu của ta chỉ là cường tráng đại thần nhà mà thôi, về phần nói quốc công địa vị do ai ngồi, ta kỳ thật cũng không thèm để ý. Thôi Ngư cười híp mắt nói, cái gọi là dòng chính, chi thứ, theo ta đều là thần gia huyết mạch. Ta chỉ là tạm thời tiếp nhận Vinh Quốc công phủ, tương lai phủ quốc công còn muốn giao ra, ta cũng sẽ không vây ở Vinh Quốc công phủ cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Cái gì? Thần linh nghe vậy sững sờ, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ ngạc nhiên, vạn bạn nghĩ không ra Thôi Ngư vậy mà nói ra những lời này. Tiến tước sao biết trí hùng hục. Thôi Ngư lắc đầu, xếp bằng ở linh đường trước, không tại nhiều rông dài. Về phần nói tương lai phủ quốc công giao đến trong tay ai, Thôi Ngư cảm thấy trừ thần linh bên ngoài, thật đúng là không có quá lựa chọn tốt. Trong linh đường bầu không khí trầm mặc xuống, đến sau nửa đêm, đột nhiên một trận quái phong cuốn lên, thổi qua linh đường, thần linh trực tiếp ngất đi, mà Đường Chu thân hình từ cây cột sau đi ra. Làm sao ngươi tới? Thôi Ngư kinh ngạc nhìn xem Đường Chu. Đường Chu không nói lời nào, mà là một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thôi Ngư, liền xem như tại u ám trong linh đường, cũng có thể thấy rõ ràng, Đường Chu trong hai mắt lóe ra một sợi nóng bỏng. Người khác có lẽ không biết Thôi Ngư bộc phát ra lực lượng là cái gì, nhưng Đường Chu hắn kế thừa Thái Tuế Ma Thần ký ức, há có thể không biết sức mạnh của Đông Hoàng Thái Nhất. Thôi Ngư bộc phát ra Thái Dương chi lực một khắc này, Đường Chu liền đã nhận ra cố lực lượng kia lai lịch. Ngươi đến tột cùng là ai? Đường Chu đông nhiên mở miệng hỏi một câu. Ta vẫn như cũng là ta, không giống khói lửa. Thôi Ngư cười tủm tỉm về câu. Đường Chu nghe vậy nhìn xem không có chính hình Thôi Ngư, trực tiếp ngồi bên cạnh Thôi Ngư, trước kia ta cho là mình nhìn thấu ngươi, nhưng là hiện tại phát hiện, ta xem đến bất quá là da lông mà thôi. Đường Chu nhìn xem bất động như núi Thôi Ngư, trong lòng đống nhiên dâng lên một cô may mắn hương vị. Hắn may mắn ban đầu ở Lý Gia Thôn cùng Thôi Ngư nổ ra xung đột thời điểm, bị nhà mình sư phó Nam Hoa chân nhân cho khuyên đủ, nếu không chỉ sợ mình lúc ấy muốn cắt. Hôm nay Trường Giang Thủy Thần, tuyệt đối là mình ngày mai. Đường Chu quan sát đến Thôi Ngư trạng thái tinh thần, rất rõ ràng không có cái gì di chứng, cả người tinh khí thần ổn định, xem ra tốt quá ghê gớm. Loại lực lượng kia, ngươi có thể bộc phát ra bao nhiêu lần? Đường Chu hiếu kỳ hỏi một câu. Ngươi muốn thử xem? Thôi Ngư không cao hứng nhìn xem Đường Chu. Khụ khụ. Đường Chu ho khan hai tiếng, tức giận, thử một chút sẽ chết chết. Trong linh đường khôi phục tinh mịch, Đường Chu đánh vỡ yên tĩnh, ngươi dự định xử trí như thế nào Hà Bá cùng Hoàng Hà Thủy Thần? Bọn hắn những thần linh này, chỉ cần một lòng giấu đi, liền không ai có thể tìm được. Ta đang chờ bọn hắn xuất thủ. Thôi Ngư không nhanh không chậm đạo. Đường Chu lại cùng Thôi Ngư hàn huyên nửa ngày, sau đó đứng dậy cáo từ rời đi. Ngày thứ hai vô số tân khách còn giống như là thủy triều, tiếp tục hướng thần gia chạy đến. Từng đôi mắt hữu ý vô ý rơi ở trên người của thần kỳ, muốn tiến lên đáp lời, nhưng ở linh đường trước nhưng cũng không thật nhiều nói, chỉ là lăn lộn cái nhìn quen mắt. Buổi sáng trấn quỷ ti đại đầu lĩnh Chu Lưu đến, tại Lao Thái Quân trong linh đường tuyên đọc xong thánh chỉ, sau đó lại bái một cái, mới quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, công tử có thể ra chỗ yên lặng nói chuyện. Thôi Ngư gật gật đầu, lưu lại thần linh cùng Hải Lan tại trong linh đường, mình cùng trấn quỷ ti đại đầu lĩnh Chu Lưu đi tới trong hậu đường. Có tôi tớ bưng lên nước trà, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Chu Lưu, đại nhân thế nhưng là có chuyện gì phân phó? Công tử tại Lỗ Quốc buộc phát ra lực lượng, chúng ta tất cả mọi người thấy được, uy năng có thể nói là kinh thiên động địa vị thần buồn hào, công tử chí ít vì nhân tộc ta tranh thủ thời gian 20 năm, lão phu lẽ ra thay thế nhân tộc ta chúng sinh cảm tạ công tử, mời công tử thụ ta cúi đầu. Chu Lưu rất biết cách nói chuyện, mới mở miệng liền trực tiếp vì Thôi Ngư mang mũ cao. Thôi Ngư là nhân vật nào, sao lại bị Chu Lưu dăm ba câu lừa gạt, vội vàng tiến lên đem Chu Lưu nâng lên, không dám nhận đại nhân lớn như thế lễ, ta chỉ là vì ta mà thôi, cũng không phải là vì thiên hạ thương sinh. Thôi Ngư đem Chu Lưu nâng lên, Chu Lưu cũng không có tiếp tục hạ bái, mà là một đôi mắt tràn ngập tán thưởng nhìn xem Thôi Ngư, thật sự là khó có thể tin. Khó có thể tưởng tượng a. Công tử như vậy tuổi nhỏ, vậy mà nắm giữ như thế lực lượng kinh thiên động địa. Lại không biết công tử là như thế nào nắm giữ loại lực lượng này. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Thôi Ngư nhàn nhạt về câu. Về phần nói như thế nào nắm giữ cố lực lượng này. Thôi Ngư liền xem như không có nghe tiếng. Chu Lưu không phải người ngu, nhìn thấy Thôi Ngư không có trả lời, nên biết điều, không còn tiếp tục truy vấn. Không biết công tử bộc phát ra như thế lực lượng nhưng có di chứng, có hay không cái gì đại giới, có thời gian cùn đầu không? Chu Lưu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn nhìn thấy Thôi Ngư không phải dễ trêu, chẳng bằng trực tiếp nói trắng ra, tuân hỏi lên. Thấy Thôi Ngư há miệng liền muốn đến, Chu Lưu vội vàng lại bổ sung câu, là thiên tử gọi ta thay mặt hỏi, thiên tử muốn mượn nhờ ngươi cố lực lượng này đi làm một chuyện, không biết ngươi có hay không còn có thể bộc phát ra cố lực lượng này. Hắn sợ thần kỳ vì ổn định thần gia cục diện nói dối, cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem tất cả vấn đề toàn nói hết ra. Mặc kệ thần kỳ đáp lại như thế nào, hắn trực tiếp đi bẩm báo Chu Thiên Tử là được rồi, kết quả cùng hắn không có quan hệ. Thôi Ngư nhìn xem Chu Lưu, cười híp mắt nói, có làm lệnh kỳ là một tháng. Trong một tháng này, sẽ đánh mất tất cả thủ đoạn thần thông. Bịa chuyện ai không biết. Hắn muốn nhìn tay của Chu Thiên Tử một chút đoạn, Chu Thiên Tử đến tột cùng muốn như thế nào đối phó thần gia. Về phần nói đại giới, đương nhiên là có. Thôi Ngư chỉ là cản nói câu, về phần là cái gì đại giới, hắn không có nói ra. Gọi đối phương đoán đi thôi. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng tinh quang, hai tay cắm ở trong tay áo, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Lưu. Chu Lưu nhìn xem Thôi Ngư lập lờ nước đôi trả lời, cũng là không khỏi đầu lớn như cái đấu, ánh mắt bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao? Thôi Ngư khó chơi, hắn cũng không được biện pháp a. Đây là đối phương bí thuật, hắn cũng không thể đi ép hỏi đi. Mà lại Thôi Ngư nói một tháng làm lệnh kỳ, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Cháu trai này như thế xảo trá, chịu nói thật mới thì trách. Ha ha, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, năm đó ta tuổi như vậy thời điểm, nhưng không có người bực này lực lượng. Chu Lưu khách khí câu, sau đó đứng dậy cáo tử. Đưa tiễn Chu Lưu, lúc này có nô bộc tiến lên, đại lao ra, Chân Giật cầu kiến. Chân Giật? Hắn làm sao tới? Không phải là bởi vì Hoàng Kim sự tình? Thôi Ngư sững sờ. Thời gian trở lại một ngày trước. Chân gia lúc này Chân gia gia chủ ngồi xuống tại đình nghỉ mát trước, một đôi mắt nhìn về phía trong tay báo tin, ánh mắt bên trong lộ ra không dám tin biểu lộ. Tốt một cái thần kỳ. Tốt một cái thần kỳ a. Chân gia gia chủ thở dài một hơi, là ta theo không kịp thời đại, vẫn là chúng ta đã bị thời đại cho vứt bỏ. Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập không dám tin. Ai có thể nghĩ tới, cái kia bình thường không chút nào thu hút thần kỳ, vậy mà làm ra như thế chuyện kinh thiên động địa. Ta nhớ được trước Chân Giật đoạn thời gian còn mời lão phu ra mặt, tiến vào đại nội thâm cung cùng nương nương trao đổi, thu mua mỏ vàng sự tình đúng không? Chân gia gia chủ đột nhiên hỏi câu, là cùng một cái thần kỳ đi. Hồi bẩm lão gia, là cùng một cái thần kỳ. Quản gia cung cung kính kính đạo. Chân Giật cái thằng này ngược lại là có chút môn đạo, đường đi có chút dã, thậm chí ngay cả thần kỳ đều dựng vào tuyến. Chân gia gia chủ ngón tay đem thư đặt ở bên dưới nghiên mực, mời Chân Giật tới tự thoại. Quản gia lĩnh mệnh mà đi. Lại nói Chân Giật, đoạn thời gian gần nhất, bởi vì trong tay sinh ý loay hoay là sức đầu mẹ chán. Chân Giật đi tới Hạo Kinh thành bản gia, phụ trách chính là lương thực sinh ý thế, nhưng là những năm gần đây thiên hạ dần dần có đại loạn xu thế, các lớn các nước chư hầu liều mạng chữ hàng lương thực, nhất là Tam Giang thủy thần chờ các lộ cao thủ quấy rối, muốn vận chuyển lương thực sinh ý càng thêm khó khăn. Nhìn xem trong tay báo tin, Chân Giật một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc, Tam Giang thủy thần thực tế là quá làm cản. Vậy mà xúi dục Tam Giang rút, phong tỏa thiên hạ Hà Lạc, tất cả thuyền con qua lại, trải qua tầng tầng thuế nặng, chúng ta làm lương thực sinh ý ngay cả tiền vốn đều kiếm lại không đến, chí ít có một nửa lương thực bị Tam Giang giúp cho bóc lột đi. Trong lòng Chân Giật khổ a. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại cầm Tam Giang giúp không có nửa phần biện pháp. Hiện tại thiên hạ tất cả đường thủy đều bị Tam Giang thủy thần cầm giữ, muốn vận chuyển đại lượng lương thực, dựa vào đường bộ xe ngựa không thực tế, chỉ có dựa vào nước Trường Giang vận mới có thể giảm bớt trên đường đi người ăn ngựa nhai tổn thất. Nhưng là Tam Giang giúp bóc lột quá ác. Dựa theo như vậy xu thế, đến lúc đó kết thúc không thành thiên tử bàn giao nhiệm vụ, ta Chân gia sợ là không có quả ngon để ăn. Chân Giật lúc này đầu lớn như cái đấu, ánh mắt bên trong tràn ngập đắng chát. Chương 722, ta Chân Giật từ hôm nay trở đi nhẹ nhàng. Chương 722, ta Chân Giật từ hôm nay trở đi nhẹ nhàng. Nhìn xem trước mặt sổ sách, Chân Giật rất đau đầu. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại lần này công trạng, hắn thực tế là không lấy ra được a. Cuối năm một khi gia chủ khảo hạch, nếu là hắn đánh giá cái mặt đẳng, đến lúc đó phiền phức coi như càng lớn. Mà lại hắn ở nội bộ gia tộc, cũng không phải là không có đối thủ, nhà mình đối thủ một mất một còn sợ là sẽ không bỏ qua mình. Bên trong Chân gia cũng không thái bình, các loại tiểu đoàn thể săn sát, nếu không Chân gia gia chủ cần gì phải ngàn dặm xa xôi đem hắn cho lựa chọn và điều động tới. Nếu là hắn cấp gia chủ làm mất mặt mũi, về sau tại Chân gia thời gian coi như không dễ lăn lộn. Đang nghĩ ngợi đâu, có thể nói là càng sợ cái gì lại càng đến cái gì, nhưng vào lúc này nơi xa chuyển đến từng đạo la lên, gặp qua đại quản sự, gặp qua đại quản sự, gặp qua đại quản sự. Chân Giật nghe vậy trong lòng run lên, đội vàng đứng người lên không người thi lễ một cái, gặp qua đại bá. Đại quản sự sắc mặt âm trầm, người mặc màu đỏ chót áo gai, mà không biểu tình đi tới gần, không chút khách khí đặt mông ngồi ở trên ghế, số 38 kho cùng 46 hào kho làm sao còn chưa đầy. Phủ nội vụ đã phân công người đến tra hỏi, muốn ta hôm nay cho cái trả lời chắc chắn. Người phụ trách ta Chân ra vận chuyển hàng hóa sự tình, hôm nay ngươi còn cần cho ta một lời giải thích, tốt gọi ta hồi phục phủ nội vụ. Chân Giật nghe vậy trong lòng run lên, một đôi mắt nhìn về phía uy vũ hùng tráng đại quản gia, cung kính nói, đại bá, việc này nhưng không trách được ta. Theo kế hoạch, liền xem như 10 cái số 38 kho cùng 46 hào kho cũng nên lấp đầy, thế nhưng là ai biết chúng ta vận chuyển hàng hóa, lại bị Tam Giang giúp cho chủ xuống. Chân Giật kêu khổ thấu trời, chất nhi ngay tại gọi người đi thương lượng, nhất thiết phải đem lương thực mau chóng vận chuyển tới. Đại quản sự một đôi mắt nhìn về phía Chân Giật, trong lòng âm thầm cười lạnh, ta còn không biết lương thực bị chủ xuống. Chính là ta âm thầm câu thông Vương Tử Điện Hạ, sau đó cơ vô tâm điện hạ xuất thủ, gọi Tam Giang giúp chủ xuống lương thực. Ở trong đó kinh lịch cái gì, hắn so Chân Giật còn muốn rõ ràng. Ta chịu nghe ngươi giải thích, phủ nội vụ lại không chịu nghe ta giải thích a. Đại quản sự thanh âm bên trong tràn ngập lãnh khốc, từ hôm nay, ngươi giao ra quyền hành, về ngươi quê quán đi thôi. Cái gì? Chân Giật nghe vậy quá sợ hãi. Hắn bỏ rơi vợ con, từ xa xôi đại ngụy quốc lại tới đây, nếu như bị chạy trở về, thế nhưng là cái gì cũng không có. Cái gì, ngươi làm việc không chu toàn, ta cũng bất quá là theo kế hoạch xử lý mà thôi, ta Chân ra không nuôi người rảnh rỗi. Đại quản sự mặt không biểu tình khoát tay áo, đánh gãy lời nói của đối phương. Ngay tại Chân Giật ngũ lôi oanh đỉnh lúc, nơi xa truyền đến quản sự thanh âm, Chân Giật, gia chủ gọi ngươi quá khứ. Gia chủ gọi ta. Chân Giật nghe vậy nhìn đại quản sự một chút, sau đó trong lòng máy động, đang nghĩ ngợi là không phải là bởi vì hành sự bất lực thời điểm, Chân ra gia chủ bên người quản sự trên mặt ý cười đi tới trước người của Chân Giật, ánh mắt bên trong mang theo một vòng ý cười, hai tay ôm quyền nói, Chân Giật đại gia, chúc mừng, ngày sau nếu là lên như diều gặp gió, nhưng ngàn vạn lần đừng có đã quên dịu dắt tiểu nhân. Nhìn xem trên mặt làm người ta yêu thích quản sự, Chân Giật nghe vậy sững sờ, hắn nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế bộ dáng quản sự. Huynh đài, vui từ đâu đến? Chân Giật hỏi một câu. Hắn hiện tại không cầu vui như lên trời, chỉ hy vọng có thể vượt qua trước mắt tiếp số, không bị người bắt bím tóc, đó chính là vô cùng tốt. Chờ đại gia thấy nhà chúng ta chủ, đến lúc đó tự nhiên liền biết vui từ đâu đến. Quản sự cười híp mắt nói câu. Chân Giật vô ý thức nhìn về phía đại quản sự, bây giờ bị đại quản sự bắt lấy bím tóc, đối phương là tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha mình. Đại quản sự nhìn thấy ánh mắt Chân Giật, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cười lạnh, sau đó cười híp mắt nói, Lưu Phát Đấu, tiểu tử này hiện tại đã bị ta đuổi ra Chân ra, ngươi muốn chúc mừng, không khỏi chúc mừng quá sớm. Đuổi ra Chân ra. Chân ra gia chủ bên người quản sự sững sờ, Lưu Phát Đấu một đôi mắt nhìn về phía đại quản sự, sau đó lại nhìn một chút Chân Giật, có chút không xác định đạo, đại quản sự nói đúng thật. Người khác không biết, hắn Lưu Phát Đấu đi theo Chân ra gia chủ bên người, còn có thể không biết hiện tại Chân Giật trọng yếu bao nhiêu. Rất nặng muốn, hết sức trọng yếu. Chân Giật liên lụy đến cái kia thâm bất khả trắc thần kỳ. Đại quản sự, ngài không có nói đùa a? Lưu Phát Đấu nhìn về phía đại quản sự, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa? Đại quản sự mặt không biểu tình nói câu. Lưu Phát Đấu nghe vậy lập tức sắc mặt nghiêm túc lại, đại quản sự, Chân Giật không thể khai trừ. Ta theo quy củ làm việc, liền xem như chư vị đời ông nội đại lao ra tại, cũng tuyệt không phản bác ta quyết định đạo lý. Đại quản sự mặt không biểu tình đạo, hắn là Chân gia quản sự, cùng đương kim Chân gia gia chủ là thân huynh đệ. Bất quá huynh đệ quan hệ trong đó không hài hòa mà thôi. Nghe nói đại quản sự, Lưu Phát Đấu cũng không giận, mà là cười híp mắt nói, lại lao ra, ngài chớ có nói đùa, Chân Giật liên quan trọng đại, cũng không phải ngài có thể khai trừ. Gia chủ đang muốn trọng thưởng Chân Giật, ngài muốn khai trừ Chân Giật, còn muốn qua gia chủ kia quan mới thành. Đại quản sự cũng là nhân tình, nhìn thấy Lưu Phát Đấu biểu lộ, trong lòng có mấy phần kinh nghi. Ngươi đã nói như vậy, lao ra kia ta sẽ theo các ngươi đi gặp gia chủ, đến lúc đó tự có kết quả. Ba người đi tới gia chủ viện tử, đã thấy Chân gia gia chủ đã sớm sớm đứng ở ngoài cửa nên đón. Chân Giật, ngươi thế nhưng là đến, lão phu đợi ngươi hồi lâu. Chân gia gia chủ nhìn thấy Chân Giật, lập tức trên mặt tiếu dung đi tới. Gia chủ sẽ không phải là đứng ở trước cửa chuyên môn chờ ta đi. Chân Giật nhìn xem đi tới, mặt mũi tràn đầy nóng bỏng thân thiết nâng lên cánh tay của chính mình Chân gia gia chủ, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin, trong lúc nhất thời lại có chút đồng bình hồ. Hắn mặc dù bởi vì mới có thể từ bên cạnh hệ đệ bạt đến chủ gia, nhưng thời gian cũng không có nhìn qua cảnh tượng như vậy. Chi thứ trời sinh liền so dòng chính thấp một đầu, hắn mặc dù bởi vì mới có thể ra đầu, nhưng ở chân gia thời gian nhưng cũng không dễ chịu. Một bên đại quản sự nhìn thấy chân gia gia chủ động tác, cả người không khỏi sức sở, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, nhưng lại bất động thanh sắc đứng ở một bên, dự định thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi sự tình phát triển. Hôm nay chân gia gia chủ cử động, cùng trong ngày thường hoàn toàn khác biệt. Chân Giật lúc này không mò thấy đáy, đối gia chủ cung kính thi lễ, đảm đương không nổi gia chủ lớn như thế lễ, Chân Giật kinh hoàng. Chân Giật rất cung kính, trong lòng cũng là thấp thỏm rất. Nên được. Chân gia gia chủ vỗ vai Chân Giật, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Nghĩ đến Chân Giật vậy mà từ đó giật dây hoàng hậu nương nương cùng thần kỳ, nương tựa theo phần quan hệ này, ngày sau Chân gia cũng là rất có gây nên a một đoàn người đi tới trong phòng, Chân gia gia chủ tự thân vì Chân Giật dâng trà. Người cùng thần kỳ rất quen. Chân gia gia chủ hỏi một câu. Chân Giật nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới Chân gia gia chủ kêu mình tới, vậy mà là vì hỏi thăm chuyện của thần kỳ. Hơi chút do dự, suy tư trong đó có thiếu, sau đó mới về câu, có mấy phần giao tình.
Tốt, tốt, tốt.
Ngươi cùng thần kỳ có giao tình, đó chính là cho ta Chân gia lập xuống đại công. Chân gia gia chủ vỗ vai Chân Giật, cười đến trước nay chưa từng có sán lạ. Mặc kệ thần kỳ bởi vì cái gì có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại, kia cũng là có thể xưng không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, tuyệt đối đáng giá Chân gia dốc hết vốn liếng lôi kéo. Thần kỳ không cần nhiều bộc phát, chỉ cần còn có một lần bộc phát cơ hội, đã làm cho Chân gia tốn hao lớn đại giới. Gia chủ có gì phân phó, còn mời chỉ thị, tại hạ trong lòng kinh hoàng. Chân Giật có chút không nghĩ ra, một đôi mắt nhìn về phía Chân gia gia chủ, trong ánh mắt tràn đầy một bức. Ngay hôm đó lên, ngươi nhất mạch kia ghi vào dòng chính gia phả, cùng đích hệ tử đệ hưởng thụ đãi ngộ ngang ngửa. Ngươi ngày sau liền toàn quyền phụ trách ta Chân gia vận chuyển đường sông sự tình, ta Chân gia bán muối sắt quyền lợi, cũng giao cho ngươi cùng nhau nắm giữ, hy vọng ngươi ngày sau hảo hảo cố gắng, chớ có cô phụ gia tộc tài bồi. Chân gia gia chủ vô vai Chân Giật mở miệng nói câu. Nghe nói lời ấy, một bên đại quản sự đột nhiên biến sắc, muối sắt chính là Chân gia mỡ lợn thủy sự vụ, chí ít chiếm cứ Chân gia thu nhập một thành. Đem Chân Giật để bạt thành dòng chính liền đã phá hư quy củ, bây giờ lại còn trao tặng muối sắt quyền hạn, ngày sau dòng chính đệ tử uống gió tây bắc sao? Nhị đệ, cái này không phù hợp quy củ. Mà lại, Chân Giật chưa từng hoàn thành trước đó nhiệm vụ, ta đã đem hắn khu trục ra Chân gia, cách gia tộc của hắn danh sách, ngươi không thể dạng này phá hư quy củ. Đại quản sự vội vàng mở miệng ngăn cản. Đại quản sự cùng gia chủ là ruột thịt huynh đệ, giữa song phương quan hệ cũng rất phức tạp. Đại quản sự là đại ca, nhưng không có thu hoạch được vị trí gia chủ. Gia chủ là nhị đệ, lại ngồi ở vị trí gia chủ, trong đó rất nhiều vấn đề vào lúc này đã đầy đủ nói rõ. A, gia chủ nghe vậy mày nhăn lại, thế nhưng là thật. Chân Giật cười khổ, chất nhi nhiệm vụ không có hoàn thành, bị Tiêu Tam Giang giúp tặc nhân cho hỏng rồi kế hoạch, kho lúa không có đổ đầy đại ca hồ đồ. Chân gia gia chủ cắt đứt lời của Chân Giật, quay đầu nhìn về phía Chân gia gia chủ, đại ca hồ đồ a, ta là gia chủ, trong nhà sự tình đương nhiên do ta nói tính, trước đó đại quản sự hiệu lệnh hết hiệu lực, theo quy củ của ta xử lý là được rồi. Chân gia gia chủ mở miệng giải quyết dứt khoát. Đa tạ nhị bá. Chân Giật nghe vậy vội vàng quỳ rạp xuống đất dập đầu. Một bên đại quản sự mày nhăn lại, muốn nói cái gì nhưng không có mở miệng. Không sao, ngươi vì gia tộc làm ra công hiến, gia tộc đều nhớ kỹ đâu. Chân gia gia chủ vỗ bả vai Chân Giật một cái, ngươi chỉ cần ghi nhớ, ngày sau nhiều cùng thần kỳ đi vòng một chút, chính là đối với ta Chân gia lớn nhất hồi báo. Thần kỳ. Chân Giật nghe vậy sững sờ, hắn là người thông minh, nhưng lúc này cũng vạn vạn nghĩ không ra, đây hết thảy sự tình, vậy mà tất cả đều là bởi vì thần kỳ, mình hết thảy đều là bởi vì chính mình nhận biết thần kỳ mang đến. Ngày sau ngươi liền rõ ràng rồi. Ngươi bây giờ ngươi nhiệm vụ chính là giao hảo thần kỳ. Chân gia gia chủ vỗ vai Chân Giật, sau đó đem Chân Giật cho đánh phát ra. Đại quản sự lúc này sắc mặt âm trầm nhìn về phía Chân gia gia chủ, nhị đệ, ngươi cái này không hợp quy củ, ta muốn hướng chư vị thúc thúc gia gia vạch tội ngươi một bản. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, cái gì có quy củ hay không, tất cả đều không trọng yếu. Chân gia gia chủ cầm lấy trên tất tư liệu, đưa cho đại quản sự. Đại quản sự nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tư liệu, sau đó liếc nhìn một cái tài liệu trong tay, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, càng về sau trực tiếp biến sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, coi là thật như thế sao? Xác thực như thế, thiên chân vạn xác tuyệt đối không có nửa phần hư giả. Chân gia gia chủ về câu. Đại quản sự nghe vậy trầm mặc. Đại ca hiện tại còn cảm thấy ta chuyện bé xé ra to sao? Chân gia gia chủ hỏi một câu. Đại quản sự cười khổ, là ta khi thằng hề, ta sau đó liền đi tìm Chân Giật buổi tội. Chân Giật đi ra cửa mặt trăng, cả người vẫn như cũ có chút chóng mặt, mình cũng bởi vì nhận biết tôi ngư, liền trực tiếp lên như diều gặp gió một bước lên trời. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chân Giật cảm thấy nhất định xảy ra đại sự gì. Lao ra, ngài mời tới bên này. Lưu Phát Đấu sắc mặt cung kính xung xoe. Nghe nói Lưu Phát Đấu, Chân Giật cười khổ nói, cảm giác đây hết thảy đều cũng giống như nằm mơ, tại hạ như thế nào xứng với đãi ngộ như vậy. Còn mời quản sự chỉ thị, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng tốt gọi tại hạ nắm chắc trong lòng. Lưu Phát Đấu nhìn thấy Chân Giật lời nói khách khí, vội vàng cung kính về câu, lại lao ra, ngại nhưng chết sát tiểu nhân. Nói đến đây, Lưu Phát Đấu hơi chút do dự, sau đó một đôi mắt tả hữu quan sát một phen, mới tại Chân Giật bên tai thấp giọng nói, nghe nói Lô Quốc không có. Lô Quốc không có? Ý gì? Chân Giật có chút không hiểu. Vì sao kêu Lô Quốc không có? Làm phiền ngài cẩn thận nói một chút. Chân Giật nghe được có chút ngượng ngùng. Chính là Lô Quốc toàn bộ từ trên bản đồ bị xóa đi, hiện tại Lô Quốc nghe nói đã hóa thành một cái biển lửa, đại hỏa liên miên nhóm lửa thương khung, toàn bộ Lô Quốc 800 dặm địa giới, toàn bộ sinh linh tất cả đều hóa thành cho tàn. Lưu Phát Đấu nói câu. Tin tức này sớm tối Chân Giật đều sẽ biết, còn không bằng lúc này nói cho đối phương biết, sau đó đổi một cái nhân tình. Cái gì? Ánh mắt của Chân Giật bên trong tràn ngập hãi nhiên, ngươi nói cái gì? Toàn bộ Lô Quốc cũng chưa. Lô Quốc thế nhưng là ta Đại Chu Vương thất bát đại bảo vệ hạo kinh các nước chư hầu, làm sao liền không? Đây chính là 800 dặm các nước chư hầu a. Có bao nhiêu ước bách tính? Lại có bao nhiêu triệu ước chúng sinh? Tất cả đều không có. Không thể nào. Chân Giật cảm thấy mình đang nghe cho cười. Nghe nói Chân Giật, Lưu Phát Đấu cười khổ, tiểu nhân chợt nghe tin tức này, cũng là không dám tin, ánh mắt bên trong tràn ngập hãi nhiên. Nhưng ai hiểu được, đây hết thảy vậy mà là thật. Tất cả đều là thật không thể lại thật. Ai làm? Ai dám bước lên thiên hạ rộng lớn một trực, làm ra loại này cực kỳ tàn ác sự tình? Ai lại có bản lĩnh như thế, làm ra loại chuyện này? Đối phương tại ta Thần Châu đại địa như thế làm càn dương oai, chẳng lẽ là muốn nghịch thiên sao? Ánh mắt Chân Giật bên trong tràn đầy băng lãnh, lửa giận, chẳng lẽ triều đình không có xuất thủ sao? Vậy mà tùy ý bọn này quỷ dị như thế làm càn. Lưu Phát Đấu cười khổ, không phải quỷ dị, không phải quỷ dị. Chân giật mộng, không phải quỷ dị, ai có thể làm ra loại chuyện này? Là thần kỳ. Lưu Phát Đấu cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem Trường Giang Thủy Thần chặn giết thần kỳ, lại bị thần kỳ cho đánh ngã trải qua nói một lần. Chờ một chút, ngươi không có nói đùa lời nói đi. Đây chính là bất tử bất diệt Trường Giang Thủy Thần, lại bị thần kỳ cho từ thiên địa ở giữa xóa đi. Ngươi sẽ không ở nói đùa đi. Chân giật có chút ngượng bức. Thôi ngươi có loại lực lượng này, nếu không phải thần kỳ làm, mà ngài lại cùng thần kỳ quan hệ không ít, hôm nay gia chủ há lại sẽ như thế đối đãi đại lao gia. Lưu Phát Đấu mở miệng nói câu, thanh âm bên trong tràn ngập rung động. Nói thật, hắn lần đầu tiên nghe nói tin tức này thời điểm, cũng là trong lòng có chút rung động, căn bản cũng không dám tin tưởng. Chương 723, mỏ vàng giao dịch. Chương 723, mỏ vàng giao dịch. Thần kỳ. Thần kỳ là ai? Hôm nay trước đó, nếu là có người hỏi hắn, thần kỳ là ai? Hắn sợ là căn bản liền sẽ không biết. Nhưng là hôm nay qua đi, thần kỳ đem danh chấn đại hoàng, Hạo Kinh Thành, 365 đường chư hầu, nhân tộc, yêu tộc không ai không biết. Chân giật cảm thấy mình đang nghe một cái cố sự thoại bản. Hắn biết Thôi Ngư có bản lĩnh, nhưng bạn bạn nghĩ không ra Thôi Ngư bản sự vậy mà như thế lợi hại. Đại lao ra đem thần kỳ đường dây này kéo lên, tương lai nhất định được ích lợi vô cùng. Quản sự mặt mũi tràn đầy lấy lòng. Trong lòng chân giật ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, nghĩ đến Thôi Ngư thần thông bản sự, lại nghĩ tới Thôi Ngư cần đại lượng hoàng kim, chân giật trong chốc lát đã nghĩ kỹ nên làm gì lấy lòng Thôi Ngư. Hắn chỉ cần đem sự tình làm được thật xinh đẹp, đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền có thể cùng Thôi Ngư giao hảo. Hắn cùng Thôi Ngư giao tình vốn là không kém. Chân giật trước đi đại nội thâm cung, cầu kiến hiện nay hoàng hậu Bao Tự, đem tất cả mọi chuyện làm thỏa đáng về sau, mới đến đây cầu kiến Thôi Ngư. Đại gia. Chân giật đi tới Thôi Ngư trong viện, cũng không dám kinh thường, mà là sắc mặt cùng kính tiến lên thi lễ. Thôi Ngư nhìn xem câu nệ chân giật, liền vội vàng tiến lên đem chân giật nâng lên. Chân giật đạo huynh, giữa chúng ta chớ có như thế, chúng ta không cho phép khách sáo, không thịnh hành cái này. Thôi Ngư hiện tại còn thiếu một món nợ ân tình của chân mật đâu. Lúc trước mình đi cầu kiến Nhiên Đăng, vẫn là chân mật ra mặt, mới gọi mình có gặp mặt Nhiên Đăng cơ hội. Nhìn thấy Thôi Ngư vẫn như cũ như trong ngày thường như vậy, cho dù là vang danh thiên hạ, nhưng lại vẫn như cũ không thay đổi sơ tâm, trong lòng chân giật chấn động, hiện lên một đạo suy nghĩ, là cái có thể người làm đại sự. Thôi Ngư đem chân giật nâng lên tòa hạ, chúng ta quen biết tại Thanh Bình chi mạng, chính là chân chân chính chính giao tình, không trộn lẫn những ích lợi này. Ha ha ha, là vì huynh suy nghĩ nhiều. Vì huynh những ngày gần đây đều ở đống người bên trong pha trộn, cũng biến thành dung tục. Sắc mặt chân giật bằng phẳng bản thân phê phán câu, sau đó nhìn về phía Thôi Ngư, hiền đệ, người đám kia hoàng kim, chúng ta đã thay người làm tốt. Cung trong quý nhân đã gật đầu, chỉ cần ngươi làm tiếp thu thủ tục, việc này liền xem như thành, ngày mai vi huynh liền phái người đem hoàng kim đưa tới. Chân giật một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. A, sắc mặt Thôi Ngư kinh ngạc, bây giờ Tề Lỗ đại địa đã bị ngọn lửa nham tương bao phủ, tòa kia mỏ vàng cũng ở hỏa diễm bên trong đâu, giao dịch này còn có thể làm. Thôi Ngư cảm thấy, kia đại địa bên trên chạy nham tương cũng liền mà thôi, muốn không được nửa năm liền sẽ làm lạnh ngưng kết. Khó giải quyết chính là thiên địa ở giữa lưu lại kim ô lực lượng, thời khắc tại phóng xạ thiên địa, tu vi hơi yếu người xông vào, sợ là chỉ có vừa đối mặt liền hóa thành cho bụi hạ chẳng. Hạch lực lượng bộc phát còn có lực lượng kinh khủng còn sót lại ở trong thiên địa, huống chi là so hạch lực lượng còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần kim ô chi lực. Nghe ca biết nhà ý, chân giật lập tức liền biết ý của Thôi Ngư, thế là cười híp mắt nói, việc này nói đến cũng là thú vị, thiên địa pháp tắc ngay tại tu bổ thiên địa, muốn không được một năm kia lưu lại ở trong thiên địa lực lượng liền sẽ biến mất. Nói đến đây, chân giật cười híp mắt nói, thú hồ, mỏ vàng nhưng không đơn thuần là mỏ vàng, mà là lỗ quốc lưu lại thổ địa, tương lai nhiều đất dụng võ ai chỉ cần đại chu vương thất không phải người ngu, cuộc mua bán này làm sao đều có lời. Hiện tại là đại chu vương thất quyết định, chính là đại chu vương thất sợ phức tạp, sợ thế lực khác từ ngươi trong tay mua xuống mỏ vàng, mua một tòa mỏ vàng bổ sung đưa tặng 800 dặm sơn hà, bất luận thấy thế nào đều là kiếm lợi lớn. Lỗ quốc diệt tại trong tay Thôi Ngư, dựa theo đạo lý đến nói, lỗ quốc chính là thuộc về Thôi Ngư, chỉ cần Thôi Ngư không có mở miệng, có người dám can đảm xâm chiếm lỗ quốc địa bàn, đó chính là khiêu khích Thôi Ngư uy nghiêm. Ngày mai đem hoàng kim đưa tới đi. Thôi Ngư nhìn về phía chân giật, hoàng kim tại ta đến nói có tác dụng lớn, huynh trưởng nếu là có con đường có thể thu được đại lượng hoàng kim, không ngại cho ta thu thập một phen, ta tuyệt sẽ không cứ gọi đại ca ăn thịt thòi. Người coi như không nói, ta cũng đều vì ngươi lưu ý. Chân giật gật đầu cười híp mắt nói. Thôi Ngư nói chuyện cùng chân giật công phu, Cơ Vô Tâm nhìn xem trong tay văn thư, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Thần kỳ làm sao lại có loại bản lĩnh này? Cơ Vô Tâm có chút không dám tin. Có thể hay không lầm? Loại lực lượng này căn bản cũng không phải là thần kỳ bộc phát ra, mà là có người bộc phát loại lực lượng này bảo hộ thần kỳ. Cơ Vô Tâm khó mà tiếp nhận. Có khác nhau sao? Hà Bá thấp giọng nói câu. Cơ Vô Tâm nghe vậy cười khổ. Đúng là không có khác nhau. Thế nhưng là thần kỳ dựa vào cái gì? Cơ Vô Tâm có chút không cam tâm. Nhân sinh tạo hóa, nơi nào có dựa vào cái gì? Còn có người cảm thấy thiên đạo bất công, ngài dựa vào cái gì sinh ở đế vương gia đâu? Hà Bá không nhanh không chậm đạo. Trong cung điện bầu không khí lâm vào ngưng trệ, Cơ Vô Tâm bị đối phương cho đối nói không ra lời, trong lúc nhất thời vậy mà bong bong xem liễu lươi không cách nào há miệng. Người nói, có phải hay không là kia thứ ba kiện đại chu vương thất tiên thiên linh bảo bộ phát ra lực lượng? Cơ Vô Tâm nhìn về phía Hà Bá. Rất có thể. Hà Bá cũng không lại trêu ghẹo, mà là sắc mặt nghiêm túc lại, ta hiện tại đối với đại chu vương thất thứ ba kiện tiên thiên linh bảo càng thêm cảm giác được hiếu kỳ. Ta không cam tâm a, chẳng lẽ muốn ta từ bỏ tòa kia mỏ vàng, từ bỏ nắm giữ thần gia không thành? Một khi từ bỏ tòa kia mỏ vàng, ta lấy cái gì đi trả nợ? không nắm giữ thần gia huyết mạch, đem thần gia cầm xuống đến, ta dựa vào cái gì vãn hồi tại phụ vương trong lòng hình tượng? Cơ Vô Tâm nhìn về phía Hà Bá, lão tổ, chẳng lẽ kia thần kỳ vô địch không thành? Chúng ta liền trơ mắt ăn cái này miệng biệt quốc khí. Ta nghi ngờ hiện tại thần kỳ đã là trạng thái hư nhược, loại kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng bạo phát đi ra, ta không tin thần kỳ lông tóc không thương, ta không tin hắn không có bất kỳ cái gì di chứng. Hắn mặc dù bây giờ danh truyền thiên hạ, nhưng cũng là giết hắn thời cơ tốt nhất. Chỉ cần lại ra tay, liền có thể tra rõ thần kỳ nội tình. Hà Bá một đôi mắt nhìn về phía Cơ Vô Tâm. Còn mời lao tổ thi triển lôi đình thủ đoạn, đem hắn cho chém giết, đi họa trong lòng. Cơ Vô Tâm đội vàng thần cầu. Hà Bá nghe vậy trợn trắng mắt, ta đem các hạ khi minh hiếu, các hạ lại vì sao đem ta xem như đồ đần? Không phải bị buộc đến cùng đường mặt lộ, ai nguyện ý đi cực kia một tuyến khả năng? Và lại nói, giết chết thần kỳ mình có thể thu được chỗ tốt gì? Vạn nhất cứ sai, thần kỳ nếu là thật lại một lần nữa buộc phát ra kia cố lực lượng kinh khủng nữa nha. Mọi người đều biết, trước một loại khả năng chiếm cứ cực cao khả năng, thần kỳ có thể sẽ tạm thời không cách nào buộc phát ra cố lực lượng kia, nhưng là không có người sẽ đi cực ai những lao ra hỏa này muốn đều là 100% nắm chắc. Còn phải xem điện hạ lựa chọn ra sao. Hà Bá một đôi mắt nhìn chằm chằm Cơ Vô Tâm, thần kỳ bộc phát ra cố lực lượng kia, tất nhiên sẽ có đại giới, không phải bạn bất đắc dĩ, là tuyệt sẽ không lần nữa bộc phát. Nói cách khác, không đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, hắn liền sẽ không bộc phát chính là sao? Cơ Vô Tâm là người thông minh, lúc trước bị tin tức kia dọa đến mất đi phân tức, lúc này trải qua Hà Bá chỉ điểm, lập tức minh ngộ tới. Sức mạnh của thần kỳ là rất mạnh, nhưng là có thể ở Hạo trong kinh thành thi triển sao? Phải biết Hạo trong kinh thành thế nhưng là có thần gia con cháu, bình thường thương nghiệp tranh đấu, thần kỳ làm sao lại trực tiếp bộc phát ra át chủ bài cùng người lưỡng bại câu thương? Chỉ cần lưu ý nhà một hơi kéo dài hơi tàn, thần kỳ cũng không dám chó cùng dứt dậu. Con mắt của Cơ Vô Tâm lập tức sáng, không chậm trễ ta tiếp tục mưu đoạt thần gia vị trí gia chủ. Lao tổ sẽ còn tương trợ ta một chút sức lực chính là sao? Ánh mắt Cơ Vô Tâm nóng bỏng nhìn về phía Hà Bá. Hà Bá nghe vậy gật gật đầu, đương nhiên. Điện hạ không có đường lui, chúng ta lại làm sao có đường lui đâu. Tam Giang Thủy Thần từ trước đến nay đều là cùng nhau tiến thoái, tại ngoại nhân xem ra Tam Giang Thủy Thần là một cái chính thể, Trường Giang Thủy Thần bị thần kỳ cho bức hơi, Hoàng Hà Thủy Thần cùng Hà Bá tuyệt không cách nào cùng thôi ngư hòa giải. Điện hạ không ngại lợi dụng thế tục quyền thế, nếu là vận dụng thỏa đáng, có lẽ có thể nhẹ nhõm đem thần kỳ giết chết cũng có nói. Thần kỳ có toàn bộ thần gia làm liên lụy, cũng không phải là không có kẽ hở. Hà Bá nghĩ kế. Cơ Vô Tâm nghe vậy rơi vào trầm mặc. Gọi hắn từ bỏ vương tử chi tranh, kia là tuyệt đối không thể nào, không phải hắn cầm xuống thần gia, chính là thần gia đem hắn cầm xuống. Mời Huyền gia lão tổ tới. Sau một hồi, Cơ Vô Tâm đối ngoài cửa nói câu. Huyền gia là Cơ Vô Tâm cậu gia tộc, đương đại gia chủ là Cơ Vô Tâm cứu cứu. Ngoại giới gió thổi cỏ lay, thôi ngư cũng không biết, liền xem như biết cũng sẽ không thái quá tại để ý, hắn bây giờ nghĩ cần phải làm là làm hoàng kim. Chỉ cần có thể luyện thành trượng 6 kim thân, liền xem như tương lai thiên địa đại biến, cũng tuyệt đối không làm khó được thôi ngư. Hắn nương tựa theo kim thân, tóm lại là có hy vọng sống sót. Lão thái quân tang sự vẫn tại tiếp tục, đủ loại nhân vật đến đây phung viếng, sắc mặt thôi ngư chết lặng tiếp đãi. Ngày thứ 2 tin tức tốt chuyển đến, đại nội hoàng cung đưa tới hoàng kim, đủ để chứa 18 lượng xe ngựa. Đây cũng không phải là ngựa bình thường, mà là mang theo yêu thú huyết mạch ngựa. Xe ngựa dòng dọc kéo nước, ngồi trên mặt đất lưu lại một đạo vết bánh xe vết tích, đưa vào Vinh Quốc công trong phủ. Huynh đệ, may mắn không làm được mệnh, hoàng kim đưa tới. Chân Giật vẻ mặt tươi cười đối với Thôi Ngư thi lễ. Thôi Ngư tụ lý càn khôn thi triển, 18 cỗ xe ngựa đưa vào trong tụ lý càn khôn, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Chân Giật, làm phiền huynh trưởng. Ngày sau tại hạ tất có báo đáp. Người ta huynh đệ, nói chuyện gì báo đáp? Cùng huynh đệ quen biết, ta liền đã thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, nhân sinh như vậy cải biến. Âm thanh của Chân Giật bên trong tràn đầy chân thành. Thôi Ngư vỗ bả vai Chân Giật một cái. Sau đó hai người đi vào trong phòng uống trà. Huynh đệ, vì huynh có câu nói, không biết nên không nên nói. Chân Giật một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, muốn nói lại thôi. A, huynh trưởng có lời gì cứ nói đừng ngại. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Ngươi loại kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng, còn có thể bộc phát mấy lần. Nhưng có cái gì đại giới? Chân Giật hỏi một câu, nhưng là lại sợ Thôi Ngư hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, ta không phải điều tra tin tức về ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy, bộc phát ra loại kia lực lượng kinh khủng, tất nhiên sẽ không hề có thể nói thuật di chứng, thậm chí cả đời chỉ có thể bộc phát ra một lần. Huynh đệ lúc này không bằng thừa cơ biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Càng thân bí, ngược lại càng làm người sờ vớt không tới đáy mảnh. Ngươi không bại lộ tại mọi người trong tầm mắt, mọi người liền không có cơ hội thăm dò ngươi, ngươi chính là vĩnh viễn vô địch. Một khi ngươi nếu là lộ ra sơ hở, xu hướng suy tàn, đến lúc đó có bao nhiêu phiền phức, ngươi hẳn là còn rõ ràng hơn ta. Tất cả mọi người muốn tìm kiếm bí mật của ngươi, thần gia tình cảnh sẽ lại gian nan 1000 lần, gấp 1000 lần. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm Chân Giật, Chân Giật con ngươi sáng tỏ mà không có chút nào né tránh. Ha ha ha. Ha ha ha. Thôi Ngư bỗng nhiên nở nụ cười, vỗ bả vai Chân Giật một cái, đại ca yên tâm đi, đem tâm thả lại trong bụng là được rồi, ta dám khẳng định nếu như có người muốn thăm dò ta, sợ là ruột đều muốn hối hận thanh. Ta thi triển loại lực lượng kia, mặc dù sẽ có chút phiền toái nhỏ, nhưng là liền vẹn vẹn chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi, nếu ai thật sự cho rằng ta không được rồi, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là thủ đoạn. Chân Giật nhìn ra được, Thôi Ngư tuyệt không phải phô trương thanh thế, mà là có được tuyệt đối tự tin. Đi, về sau hiền đệ nếu như hữu dụng đến lấy vi mình, cũng chỉ quản ngôn ngữ một tiếng là được rồi. Chân Giật cười híp mắt nói, một trái tim cũng thả lại trong bụng. Thôi Ngư cường thế, cuộc sống của hắn cũng tốt hơn. đại ca thay ta hướng trong vương cung vị kia nương nương mang câu nói, nếu có cần, tại ta Thôi Ngư đủ khả năng phạm vi bên trong, ta Thôi Ngư tuyệt không chối tử. Thôi Ngư nhìn về phía Chân Giật, hắn dùng chính là mình Thôi Ngư danh hiệu. Dùng ngươi cái nào thân phận? Chân Giật sợ lầm, liền vội hỏi câu. Liền dùng Thôi Ngư. Thôi Ngư về câu. Ngươi sẽ không sợ bại lộ? Chân Giật không hiểu. Ha ha, ta vốn chính là thần kỳ, nói chuyện gì bại lộ không bại lộ. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Chân Giật nghe vậy sững sờ, trong lúc nhất thời đại nào đứng máy, không nghĩ ra Thôi Ngư trong lời nói ý tứ. Đại nội thâm cung còn có hoàng kim sao? Thôi Ngư mở miệng hỏi một câu. Ngươi đừng suy nghĩ, không có hoàng kim. Chân Giật lắc đầu. Đường đường chư hầu chi chủ, chỉ có ngần ấy dự trữ vàng. Thôi Ngư không hiểu. Cái này mẹ hắn là 18 xe ngựa, ngươi cũng đã biết có bao nhiêu tấn trọng lượng. Nếu không phải thiên hạ đại loạn sắp đến, hoàng kim sắp trở thành phế phẩm, muốn giúp ngươi từ đại nội trong thâm cung hối đoái ra, thật đúng là khó khăn. Chân Giật lắc đầu. Thiên hạ đại loạn, một khi 365 đường chư hầu tạo phản, hoàng kim tại đại chu vương trong phòng chính là cục sát, cái gì dùng cũng không có. Ai chịu hướng đại chu vương thất hối đoái vật tư? Những cái kia vật tư ngươi liền xem như dùng hoàng kim cũng mua không được, chẳng bằng lúc này trực tiếp mua lô quốc, đến lúc đó có thể thu được càng nhiều vật tư. Tại loạn thế, hoàng kim cũng là cục sát, không có một chút tác dụng nào, chỉ có vật tư mới là trọng yếu nhất đồ vật. Thiên hạ chư hầu khi nào tạo phản? Thôi Ngư hỏi một câu. Nhìn ngươi. Chân Giật không cần suy nghĩ, trực tiếp về câu. Nhìn ta. Thôi Ngư ngạc nhiên, mình sao có thể ảnh hưởng các nước chư hầu tạo phản? Ngươi nếu là tâm hướng đại chu, còn có thể bộc phát ra kia cố lực lượng kinh khủng, cái nào các nước chư hầu dám tạo phản? Chân Giật cười híp mắt nói, hiện tại biết phân lượng của mình đi. Thôi Ngư biết Chân Giật nói đến lời nói là trò đùa, không có thật đương thật. Đưa tiễn Chân Giật, Thôi Ngư một người ngồi trong phòng, rơi vào trầm tư. Vinh quốc công phủ tước vị tranh đoạt, lúc này là không phải đã hạ màn kết thúc, nhưng là ta còn cần hoàng kim a. Suy nghĩ không thể ngừng. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lan lộn, trước đem những này hoàng kim tất cả đều hấp thu lại nói, chờ ta hấp thu những này hoàng kim, nhìn nhìn lại còn thiếu khuyết bao nhiêu tấn hoàng kim. Ta muốn là có thể tầng thứ nhất kim thân viên mãn, đến lúc đó sẽ có càng nhiều quyền lựa chọn. Thôi Ngư nói thầm câu. Chương 724, đều đang đánh cược chương 724, đều đang đánh cược Thôi Ngư dứt khoát thừa dịp Lao Thái quân phát tăng ở giữa, trực tiếp thi triển thần thông, vô số hoàng kim hóa thành kim khí lưu màu vàng, rót vào pháp giới bên trong, bổ sung lấy pháp giới bên trong hư ảo kim thân. Nương theo lấy đại lượng hoàng kim chi khí rót vào kim thân bên trong, chỉ thấy Thôi Ngư kim thân không ngừng tràn đầy, kia hoàn chỉnh hư ảo kim hoàng sắc cánh tay lúc này không ngừng cấp tốc ngưng thực, đợi đến Thôi Ngư trong tay áo hoàng kim biến mất, Thôi Ngư kim thân pháp tượng đầu lâu kết nối lấy một đầu cánh tay đã triệt để ngưng thực. Cái này mẹ hắn muốn bao nhiêu hoàng kim, ta mới có thể tu thành kim thân. Nhìn xem chỉ ngưng tụ đầu lâu cùng một cánh tay cùng chỗ nối tiếp cánh tay, ánh mắt Thôi Ngư bên trong tràn đầy mộng bức trạng thái. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lưu chuyển, có lẽ vơ vét toàn bộ hạo kinh tất cả hoàng kim, ta kim thân hẳn là có thể lại thành. Trong lòng Thôi Ngư suy nghĩ lấp lóe. Ngay tại trong lòng Thôi Ngư tính toán như thế nào đem hạo trong kinh thành hoàng kim toàn bộ đều vơ vét sạch sẽ thời điểm, Vạn Thông Thương hội đám người lúc này hội tụ một đường, trong đại sảnh yên tĩnh như chết. Làm sao? Hiện tại bày ở trước mặt mọi người chính là nên làm cái gì? Huyền Thiết ánh mắt đảo qua giữa sân đám người, trong lòng cũng là tràn ngập mây đen. Nhưng là hắn không thể lùi bước, cũng không thể nhục chí, bởi vì hắn đã tiếp vào cơ vô tâm chỉ thị, quyết không thể dừng lại. Chúng ta còn tiếp tục cùng thần kỳ đối nghịch sao? Thiền Đa Đa hỏi một câu. Ta chỉ sợ chúng ta bây giờ muốn cầu xin tha thứ, người ta cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Huyền Thiết lạnh lùng nói, đối phương rõ ràng có thể thôn tính toàn bộ hạo kinh thị trường, há lại sẽ dừng tay. Nuốt vào toàn bộ dây chuyền sản nghiệp, vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ chung sống hòa bình, chỉ cần các ngươi không đốc, liền hẳn phải biết. Đám người nghe vậy càng thêm trầm mặc, bởi vì đạo lý tất cả mọi người rõ ràng, bất luận là ai thu hoạch được cơ hội, có thể chém tận giết tuyệt liền tuyệt sẽ không nể mặt. Huống chi mọi người và thần kỳ đã kết xuống tử thù, hiện tại thần kỳ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, lại há có thể tùy tiện dừng tay. Thực lực của hắn mạnh hơn lại có thể thế nào? Nơi này là Đại Chu, muốn tuân thủ ta Đại Chu quy củ. Huyền Thiết nhìn xem đấu trí mất sạch đám người, trong lòng có chút nôn nóng. Hiện tại Vạn Thông Thương hội cũng đã lâm vào lưỡng nan, luận kỹ thuật so ra kém người ta, luận thực lực ai lại dám tùy ý xuất thủ? Mà lại nơi này là Hạo Kinh, là ngươi muốn ra tay liền xuất thủ sao? Lúc này giữa sân bầu không khí một mảnh nghiêm túc, hiện tại thần kỳ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chúng ta muốn ủy khúc cầu toàn túi đầu làm tiểu, chỉ sợ người ta cũng không chịu. Chẳng bằng tại cơ vô tâm điện hạ duy trì dưới, cùng thần kỳ liều mạng, thắng chúng ta liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng tơ tạm, thua liền đợi đến phá sản đi. Liều? Lấy cái gì liều? Vũ gia Tơ Lụa chủ sự võ công sắc mặt âm trầm nói câu. Chỉ cần kẹp lại kén tầm nhập hàng con đường, kia thần kỳ liền xem như có thể dệt ra cho dù tốt tơ lụa, thế nhưng là không có nguyên vật liệu, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Chúng ta liều kỹ thuật không đấu lại, chẳng lẽ còn không thể liều thủ đoạn sao? Thôi Ngư chỉ là chém giết Tam Giang giúp thủ lĩnh, Tam Giang thủy thần cũng chỉ đã chết một vị, chỉ cần thủy thần nghĩ, liền có thể tùy thời lại để bạt ra một vị thủ lĩnh đến. Tam Giang giúp cao thủ đã phái ra, liên tiếp huyết tẩy 30 nhà lớn nhỏ tầm trang, hiện tại không người nào dám lại đem kén tầm bán cho thần kỳ. Chờ thần kỳ thiếu nguyên vật liệu, tự nhiên sẽ có chuyện nhờ chúng ta thời điểm. Huyền Thiết cười híp mắt nói. Nghe nói Huyền Thiết, đám người nhãn tình sáng lên. Chỉ cần có thể kẹp lại nhập hàng đầu nguồn, đến lúc đó nhất định có thể bức bách đối phương túi đầu, cống hiến ra nhiễm bảy bị phương. Thực lực của thần kỳ cường đại về thực lực cường đại, nhưng cho dù là thực lực cường đại lại có thể thế nào? Mọi người làm ăn bằng chính là bản lĩnh thật sự, đối phương còn có thể cưỡng đoạt không thành. Đám người ăn một viên thuốc an thần. Thời gian đung dung, lão thái quân tang sự xong xuôi sau, hết thảy đều bình tĩnh lại. Thôi Ngư cũng nhàn rỗi xuống tới, suy tư như thế nào đem tất cả mọi người hoàng kim đều cho móc ra. Muốn đem hoàng kim móc ra, cần phải có hai cái điều kiện, thứ nhất, hoàng kim trên diện rộng bị giảm giá trị. Thứ hai, đại lượng hoàng kim xuất hiện tại thị trường, khiến cho hoàng kim không còn đáng tiền. Thôi Ngư tại giấy bút bên trên không ngừng phát họa, trong ánh mắt tràn ngập vẻ suy tư. Mặc kệ là loại nào, vừa lúc Thôi Ngư đều có thể làm được. Mà ta biên chế ra tơ lụa, chính là trong thiên hạ phần độc nhất, có thể trở thành tạm thời thay thế hoàng kim tiền tệ. Trong lòng Thôi Ngư đã có mưu đồ, tơ lụa nên tăng giá, đem từ tơ lụa thuộc tính chuyển biến làm tiền thuộc tính. Trong lòng Thôi Ngư mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, tại giấy cứng bên trên múa bút thành văn, bước đầu tiên, chế tạo ra đại lượng hoàng kim. Bước thứ hai, phái người dùng hoàng kim đi mua, đem toàn bộ hạo trong kinh thành tất cả vật tư quét sạch sành sanh. Thứ ba, tơ lụa thay thế tiền tệ. Vô cùng đơn giản ba bước, cũng không cần quá phức tạp kế hoạch. Thôi Ngư hơi làm trầm tư sau một khắc trực tiếp thi triển độ thuật, đi tới sâu trong lòng đất, vô số nham thạch bị Thôi Ngư cho móc ra, thu nhập trong tụ lý càn khôn, sau đó vô số kể hoàng kim bị chuyển hóa ra. Càng ngày càng nhiều hoàng kim, Thôi Ngư tụ lý càn khôn mắt thường tốc độ rõ rệt, chồng chất ra hai tòa khổng lồ núi vàng, mà đại giới bất quá là Thôi Ngư tiêu hao 2 vạn giọt thần huyết mà thôi. Thần huyết là chất quý, nhưng đối với Thôi Ngư mà nói, ngược lại là giá rẻ nhất. Còn muốn có đầy đủ tơ lụa. Thôi Ngư lại chế tạo ra một cái túi càn khôn, bắt đầu tạo nên tơ lụa. Bất quá, Thôi Ngư tạo nên ra tơ lụa, thế nhưng là có thiếu hãm. Đây cũng là ta làm đối thủ đào xuống đến một cái bẫy, cũng không biết đối phương có thể hay không dám vào đến. Thôi Ngư cười tủm tỉm nhìn xem trong túi càn khôn tơ lụa, lộ ra một vòng cười nhạo. Sau đó chính là mua kế hoạch người chấp hành, nên phái ai đi chấp hành đâu? Phải biết, hoàng kim có thể hối đoái đại lượng vật tư, kia hối đoái ra vật tư thế nhưng là có tác dụng lớn a, không thể xuất hiện sơ suất. Trong lòng Thôi Ngư tính toán, cảm thấy hai tòa núi vàng không đủ, lại lần lượt tốn hao 3 ngày thời gian, chuyển hóa ra vài chục tòa giống như Thái Sơn một dạng khổng lồ núi vàng. Thôi Ngư nghĩ tới rồi Đường Chu, cũng chỉ có Đường Chu phân thân vô số mới có thể hoàn mỹ chấp hành kế hoạch của mình. Về phần nói hoàng kim hoa phí ra ngoài, đối phương lợi dụng Thôi Ngư giả hoàng kim đến hối đoái Thôi Ngư tơ tằm lụa, tạo thành Thôi Ngư tổn thất nên như thế nào? Thôi Ngư cảm thấy không quan trọng, tơ lụa mà thôi, hắn nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mà giả hoàng kim mua vào đến, thật hoàng kim cũng sẽ tùy theo mua vào đến. Hắn không đơn giản có thể lợi dụng hoàng kim xung kích hạo kinh thị trận, càng có thể lợi dụng hoàng kim xung kích 365 đường các nước chư hầu thị trường. Thậm chí không cần hao phí quá nhiều hoàng kim, chỉ cần tại thời cơ thích hợp thời điểm, tuyên dương ra ngoài có người có thể sửa đá thành vàng, liền có thể tạo thành hoàng kim khủng hoảng tính ngã xuống, những người kia tất nhiên sẽ dùng hết thảy biện pháp đi đền bù bảo đảm giá trị tiền gửi ra vàng. Thái Bình đạo trải rộng ngũ hồ thứ hải, trải rộng toàn bộ 365 đường các nước chư hầu, việc này trừ Đường Chu ra không còn có thể là ai khác. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp loé. Trên đời này liền không có so Đường Chu thích hợp hơn chấp hành nhiệm vụ này người. Thôi Ngư cấp tốc định ra chiến lược phương châm, sau đó trong lòng vô số suy nghĩ lấp loé, suy nghĩ làm rõ sau đang muốn đi tìm kiếm Đường Chu, đã thấy sắc mặt Hải Lan âm trầm từ ngoài cửa đi tới. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy sắc mặt Hải Lan bất thiện, Thôi Ngư hỏi một câu. Chúng ta vận chuyển kén tầm tương đội, lại tất cả đều bị ướp, tất cả đều bị đạo phỉ cho cướp đi. Hải Lan thanh âm băng lãnh. Thôi Ngư vấn đề nhướng mày, đem trên bàn trà viết xong bản kế hoạch gấp lại, sau đó chậm rãi nhóm lửa, ai làm? Là Tam Giang giúp làm, nhưng là chúng ta lại không có chứng cứ, bởi vì đối phương không có đánh bất luận cái gì cờ hiệu. Hải Lan thanh âm lạnh như băng nói. Còn lại mấy nhà kén tầm đâu? Thôi Ngư mở miệng hỏi một câu. Sự tình gì cũng không có, theo dõi người ta nói, còn lại 8 nhà kén tầm tất cả đều bình yên vô sự vận chuyển vào. Hải Lan hít một hơi. Nghe nói Hải Lan, Thôi Ngư ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, như thế đã nghĩ làm có ta. Quả thực là buồn cười. Bọn hắn cướp đi chúng ta kén tầm, ngược lại là giúp ta rất nhiều. Bọn hắn nếu là không đem kén tầm cướp đi, ta như thế nào có lấy cớ tăng giá? Thôi Ngư cười híp mắt nói. Tăng giá? Hải Lan một đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Thôi Ngư, không biết Thôi Ngư đang suy nghĩ gì. Kể từ hôm nay, trên chúng ta chờ tài năng, 1-2 hoàng kim một thước vải. Thôi Ngư cười híp mắt nói, hơn nữa còn chỉ có thể dùng hoàng kim mua. 1-2 hoàng kim một thước vải. Ngươi điên rồi phải không? Hạo Kinh Thành mặc dù quyền quý đầy đất đi, nhưng tơ lụa là vật phẩm tiêu hao, ai có thể như thế tiêu hao? Âm thanh của Hải Lan bên trong tràn đầy kinh dị, ngươi không phải là bị ngọn lửa kia cháy hỏng đầu óc, hoặc nói cử chỉ điên rồ. 1-2 hoàng kim một thước tơ lụa. Ngươi mẹ nó là muốn cái dám ăn? Ngươi chết tiệt hoàng kim là dùng tiên tài làm a? Ngươi sẽ không bị đốt mơ hồ đi. Hải Lan đi lên trước, rũa ra tinh tế nu gì, vuốt ve trên trán Thôi Ngư, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nhìn ngớ ngẩn từ biểu lộ. Không sai, chính là nhìn ngớ ngẩn từ một dạng. Ngươi biết ta, cho tới bây giờ cũng không làm chuyện không có nắm chắc. Ta đã dám chắc chắn tơ lụa giá trị 1-2 hoàng kim, đương nhiên là có giá trị 1-2 hoàng kim nắm chắc. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Nghe nói Thôi Ngư, Hải Lan một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Thôi Ngư, một lát sau hậu phương mới nhọn miệng cười. Tốt. Ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền tin ngươi một lần. Hải Lan mỉm cười. Thần gia tương lai, ngươi dự định như thế nào phát triển? Sát Bách Hỷ Quốc công phủ hiện tại thế nhưng là náo nhiệt rất, tất cả mọi người đang ngó chừng Hỷ Quốc công địa vị. Chúng lưu đứa bé kia quá mức tuổi nhỏ, căn bản là không cách nào đối mặt đàn sói. Đương đại Hỷ Quốc công còn chưa có chết đâu, tự nhiên do đương đại Hỷ Quốc công làm chủ, ta căn bản là không cách nào nhúng tay. Thôi Ngư lắc đầu. Hỷ Quốc công phủ trước kia bởi vì có Lao Thái quân làm chủ trì trong phủ trong ngoài sự vụ lớn nhỏ, cho nên Hỷ Quốc công có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng khi Lão Thái Quân sau khi chết, Hỷ Quốc Công chính là hoàn toàn người quản sự, không ai có thể dung chuyển Hỷ Quốc Công địa vị. Thôi Ngư làm một vạn chuyện, cũng bù không được Hỷ Quốc Công một câu. Đây chính là chính thống. Ta lo lắng Đại Chu Vương thất xuất thủ, ảnh hưởng kế hoạch của ngươi. Đương đại Hỷ Quốc Công cả ngày lưu điều cưỡi ngựa, nghỉ đêm thanh lâu đánh nhau ẩu đả, không phải cái có thể làm nhà. Hỷ Quốc Công nếu là chân chính chấp trưởng phủ quốc công, Hỷ Quốc Công phủ tương lai nhất định ở trong tay của hắn suy sụp xuống tới. Không phải ngươi cho rằng vì sao Lão Thái Quân không đem đại quyền giao cho Hỷ Quốc Công? Hải Lan một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong con ngươi tràn đầy nghiêm túc. Trời cũng muốn mưa, nương phải lập gia đình, chính là không thể sửa đổi sự tình. Liền xem như thiên địa còn có mục nát một ngày, Hỷ Quốc Công phủ như thế nào mới có thể trưởng thịnh không suy? Thôi Ngư nheo mắt lại nói câu. Đối với Hỷ Quốc Công phủ đình suy, hắn kỳ thật tịnh không để ý tương lai có lẽ tại một đời nào đó người trong tay, thần gia sẽ lần nữa lớn mạnh, một lần nữa quật khởi. Đây chính là thiên đạo tuần hoàn. Thôi Ngư nhìn hướng Hải Lan, mở miệng khuyên giải nói. Ta cũng không nghĩ dạng này. Thế nhưng là, đây là Lao Thái Quân bảo hộ, ta không thể trơ mắt nhìn nó suy bại xuống dưới. Sắc mặt Hải Lan nghiêm túc nhìn xem Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, lúc này không phải nói cái gì. Ngươi sẽ giúp ta có đúng không? Hải Lan một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Chỉ cần ta còn tại, mặc kệ vị kia Hỷ Quốc Công như thế nào dày vò, thần gia cũng chưa không rơi xuống nổi. Thôi Ngư nheo mắt lại. Nghe nói Thôi Ngư hứa hẹn, Hải Lan nhuyễn miệng cười, sau đó quay đầu đi ra cửa bên ngoài, phút cuối cùng trở lại trông lại, kia kén tầm sự tình. Cho phép hắn đi thôi. Thôi Ngư nói câu. Nghe nói Thôi Ngư, Hải Lan gật gật đầu, đi ra phủ đệ. Hải Lan đi, Thôi Ngư đã tìm tới Đường Chu. Đường Chu đang ở sân dưới đại thụ, lĩnh hội đinh đầu thất tiến sách. Thôi Ngư xuất hiện tại trong đình viện, Đường Chu cũng không ngẩng đầu lên đạo, không phải vừa mới phân biệt sao? Người tại sao lại đến? Ta nghe người ta nói, ngươi Thái Bình đạo muốn thừa cơ khởi sự, cho nên nghĩ đến tướng giúp ngươi một tay. Thôi Ngư cười tủm tỉm nhìn xem Đường Chu. Ừm. Đường Chu nghe vậy ngẩng đầu, con ngươi nhìn về phía Thôi Ngư, sau đó cười nhạo một tiếng, đừng như vậy dối trá, có chuyện gì cầu ta, ngươi cứ mở miệng. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, ta khó được phát thiệt tâm, ngươi cũng không lý giải ta. Thôi Ngư tức giận. Đường Chu không nói lời nào, chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, lộ ra một bộ ngươi diễn, ngươi tiếp tục diễn biểu lộ. Thôi Ngư từ trong tay áo móc ra một cái túi, túi cho không trượt thu không chút nào thu hút, xem ra chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, ném ở trước người của Đường Chu, nhìn xem. Đây là Thôi Ngư mở túi càn khôn. Đường Chu tiếp nhận túi, nửa tin nửa ngờ cầm trong tay, sau một khắc trong lòng run lên, con ngươi trừng trừng, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập rung động. Hắn nhìn thấy cái gì? Núi vàng. Năm tòa khổng lồ núi vàng cứ như vậy xuất hiện tại Đường Chu trước mắt. Ngươi có như thế nhiều hoàng kim, vì sao còn muốn thu thập hoàng kim? Đường Chu hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Ngươi cảm thấy cái này năm tòa núi vàng có thể mua Không Hạo Kinh sao? Thôi Ngư hỏi một câu. Chẳng những có thể mua Không Hạo Kinh, liền cả 365 đường các nước chư hầu cũng phải bị mua không. Đường Chu rất nghiêm túc nhìn về phía Thôi Ngư, mà lại, nhiều như vậy hoàng kim một khi xuất hiện ở trên thị trường, hoàng kim cũng liền không đáng tiền, hoàng kim sẽ phi tốc bị giảm giá trị, ngươi muốn dùng hoàng kim thu mua đại lượng bảo vật, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Đến lúc đó hoàng kim giá trị cùng bình thường quặng sắt cũng liền không có gì khác biệt. Thôi Ngư nghe vậy gật gật đầu, ta biết. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, hắn thực tế có hay không lý giải Thôi Ngư bố cục, cũng không lý giải Thôi Ngư nếp nhăn não. Một tháng. Thôi Ngư duỗi ra một ngón tay, nhìn về phía Đường Chu, ta muốn ngươi một tháng, đem tất cả hoàng kim đi toàn bộ đều tiêu xài. Lợi dụng những ngày hoàng kim, tạo thành bị giảm giá trị. Ta muốn toàn bộ Đại Chu nước tất cả hoàng kim so tiền đồng còn muốn tiện nghi. Ngươi Thái Bình đạo cũng chỉ muốn khống chế tốt chênh lệch thời gian, liền có thể lợi dụng nhóm này hoàng kim, thu tập được khó có thể tưởng tượng vật tư. Chúng ta là đôi bên cùng có lợi thủ đoạn mà thôi. Vì cái gì? Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư, vẫn như cũng là nhịn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Thôi Ngư phí hết tâm tư thu mua hoàng kim, hiện tại lại tiêu xài, vì cái gì a? Chương 725, lần này ta cầm cái chương 725, lần này ta cầm cái Đường Chu thực tế là nghĩ mãi mà không rõ. Thôi Ngư rõ ràng ngay tại đại quy mô sưu tập hoàng kim, thế nhưng là vì cái gì lại tại lúc này bán hoàng kim? Mà lại khổng lồ như thế hoàng kim, Thôi Ngư là từ đâu đến? Vinh giả, quỷ đạo cũng. Hư hư thật thật, quyết không thể gọi người thấy rõ ràng sơ hở. Người khác cho là ta đại quy mô thu mua hoàng kim, nhưng lại không biết phía sau bán hoàng kim cũng là ta. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Nói thật. Đường Chu không cao hứng nhìn xem Thôi Ngư, ta còn không biết tiểu tử ngươi. Không có lợi ích sự tình ngươi sẽ đi làm. Nghe nói Đường Chu, Thôi Ngư cười hắc hắc, cái này một nhóm hoàng kim, cùng chúng ta bình thường hoàng kim không giống. Ta muốn chính là bình thường hoàng kim, loại này không bình thường hoàng kim, với ta mà nói không dùng được. Hắn đối với Đường Chu ngược lại không che giấu. Đường Chu nghe vậy sững sờ, sau đó nhìn một chút túi càn khôn bên trong từng toàn núi vàng, không khỏi sợ hãi cả kinh, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ ngạc nhiên, không thể nào. Năm đó thần ma động phủ sự tình, thật là ngươi làm. Cái gì thần ma động phủ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thôi Ngư không nghĩ tới Đường Chu vậy mà thông minh như vậy, trực tiếp liên tưởng đến chuyện năm đó. Thôi Ngư lúc trước thần ma động phủ, thế nhưng là gây ra sóng gió ngất trời. Đường Chu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, thần sắc của Thôi Ngư như thường, nhìn không ra nửa điểm dị thường. Đường Chu chỉ có thể nửa tin nửa ngờ đem túi càn khôn thu lại, ngươi muốn lợi dụng nhóm này giả hoàng kim đến lẫn lộn thị trường, hối đoái thật hoàng kim. Đường Chu xuất ra một khối kim vô cục, mặc cho nó dùng thần nhìn trung đo, cũng phát giác không ra bất kỳ dị thường. Ở trong mắt Đường Chu, đây chính là một khối chân chính hoàng kim. Hắn không biết Thôi Ngư vì sao lại nói khối này hoàng kim là giả, nhưng Thôi Ngư đã nói, kia liền tuyệt đối là giả. Ngươi lợi dụng nhóm này giả hoàng kim thu liễm vật tư về sau, những cái kia vật tư ta không lấy một xu, liền xem như thủ lao của ngươi. Thôi Ngư nói câu. Đường Chu nghe vậy nhãn tình sáng lên, đừng quản Thôi Ngư có tính toán gì, cái này một nhóm hoàng kim ở dưới sự khống chế của hắn, sức mua tuyệt đối là thật. Như thế lớn núi vàng, hơn nữa còn là trọn vẹn năm tòa, toàn bộ đại chu hướng đều có thể mua không. Nhóm này hoàng kim ngươi ngàn vạn không thể lưu, vạn nhất ngày sau ta lại động thủ chân, nhóm này hoàng kim tại trong tay ngươi liền trở thành phế vật. Ngươi muốn nghĩ hết biện pháp, trong thời gian ngắn nhất, đem tất cả hoàng kim tất cả đều tiêu xài. Ta cũng không gạt ngươi, những này hoàng kim ta đều động tay động chân, bọn chúng sẽ dần dần phân lượng hóa thành tảng đá. Cho nên một khi tại trong thời gian quy định không xài được, bọn chúng chính là tảng đá. Thôi Ngư nhìn xem Đường Chu đạo. Đường Chu nghe vậy ánh mắt lấp lóe, tựa hồ biết được Thôi Ngư kế hoạch, thật đúng là đại thủ bút, cùng thủ đoạn của ngươi so ra, Thái Bình Đạo chính là cái đệ đệ. Đệ bên trong đệ. Đường Chu hiện tại đột nhiên cảm giác được thủ đoạn của Thái Bình Đạo có chút lão, quả thực là lão bạo. Quá không phóng khoáng. Ngày đâu? Đường Chu hỏi một câu. Từ trong túi càn khôn xuất ra đi mở mới bắt đầu tính, thời gian ngắn nhất là một tháng. Thôi Ngư nói câu. Đường Chu nghe vậy lắc đầu, một tháng biến số quá lớn, bằng ta thủ đoạn của Thái Bình Đạo, ba ngày thời gian ta đầy đủ lấy lôi đỉnh thủ đoạn mua không toàn bộ đại chu triều đình. Duy nhất có thể lo chính là khổng lồ như vậy vật tư, nên như thế nào vận chuyển ra ngoài. Chúng ta lớn như thế thủ bút mua, tất nhiên sẽ kinh động quan phương người, còn cần tìm hòa hoãn biện pháp, đánh cái chênh lệch thời gian, chờ triều đình kịp phản ứng trước đó, chuyện của chúng ta đã hoàn thành. Không sẽ làm nệ đi. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu. Đường Chu nghe vậy cười cười, lão phu dù sao cũng là sống mấy trăm năm nhân vật, tự mình thành lập Thái Bình Đạo, ngươi là có chút xem thường ta. Ta mặc dù so ra kém bàn tay to của ngươi bút, nhưng với ta mà nói, rất nhiều chuyện do ta chấp hành, bằng vào ta người của Thái Bình Đạo mạnh, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đường Chu đem túi càn khôn thu hồi, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, giao cho ta, các ngươi đợi tin tức tốt là được rồi. 7 ngày thời gian, ta nhất định thừa dịp tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, mua không toàn bộ đại chu hướng. Di chuyển vật tư thủ đoạn đâu? Thôi Ngư hỏi một câu. Chỉ có thể mời Hoàng Thiên xuất thủ. Lớn như thế thủ bút, đáng giá điều động sức mạnh của Hoàng Thiên. Nếu có thể mua không đại chu hướng, ta Thái Bình Đạo một khi khởi sự, tất nhiên sẽ lấy được đến không gì sánh kịp thực lực. Ta muốn đều thiên hạ các lộ chư hầu quyền quý nhìn thấy, ta Thái Bình Đạo tuyệt sẽ không dựa theo bọn hắn thiết kế lộ tuyến đi. Ta muốn lật tung tất cả trật tự. Đường Chu cười híp mắt nói. Vật tư chính là lực lượng. Đường Chu tất cả lực lượng đều là đến từ vô cùng vô tận vật tư. Đương nhiên, vẹn vẹn như thế còn chưa đủ. Thôi Ngư lại lấy ra một cái túi càn khôn, bên trong là các loại tơ lụa, chất đầy như núi đặt ở trong túi càn khôn. Có ý tứ gì? Đường Chu không hiểu. Lại dùng tơ lụa mua hoàng kim. Thôi Ngư đối Đường Chu thấp giọng nói câu. Đường Chu nghe vậy sững sờ, không biết Thôi Ngư là cái gì thao tác. Thôi Ngư tại Đường Chu bên tai một trận nói nhỏ. Đường Chu thông suốt giật mình, hãi nhiên nhìn về phía Thôi Ngư. Như thế nào? Thôi Ngư cười híp mắt nói. Giao cho ta, ta nhất định cấp cho ngươi đến thật xinh đẹp. Đường Chu thậm chí một khắc đồng hồ cũng chờ không được, trực tiếp cười hì hì đi ra ngoài, biến mất tại Hạo Kinh thành, lưu lại Thôi Ngư ngồi ở trong tiểu viện uống trà hồi lâu, sau đó mới đứng dậy trở lại Vinh Quốc công phủ. Gió đang thổi, hành tẩu tại trong đình viện, Thôi Ngư bỗng nhiên nhẹ nhàng nói câu. Vinh Quốc công phủ đem tơ lụa bán đến 1-2 hoàng kim một thước giá trên trời, toàn bộ Hạo Kinh thành một mảnh xôn xao. Huyền gia Huyền Thiết nghe thủ hạ báo cáo tin tức, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng đùa cợt, một thước tơ lụa bán 1-2 hoàng kim. Hắn làm sao không đi đoạt đâu? Thật làm Hạo Kinh thành quyền quý là oan đại đầu không thành. Coi như tơ lụa cho dù tốt, cũng vẹn vẹn chỉ là tơ lụa mà thôi, phụ thuộc tính quyết định, cái này vốn là không đáng một thước bày giá cả. Đoán chừng là thần gia kén tầm dùng hết, hiện tại bách dưới sự bất đắc dĩ, để cao giá cả ức chế bán tốc độ, che lại khó khăn của mình mà thôi. Huyền Thiết cười nhạo một tiếng, đi mời bạn thông thương hội các vị chủ sự, chúng ta hiện tại hẳn là lại đi cùng vị kia thần gia công tử tâm sự. Một thước vải bán 1-2 hoàng kim, tại Hạo trong kinh thành nhấc lên sóng to gió lớn. Bạn thông thương hội các nhà cổ đông nghe nói tin tức, lúc này cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ bực cận. Vào lúc ban đêm Dĩnh Nhi đem một phần thiệp mời đưa đến Thôi Ngư bàn trà trước, ra, có người đưa tới thiệp mời, mời ngài đi đi gặp. Thiệp mời. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, tiện tay tiếp nhận thiệp mời, sau đó mở ra hậu quán nhìn một lát, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cười nhạo, bạn thông thương hội cảm thấy mình lại được rồi có đúng không? Đi xem một chút cũng là không sao. Thôi làm trầm tư về sau, Thôi Ngư đem thiệp mời nhận lấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Thôi Ngư đúng giờ dự tiệc. Cùng một cái tử lâu, cùng một cái đế lô. Bạn thông thương hội các vị quản sự tất cả đều đến đông đủ, lúc này trong dạng một mảnh vui mừng, sáu vị quản sự nâng ly cạn chén, liền xem như cách hành lang, Thôi Ngư cũng có thể nghe thấy trong dạng ồn ào náo động. Chỉ là thần kỳ tiểu nhi, dựa vào cái gì cùng chúng ta đấu? Thật sự coi chính mình kỹ thuật tốt liền có thể độc bá sản nghiệp nào đầu. Cái thằng này quả thực là quá non. Kỹ thuật tính là gì? Đây là một cái nhân tình xã hội. Có kỹ thuật không bằng có quan hệ, chỉ có kỹ thuật không có quan hệ, chỉ có thể là đợi làm thịt cừu non, bị chúng ta kẹp lại cổ, phải ngoan ngoan đứng sang bên cạnh tốt, chờ chúng ta nắm. Vương gia tơ lụa chủ sự Vương Pháp thanh âm xuyên thấu qua bao xương truyền đến. Tiểu nhi kia vậy mà đem tơ lụa tăng lên tới 1-2 hoàng kim một thước vải, quả thực là điên rồi. Hắn hiện tại là cùng đồ mặt lộ, đã điên rồi. Rời nhà chủ sự Cách Uyên thanh âm bên trong tràn ngập kiêu ngạo, dám can đảm cùng vô tâm vương tử tranh đấu. Hắn cũng không cân nhắc một chút mình có bao nhiêu cân lượng, hắn xứng sao? Ha ha ha, còn không phải bị chúng ta ngoan ngoãn kẹp lại cổ chờ chết. Chúng ta trước đó gọi hắn cùng hưởng kỹ thuật, thường hắn một bát cơm ăn, hắn vậy mà không biết điều. Hiện tại, nó chẳng những phải ngoan ngoan giao ra kỹ thuật, chúng ta còn muốn gọi hắn dập đầu đối tội, chắp tay giao ra tất cả sản nghiệp, chúng ta mới có thể bỏ qua cho hắn. Chu gia tơ lụa chủ sự Chu Chu cùng tiếu đạo. Trong dạng bầu không khí nồng đậm, Thôi Ngư đứng tại ngoài phòng khách sắc bình tĩnh, chỉ là trên mặt lộ ra một vòng vẻ tiếc hận, đáng tiếc, đợi đến những người này mộng đẹp lúc tỉnh lại, không biết có thể hay không từ nơi này nhảy xuống. Thôi Ngư trực tiếp đẩy ra cửa bao xương, ánh mắt quét qua, liền gặp kia Trịnh gia tơ lụa chủ sự Trịnh Bạc Kiều, Vương gia tơ lụa chủ sự Vương Pháp, rời nhà tơ lụa chủ sự Cát Uyên, Triệu gia tơ lụa chủ sự Triệu Bắc, Tiền gia tơ lụa chủ sự Tiền Đa Đa, Chu gia tơ lụa chủ sự Chu Chu, Vũ gia tơ lụa chủ sự Võ Công. Lại tính đến huyên thiết, tất cả bạn thông thương hội đại cổ đông toàn bộ đều đến đông đủ. Chư vị ngược lại là thật có nhã hứng, bất quá ta cái này khách nhân còn chưa tới, các ngươi bọn này làm chủ nhân liền sớm uống, có phải là không quá phù hợp đạo đãi khách? Âm thanh của Thôi Ngư bên trong tràn ngập cười nhạo. Trong dạp chỉ một thoáng an tĩnh lại, tất cả mọi người từng đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư nhìn, giống như mèo hí chuột, trong ánh mắt tràn ngập trêu tức. Huyên Thiết ngồi ở chủ vị, vươn tay làm ra mời ngồi tư thế. Thôi Ngư không hề ngồi xuống, mà là vây quanh cái bàn đi một vòng, nhìn trên bàn từng đạo mỹ vị món ngon, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, chư vị còn uống đến xuống dưới. Các ngươi kỹ thuật đều bị thời đại đào thải, vải bóc đều bán không được, thế mà còn có tâm tư ở đây uống rượu, chẳng lẽ là cam chịu? Hoặc nói đã nghĩ thông suốt, chuẩn bị đem tơ lụa sản nghiệp tất cả đều bán cho ta. Thần kỳ, ngươi đừng muốn làm càn, lại còn dám ở chỗ này khẩu suất của luôn. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi cân lượng. Thần gia hiện tại ngay cả kén tầm cũng chưa, lập tức liền muốn bán đứt hàng, ngươi còn ở nơi này trang láo sói bơi bôi. Tiền Đa Đa căm tức nhìn Thôi Ngư. Đúng vậy à, bán đứt hàng cũng là một loại bần dầu, ta cũng rất bất đắc dĩ a, không giống như là chư vị, tơ lụa đều bán không được, không cần lo lắng kén tầm không đủ vấn đề, thật đúng là hạnh phúc đâu. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Thôi Ngư có thể nói là giết người chu tâm. Vạn thông thương hội các vị chủ sự lúc này mặt đều tái rồi. Huyền Thiết đưa tay, đánh gây vô hiệu tranh chấp, mà là ngự khi ôn hòa nhìn về phía Thôi Ngư, thần kỳ công tử, chúng ta đều là người trưởng thành, đừng nói những cái kia nói nhảm. Người tơ lụa mặc dù tốt, quăng chúng ta mười đầu đường phố, nhưng không có kén tầm nguyên liệu, ngươi liền xem như tơ lụa in nhuộm đến cho dù tốt, cũng là không công. Chúng ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi sẽ in nhuộm bí phương cùng hưởng cho chúng ta có thể tướng giúp ngươi một tay, có lẽ có biện pháp giúp ngươi vượt qua nan quan. Ngươi lại rời khỏi Vinh Quốc công phủ tranh đoạt, đến lúc đó chúng ta có thể gọi ngươi gia nhập Vạn Thông Thương hội, mọi người cùng nhau kiếm tiền, cùng đi hướng 365 đường chư hầu mở rộng sinh ý, ngươi phải biết, đại chu quá lớn, sinh ý cũng rất lớn, chúng ta là ăn không hết, quyết không để ý lại thêm vào một cái phân bánh nướng người. Muốn ta phối phương? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Huyền Thiết, khóe miệng nết lên lộ ra tươi cười quá dị, ta cảm thấy còn có lựa chọn thứ hai. Cái gì? Huyền Thiết sững sờ. Chính là ta lần trước nói, các ngươi đem sản nghiệp đóng gói bán cho ta, bản công tử quyết không để ý cho các ngươi một cái công bằng giá cả. Thôi Ngư cười híp mắt nói thật, các ngươi những cái kia rác rưởi tơ lụa lại còn không có đóng cửa, quả thực là ra ngoài dự liệu của ta. Các ngươi cầu ta lòng từ bi, thu các ngươi rác rưởi sản nghiệp, có lẽ còn có thể giữ lại một bộ phận tiền tài, sẽ không may mà quần cộc cũng chưa có. Thần kỳ. Huyền Thiết nghe vậy mày nhăn lại, tăng thêm ngữ khí, tại thương nói thương, hiện tại cũng không phải thảo luận ân đoán cá nhân thời điểm. Thôi Ngư nghe vậy cười, xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng khế ước văn thư, chư vị ngày sau muốn đem sản nghiệp bán cho ta, cứ lấy văn thư tới tìm ta, có lẽ còn có thể lưu lại một bộ phận dưỡng lao tiền không bồi thường đi vào. Vừa nói, Thôi Ngư đem văn thư để lên bàn, về phần nói ta tơ lụa sinh ý. Ha ha, chúng ta trên thương trường thấy, đều bằng bản sự là được rồi. Thôi Ngư buông xuống văn thư, xoay người rời đi. Hắn hôm nay tới gặp bọn hắn, bất quá là muốn xác định một số việc mà thôi. Càn rỡ, ngươi cho là mình là ai? Không có cái tằm, ta xem ngươi như thế nào biên chế ra tơ lụa. Ngươi hôm nay nếu là dám can đảm bước ra cái cửa này, ngày sau ngươi liền xem như khóc, quỳ xuống cầu ta cũng sẽ không lại thương hại ngươi. Huyền Thiết đối Thôi Ngư bóng lưng kêu lên. Thôi Ngư nghe vậy cười, không nói thêm gì. Bóng lưng biến mất tại trong tiểu lâu. Trong giáp đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Thôi Ngư thái độ vượt quá tất cả mọi người đón trước. Đến cùng là trẻ tuổi, tận làm chút đánh nhau vì thể diện sự tình, chúng ta tiếp tục uống rượu mua vui, có hắn quỷ cầu chúng ta thời điểm. Tiền Đa Đa cười lạnh, chỉ cần chúng ta kẹt chết nguyên liệu, hắn còn có thể chống rông biến ra vải bóc không thành. Thần kỳ giết trường giang thủy thần, ngược lại là treo đến hạo trong kinh thành không ít quyền quý kết giao, âm thầm có lẽ sẽ xen lẫn mang theo kén tằm, chúng ta quyết không thể khinh thường, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, nhất định phải cam đoan một viên kén tằm đều mơ tưởng từ ngoài giới vận chuyển tiền đến. Tiền Đa Đa cười lạnh, gió bắt đầu thổi lạnh. Thôi Ngư cười tủm tỉm trở lại Vinh Quốc công phủ, nhưng ai biết mới tiến vào đại môn, quản sự sắc mặt cung kính đi lên phía trước, ra, Hỷ Quốc công phủ đại lao ra đến. Hỷ Quốc công. Thôi Ngư nghe vậy mày nhăn lại, liên quan tới vị này Hỷ Quốc công, hắn có quá nhiều nghe nói, bất quá, không có một cái đánh giá là tốt. Ta biết. Thôi Ngư một đường hướng về đại sảnh đi đến, liền gặp một nam tử trung niên, xúc dưỡng lấy một sợi râu tóc, trong tay dẫn theo lồng chim đang treo chọc chim, xem ra một bộ hoàn khố biểu lộ. Sắc mặt Hỷ Quốc công tái nhợt, xem ra chính là một bộ tiểu sắc quá độ bộ dáng. Thôi Ngư có thể cảm nhận được, Hỷ Quốc công sinh mệnh chi khí hao tổn có chút nghiêm trọng. Gặp qua cứu phụ, Thôi Ngư liền vội vàng tiến lên cung cung kính kính thi lễ một cái. Hỷ Quốc công đình chỉ đùa chim, quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, nghiêm túc quan sát sau một hồi, chậm rãi buông xuống lồng chim, "Thần kỳ, chúng ta thế nhưng là lâu rồi không gặp, ngươi tinh khí thần cùng trong ngày thường thế nhưng là khác nhau rất lớn, nếu là đi ở trên đường, ta căn bản cũng không nhận ra ngươi, quả thực tựa như là thay đổi một người một dạng. Trách không được Trục Lưu nói ngươi bị người đánh cháo. Nghe nói Hỷ Quốc Công, Thôi Ngư sững sờ. Chương 726, mua không chương 726, mua không nghe lời của Hỷ Quốc Công, Thôi Ngư không khỏi con ngươi co rụt lại, luôn cảm thấy trong lời nói của đối phương có chuyện. Người luôn luôn sẽ biến. Theo nhận biết cải biến, người tinh khí thần diện mạo cũng sẽ tùy theo cải biến. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Hỷ Quốc Công ý vị thâm trường nhìn xem Thôi Ngư, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tâm trầm. Thần Trục Lưu ta đã sai người trông giữ, tương lai không có ta phân phó, không được xuất ngoại công phủ một bước. Nghe nói Hỷ Quốc Công, Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn Hỷ Quốc Công một cái. Đối phương tựa hồ là trong lời nói có hàm ý a không cần thiết, một đứa bé mà thôi, không cần cùng hắn so đo. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ nói câu. Hắn biết Hỷ Quốc Công là đang hướng về mình lấy lòng. Hỷ Quốc Công nghe vậy sững sờ, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Thôi Ngư, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà là này đáp án. Thần Trục Lưu nói ta không phải thần kỳ, cứu ra thấy thế nào? Thôi Ngư tựa hồ là nói đùa một dạng, nhìn về phía Hỷ Quốc Công. Hỷ Quốc Công nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Thôi Ngư, hắn vốn cho rằng Thôi Ngư sẽ đem tin tức này liều mạng che lấp lại đi, nhưng là không hề nghĩ tới Thôi Ngư vậy mà trực tiếp xốc lên. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Hỷ Quốc Công trong lúc nhất thời đoán không ra Thôi Ngư thâm ý, một lát sau mới nói, không quản ngươi có đúng hay không thần kỳ, hiện tại ngươi đều là thần kỳ, đồng thời về sau cũng là thần kỳ. Là Hải Lan tự mình đưa ngươi lĩnh trở về, ngươi có phải hay không thần kỳ, không có người sẽ còn rõ ràng hơn Hải Lan. Lão Thái Quân như vậy người tinh minh, quả quyết không có bị hồ lộng qua đạo lý. Ta tin tưởng Lão Thái Quân vì đó liều mạng người, tuyệt sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Thôi Ngư biết ý của Hỷ Quốc Công, cười nói, thực không dám giấu giếm, ta kỳ thật cũng không phải là thần kỳ. Chân chính thần kỳ cũng sớm đã chết ở trong lượng giới sơn. Hỷ Quốc Công nghe lời của Thôi Ngư, vẫn như cũ an an lặng lặng nhìn Thôi Ngư, ánh mắt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn chỉ là hiếu kỳ, vì sao Thôi Ngư sẽ đem tin tức nói ra? Vậy ngươi là ai? Hỷ Quốc Công bình tĩnh hỏi một câu. Thôi Ngư cười cười, đang muốn mở miệng, lại nghe Hỷ Quốc Công cắt đứt lời của Thôi Ngư, chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại bắt đầu ngươi chính là thần kỳ. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, lập tức cười híp mắt nói, Quốc Công gia yên tâm, ta tuyệt không phải địch nhân, ta chỉ sẽ tương trợ thần gia đi đến quỹ đạo. Sau đó lại lặng yên không một tiếng động rời đi thần gia, đem hết thảy tất cả đều trả lại thần gia. Ngươi nghĩ nhiều quá, Lão Thái Quân lựa chọn tin tưởng ngươi, ta cũng không có không tin tưởng nói lý. Hỷ Quốc Công cười híp mắt nói. Nghe nói Hỷ Quốc Công, Thôi Ngư từ chối cho ý kiến, sau đó nhìn Hỷ Quốc Công cáo từ rời đi. Hỷ Quốc Công đi, lưu lại Thôi Ngư ngồi trong phòng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng trầm tư. Hỷ Quốc Công tới đây tựa hồ chính là vì cùng mình lấy lòng, bất quá Thôi Ngư cũng không dám lơ là bất cẩn. Hiện tại đến thời khắc mấu chốt, liên quan đến lấy mình kim thân có thể hay không viên mãn, liền xem như nửa điểm ngoại ý muốn hắn cũng không cho phép phát sinh. Một mực con muỗi từ Thôi Ngư trong tay áo bay ra, lặng yên không một tiếng động ở giữa rơi trên thân Hỷ Quốc Công, tam thi trùng thai trứng ở trên người của Hỷ Quốc Công ấp trứng. Thần ra cửa hàng tơ lụa điên cuồng tăng giá, lập tức kinh động toàn bộ Hạo Kinh thành quyền quý, một hai hoàng kim một thước vải, đoạt tiền cũng chưa có nhanh như vậy. Hơn nữa còn là chỉ có thể dùng hoàng kim mua, triều đình rèn đúc khổng phương tiền cùng bệnh ngân, căn bản cũng không bán. Không có trương đồ phu, chẳng lẽ còn có thể ăn mang lông heo không thành? Hoàng kim thế nhưng là vật tư chiến lược, liền xem như các đại gia tộc cũng sẽ không tùy ý tiêu xài. Thế là thần gia sinh ý bắt đầu quặn quẽ, ngược lại là vạn thông thương hội tơ lụa bán được tốt lắm, sinh ý tựa hồ một lần nữa có ấm lại xu thế. Tất cả mọi người không hiểu rõ thần gia động tác, đám người lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, chỉ là trong âm thầm nghị luận một tiếng thần gia điên rồi nghĩ tiền nghĩ điên rồi chờ lời nói. Động tác của Đường Chu rất nhanh, ngày thứ hai Hạo Kinh thành liền xuất hiện vô số khuôn mặt xa lạ, kia khuôn mặt xa lạ cầm đại lượng hoàng kim, không ngừng tại Hạo trong kinh thành quét hàng. Từ đồ cổ, ngọc khí, đồ cổ tranh chữ, cho tới tuổi gạo dầu muối chờ ngày bình thường sinh hoạt vật tư, tất cả đều một mạch mua đi. Đợi đến đám người kịp phản ứng về sau, Hạo trong kinh thành tất cả đồ cổ tranh chữ, hiệu cầm đồ tất cả đều bị mua không. Mà mua được vật phẩm, tất cả đều bị Đường Chu trong đêm rời đi. Ngày đầu tiên mua chính là cấp cao hàng, tất cả đồ cổ tranh chữ, chân bảo, ngọc khí. Ngày thứ hai là có thể mua được hết thảy. Trên đường có thể mua được hết thảy, toàn bộ đều càn quét không còn. Các đại gia tộc kịp phản ứng thời điểm, Hạo kinh thành đã bị mua không, tất cả đáng tiền vật toàn bộ đều bị mua đi. Mà lúc này Hạo trong kinh thành bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Vô số hoàng kim xuất hiện tại trên thị trường, mọi người đột nhiên phát hiện, hoàng kim tựa hồ không đáng tiền. Không sai, khi mọi người đem tất cả đáng tiền vật toàn bộ đều đổi thành hoàng kim về sau, tất cả mọi người phát hiện, hoàng kim cùng khổng phương tiền một dạng phổ biến, toàn bộ đều nện ở trong tay. Hoàng kim bị giảm giá trị, ngại cầu giá tiền, gần như cùng bạch ngân một cái giá tiền. Mà tới đối ứng chính là tất cả mọi người đều đang suy tư tài sản bảo đảm giá trị tiền gửi biện pháp, thế nhưng là Hạo kinh thành đổ cổ, ngọc khí toàn bộ đều mua không, mọi người cầm hoàng kim muốn mua cũng chưa địa phương đi mua. Mà lúc này Thôi Ngư cũng đem nhà mình vải bóc giá cả nói ra đi lên, 10 lượng hoàng kim một thước vải. 10 lượng hoàng kim một thước vải xem ra tựa hồ là giá trên trời, nhưng lúc này phối hợp với Hạo kinh thành hoàng kim bị giảm giá trị, Thôi Ngư vải bóc độc nhất vô nhị, có thể nói là dưới mắt thay thế hoàng kim, bảo đảm giá trị tiền gửi mọi người tài sản phương pháp tốt nhất. Vô số quyền quý trong đêm phái người đi tới Thôi Ngư nơi này mua vải bóc, mà Thôi Ngư lúc này trực tiếp ôm đất thổi giá, đem 10 lượng hoàng kim một thước vải giá cả tiếp tục nâng lên, đề cao đến 100 lượng hoàng kim một thước vải. Nhưng liền xem như Thôi Ngư đề cao giá cả, nhà mình tiệm vải trước cũng là đông như chảy hội. Quyền quý nhau nhau xông về phía trước mua vải bóc. Hơn nữa không đơn giản Thôi Ngư đẩy cao tơ lụa giá cả, những cái kia mua được vải bóc quyền quý, trái lại bắt đầu thôi động Thôi Ngư tơ lụa giá cả, càng đem Thôi Ngư tơ lụa giá cả tăng gấp trăm lần. tơ lụa khó cầu. Một thất thôi ngư cửa hàng tơ lụa bên trong bệnh vải bóc, vậy mà có thể bán ra ngàn lượng hoàng kim giá cả, ngươi có thể tin tưởng. Thôi ngư cửa hàng tơ lụa bên trong lại tăng thêm hơn 100 đỡ toàn tự động máy dệt, thậm chí còn tốn hao hoàng kim đi thu mua người khác chưa từng in nhuộm tơ lụa, mua về tại nhà mình tơ lụa trong sơn trang in nhuộm. Đương nhiên, đây hết thảy đều chẳng qua là che lớp mà thôi, nhưng bằng nhà mình trang viên máy dệt bài, căn bản cũng không khả năng thỏa mãn 365 đường các nước chư hầu trải hàng. In nhuộm lại nhanh, cũng không có thôi ngư trực tiếp lợi dụng tạo vật thuật nhanh, thôi ngư dùng người tốt thi tổ không ngừng cung cấp thần huyết, vô số thượng đẳng tơ lụa toàn bộ đều tạo nên ra, sau đó lại mượn tay của Thái Bình đạo, bán hướng 365 đường các nước chư hầu. Thôi ngư tơ lụa là cứng rắn hàng, không nói màu sắc diễm lệ, chính là kia đặc biệt hoa văn, tại tơ lụa bên trên bệnh ra vô số tinh mỹ đường vân, liền căn bản không phải thời đại này sản phẩm, không cách nào phòng chế. Mấu chốt nhất chính là thôi ngư in nhuộm ra tơ lụa không phai màu, mà lại chủng loại đa dạng hóa, đủ loại đồ án khắc ở tơ lụa bên trên. Chim bay tàu thú, sơn thủy đồ họa văn bản. Đây hết thảy, tất cả đều vượt qua thời đại này tưởng tượng, cũng căn bản liền không cách nào đổ lậu. Thậm chí thôi ngư tầm trong trang nông hộ căn bản liền sẽ không. Kia sinh động như thật đồ án khắc ở tơ lụa bên trên, lại phối hợp thêm tơ lụa không phai màu, quả thực có thể nói là thần. Thôi ngư tơ lụa bán phát hỏa, trực tiếp bán đến 365 đường các nước chư hầu. Các đại quyền quý cũng là đem ngân khố bên trong tất cả hoàng kim toàn bộ đều lấy ra, liều mạng tranh đoạt tơ lụa quyền mua hạ. Hoàng kim mặc dù bị giảm giá trị, nhưng vẫn như cũng là đồng tiền mạnh, giá tiền cùng bạch ngân không kém là bao nhiêu. Cho nên thôi ngư lợi dụng tơ lụa đi đổi hoàng kim cử động, đám người cũng đều có thể hiểu được. Lý giải thì lý giải, nhưng là đám người nhưng không thể nhìn hoàng kim bị giảm giá trị a. Các nhà các hộ vẫn là ngoan ngoãn đem hoàng kim cho móc ra, hơn nữa mua không được thôi ngư tơ lụa nhà giàu, trực tiếp đem hoàng kim hối đoái thành bạch ngân, hoặc là hối đoái thành khổng phương tiền. Mà lúc này tỉnh táo lại các lộ chư hầu quyền quý, nhìn xem nhà mình bị mua không quốc gia, từng cái tất cả đều phát giác được không thích hợp, muốn phái người truy tìm vật tư hạ lạc, thế nhưng là Đường Chu tự mình xuất thủ, phân hóa ra không biết bao nhiêu phần thân, việc này xử lý sạch sẽ lợi lưu loát rơi, các lộ chư hầu nước căn bản là ngay cả một tia manh mối cũng không tìm tới. Tất cả mọi người đã tê dần. Nhìn xem bị mua chống không quốc gia, từng cái tất cả đều là khóc không ra nước mắt. Nhà mình quốc gia bị mua không, đây chính là đại bút tổn thất, quả thực là xuất rất nhiều. Muốn khôi phục lại, chỉ ít 10 năm tu dưỡng thân hơi thở. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt liền đi qua nửa tháng. Thôi ngư trong tiểu viện Đường Chu cùng Thôi ngư đối ẩm. Đại Chu hướng rối loạn, còn tất cả đều là ngươi một tay thôi động, ta tuyệt không nghĩ tới, liền xem như không tạo phản, cũng có thể kêu thiên hạ các nước chư hầu đại loạn. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi ngư, trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Đại lượng hoàng kim đã trên đường. Đường Chu nhìn về phía Thôi ngư. Nhóm này hoàng kim can hệ trọng đại, quyết không có thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Sắc mặt Thôi ngư thận trọng nhìn xem Đường Chu. Thôi ngư quá cần tu thành đệ nhất trọng trưởng 6 kim thân. Vì sao? Hắn Thái Dương chân thân vẫn là có sơ hở. Một cái hô hấp một vạn giọt thân huyết, khi sức mạnh của hắn bộc phát ra về phía sau, sẽ có một cái hô hấp sơ hở. Đối với bình thường cao thủ đến nói, cái này một cái hô hấp đương nhiên không tính là sơ hở. Nhưng cái này đáng chết quỷ dị thế giới, Thôi ngư thực tế là không có cảm giác an toàn. Nhất là Đại Chu Vương hướng người muốn đem mình cho đưa vào nơi nào đó bí cảnh bên trong, Đại Chu Vương hướng lịch đại tổ tông đều không giải quyết được bí cảnh, trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Ngươi yên tâm, tất cả hoàng kim ta tự mình qua tay, tuyệt sẽ không có nửa phần sai lầm. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi ngư, lộ ra một vòng thận trọng, ta làm việc, ngươi cứ việc yên tâm là được rồi. Thu thập bao nhiêu vật tư? Thôi ngư hỏi một câu. Không thể tính toán. Đường Chu nói đến đây, khoe miệng bắt ra, đáng tiếc, thời gian quá ngắn, nếu không thu hoạch sẽ càng lớn. Những quyền quý kia trong nhà, cũng không đơn thuần là chỉ chứa đựng hoàng kim, còn có các loại giá trị vô lượng tiền tài địa bảo, đáng tiếc thời gian không đủ. Đường Chu chưa hề nói, thu hoạch lần này, đầy đủ Thái Bình đạo khởi sự. Không, đã đầy đủ Thái Bình đạo sóng. Hơn nữa còn là sóng nổi bay cái chủng loại kia. Ngươi nếu là không muốn vào nhập Đại Chu mật địa, ta có thể hiện tại liền khởi sự. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, có nhóm vật tư này, chúng ta hao tổn cũng có thể đem Đại Chu triều đình cho mái chết. Ta kỳ thật đối với Đại Chu hướng tổ địa thật tò mò, không biết cất giấu trong đó cái gì bí mật. Thôi Ngư cười híp mắt nói, thiên địa lượng kiếp sắp đến, muốn tại trong 5000 năm có thành tựu, không trải qua một chút phong hiểm sao được? Còn có, tương lai hoàng kim giá trị sẽ một lần nữa tăng vọt, thậm chí nên đón bán ngược, ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng có chủ quan, nếu là có cơ hội, liền mua vài tòa mỏ vàng đùa giỡn một chút. Thôi Ngư nhìn về phía Đường Chu, tơ lụa không kiên nhận thời gian, hơn nữa còn có trùng cắn, sợ phơi gió phơi nắng phong hiểm, chung quy là không có hoàng kim nhanh gọn. Đường Chu nghe vậy trầm âm, ngươi là dự định lợi dụng hoàng kim chơi một đợt mua lại. Nếu là trong thiên hạ hoàng kim tất cả đều bị ngươi lấy đi, ngươi một lần nữa thành lập nó hoàng kim trật tự, đến lúc đó sợ là phú khả địch quốc. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Hắn không thể tin được, Thôi Ngư đến tột cùng có cỡ nào trí tuệ, vậy mà chơi ra lớn như thế thủ bút. Không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư hiện tại đã có thể điều khiển quốc vận. Chỉ cần hắn đem hoàng kim phản xáo lộ một đợt, đến lúc đó dễ như trở bàn tay liền có thể gọi một quốc gia phá sản. Thực lực mới là trọng yếu nhất, cái gọi là tiền tài, tại quyền lợi trước mặt bất quá là một con số mà thôi, người đương quyền rất nhanh liền có thể tìm tới hoàng kim bật thay thế. Không có hoàng kim cũng sẽ có bạch kim, tử kim, đỏ kim. Mà quyền lợi tại thực lực trước mặt cũng bất quá là một cái hư ảo số lượng mà thôi. Thôi ngư cười nhạo một tiếng. Ngươi nói, ta có thể hay không thừa cơ học tập thủ đoạn của ngươi, bán khống một cái nào đó các nước chư hầu. Đem một cái nào đó các nước chư hầu cho mua phá sản. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, lộ ra thần thái sáng ngời. Ta sợ ngươi đem cầm không được, đem mình cho bồi đi bảo. Thôi Ngư cười nhạo một tiếng. Đường Chu cười cười, hắn chỉ nói là vừa nói mà thôi, hắn lại không phải người ngu, loại chuyện này không có Thôi Ngư loại kia tạo vật thủ đoạn, căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Đúng rồi, ta cảm thấy chờ những này quyền quý tỉnh táo lại về sau, một khi kéo tơ bóc kén tất nhiên sẽ đem đầu mâu nhắm ngay ngươi. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Đông nhiên bộc phát ép buộc nguy cơ, mà lại Thôi Ngư lại chống rỗng xuất ra có thể bán 365 đường các nước chư hầu hoàng kim, đây quả thực là sáng loáng nói cho tất cả mọi người, ta có vấn đề, mau tới cha ta. Như thế một số lớn vật tư, thế nhưng là có thể gọi tất cả mọi người đỏ mắt. Đem hết thể manh mối đều chỉ hướng ta lại có thể thế nào? Thôi Ngư cười tủm tỉm nhìn về phía Đường Chu, lấy nhóm này hoàng kim, thực lực của ta sẽ cách bạo phát tăng trưởng, ta há lại sẽ e ngại các lớn các nước chư hầu hỏi cận. Bọn hắn có chứng cứ sao? Người bỗng nhiên xuất ra như vậy một nhóm lớn thượng đẳng tơ lụa, mà muốn đem tơ lụa vận đến 365 đường các nước chư hầu, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được, nhất định là sớm có dự mưu. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, người đám kia tơ lụa nếu là nói không có vấn đề, có quỷ mới tin. Nhưng ta muốn có hay không thừa nhận đám kia tơ lụa là của ta đâu? Thôi Ngư bỗng nhiên nói câu. Có ý tứ gì? Đường Chu nghe vậy sững sờ, có chút không hiểu rõ Thôi Ngư trong câu chữ ý tứ. Thôi Ngư nói mỗi một câu nói hắn đều hiểu, nhưng là liền cùng một chỗ, hắn liền nghe không rõ. Ý ta là, có người giả mạo danh hào của ta, biên chế ra giả tơ lụa bán. Thôi Ngư cười tủm tỉm nhìn về phía Đường Chu, mà lại, ta nhất định sẽ tìm ra một cái hợp cách hiệp sĩ có nổi. Chương 727, Trượng 6 Kim Thân chương 727, Trượng 6 Kim Thân. Đường Chu nghe vậy sững sờ, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Thôi Ngư, thực tế là muốn không thông ai sẽ như thế xuẩn, vậy mà đến cho Thôi Ngư có ngắc qua. Vơ vét toàn bộ thần châu đại địa bên trên vật tư, cái này oan ức không khỏi quá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị oan ức cho đập chết. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, cũng không tiếp lời, chỉ là cho Đường Chu đổ đầy rượu. Về phần nói ai sẽ là thằng xui xẻo này, Thôi Ngư cũng không biết, nhưng là ai động không nên có tâm tư, ai liền sẽ là thằng xui xẻo. Bọn hắn coi là nhà mình tầm trong trang ẩn chứa vô cùng to lớn tài phú, nhưng lại không biết Thôi Ngư đã sớm vì đối phương đào xuống hố to. Thời gian một chút xíu trôi qua, đại chu hướng chẳng những không có phong ba lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nương theo lấy đại lượng tơ lụa xuất thế, tất cả quyền quý nhà móc sạch tất cả hoàng kim. Đương nhiên, móc sạch hoàng kim cũng không đặt gọi các đại thế gia thương cân độ cốt, cần biết hoàng kim chỉ là những này đại hộ nhân gia tài sản một bộ phận, còn có đại lượng bất động sản, chân tàng trong phủ đồ cổ tranh chữ chờ, dùng làm tông tộc nội tình, căn bản liền sẽ không đối với ngoại giới bán. Nhưng coi như thế, Đường Chu vơ vét mà đến tài phú, cũng là có thể xưng hải lượng. 365 đường chư hầu, vô số quyền quý nghiêng trời lệch đất muốn đem cái kia quấy rối người tìm ra, sau đó chia cắt cái kia khổng lồ vật tư, đáng tiếc thủ đoạn của Đường Chu thực tế là quá mức cao minh, đám người căn bản cũng không có bắt đến dấu vết để lại. Một tháng kỳ hạn đã đến, khi Đường Chu lại một lần nữa đi tới Thôi Ngư phủ đệ thời điểm, cả người nụ cười trên mặt căn bản là không kiềm được. Kiếm bột. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu. Đầu chỉ. Đường Chu từ trong tay háo móc ra một cái cho không trượt thu túi vải, tất cả hoàng kim toàn đều ở nơi này. Đáng tiếc, không có xuất thủ chữ hàng hoàng kim dân cờ bạc. Thôi Ngư tiếp nhận cái túi, không hẳn có kiểm tra thực hư trong túi hoàng kim, mà là mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói câu. Hắn lúc trước thiết lập, nhóm đầu tiên hoàng kim một tháng đến kỳ, liền hóa thành cắt đất tiêu tán ở trong thiên địa, chính là vì phòng ngừa có người chữ hàng hoàng kim, sau đó hung hăng hô đối phương một bút. Đối phương nhìn thấy nhóm đầu tiên hoàng kim hóa thành hạt cát, trong lòng tất nhiên sẽ bối rối. Nhưng với tại những cái kia chân chính có định lực người mà nói, nhóm đầu tiên hoàng kim hóa thành hạt cát, chưa chắc sẽ hoảng hốt, vẫn như cũ đem chân chính hoàng kim nắm trong tay. Dù sao sự tình khác thường vì cái gì, trong thiên hạ dự trữ vàng lượng vẫn luôn không cao, lúc này lại đột nhiên xuất hiện như thế một nhóm lớn hoàng kim, bất luận thấy thế nào đều cảm thấy quái dị. Nhưng khi nhóm đầu tiên hoàng kim, nhóm thứ hai hoàng kim, nhóm thứ ba hoàng kim dần dần hóa thành cắt đất thời điểm, đối phương tuyệt đối ngồi không yên. Về phần nói hoài nghi mình từ bên ngoài chữ hàng tiến đến hoàng kim có vấn đề, mà nhà mình hoàng kim không có vấn đề. Hoàng kim nhập kho mua về, mua được hoàng kim cùng nhà mình lúc đầu hoàng kim 89 phần 10 liền sẽ hỗn hợp lại cùng nhau, đến lúc đó ai còn có thể phân ra à? Dù sao không phải mỗi người đều có thể cảm giác tiên tri. Thậm chí căn bản liền sẽ không có người lại tiếp tục dự trữ hoàng kim, căn bản liền sẽ không lựa chọn tiếp tục gánh chịu phong hiểm. Thôi Ngư nheo cặp mắt lại. Tài chính cách bờ phong hiểm lần tránh, mới thật sự là quan trọng nhất. Truyền thừa càng gia tộc cổ xưa, sở cầu càng là an ổn. Có thể không kiếm tiền, nhưng chỉ cần an ổn liền có thể. Thái Bình Đạo khi nào khởi sự? Thôi Ngư nhìn về phía Đường Chu, hiện tại Thái Bình Đạo thu hoạch được như thế lớn một nhuận bút nguyên, muốn khởi sự kích động toàn bộ thế giới, hoàn toàn có thể tùy tiện làm được. Đường Chu nghe vậy lại hơi chút do dự, ta cũng không gạt ngươi, bây giờ ta đã gia nhập Trấn Quỷ Ti, trở thành Trấn Quỷ Ti vị thứ 9 thống lĩnh. Sư phụ chưa hề quay về Hoàng Thiên thời điểm, hy vọng ta có thể từ trong Thái Bình Đạo tách ra ngoài. Ta thu hoạch được như thế một nhóm lớn vật tư, lúc này nhưng lại không biết có nên hay không cho Thái Bình Đạo sử dụng. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng hiểu rõ, Đường Chu có lựa chọn tốt hơn. Tương lai thiên hạ đại loạn, Đường Chu bằng vào nhóm vật tư này, hoàn toàn có thể tự mình làm một mình. Thậm chí trong Thái Bình Đạo một bộ phận cốt cán, chỉ cần Đường Chu vung cánh tay hô lên, liền có thể hoàn toàn trở thành mình phụ thuộc. Phương thế giới này còn có 5.000 năm, vô lượng lượng kiếp tất nhiên giáng lâm. Thôi Ngư không có trực tiếp trả lời lời của Đường Chu, mà là mở miệng nói một câu không quan hệ. Vô lượng lượng kiếp. Trước đó nghe ngươi trong miệng một mực thì thầm vô lượng lượng kiếp, vậy cái này vô lượng lượng kiếp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Chu một mặt một bức. hắn thật đúng là không có liên quan tới vô lượng lượng kiếp khái niệm. Thiên địa mặt pháp, tu sĩ vẫn lạc. Phương thế giới này dần dần tử vong, sẽ không còn có lực lượng siêu phàm tồn tại. Mà chúng ta cần phải làm là tại trong 5000 năm tu luyện thành đầy đủ pháp lực thần thông, sau đó phá toái hư không mà đi. Hỗn độn mặc dù hung hiểm, nhưng ở trong hỗn độn tổng hẳn là có một tia sinh cơ. Sắc mặt Thôi Ngư nghiêm túc nhìn xem Đường Chu. Cái gì đồ chơi? Đường Chu nghe vậy dọa đến một cái giật mình, đột nhiên xoay người ngồi dậy, thiên địa mặt pháp, siêu phàm biến mất, thế giới tử vong. Tiểu tử ngươi nhưng tuyệt đối không được làm ta sợ, cái này sao có thể? Thế giới làm sao lại tử vong? Thiên địa vạn vật đều có sinh lão bệnh tử, mà thế giới lại vì sao sẽ không tử vong đâu? Thôi Ngư nhẹ nhàng hỏi lại câu. Đường Chu ngu ngơ ở, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập ngạc nhiên. Đúng vậy a, thiên địa vạn vật còn có sinh tử luân hồi, này thiên địa đâu? Thiên địa có phải là cũng có sinh lão bệnh tử? Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập ngốc trệ cùng kinh ngạc. Ta nói ngươi tiểu tử, sẽ không phải là nói hiệu nói vượn làm ta sợ đi? Hắn ma thần trong truyền thừa nhưng không có cái này ký ức. Doa ngươi, cái kia sẽ doa ngươi. Thôi Ngư tức giận câu. Đường Chu đông nhiên trầm mặt lại, ngẩn ngơ ngồi ở trên đế, đến từ viễn cổ ma thần mảnh vỡ ký ức lúc này dần dần rõ ràng, liên quan tới thiên địa lượng tiếp tin tức không ngừng tại trong đầu của Đường Chu lấp lóe. Mẹ nó, chơi lại phát. 5000 năm a, chỉ là 5000 năm, muốn đánh vỡ thế giới bích trướng nhảy ra ngoài, khó khăn cỡ nào? Đường Chu có một loại muốn mắng chửi người xúc động. 5000 năm có thể làm cái gì? Đối với rất nhiều người đến nói, 5000 năm ngay cả một lần bế quan thời gian cũng không chỉ. 5000 năm muốn thu hoạch được siêu việt thế giới cực hạn lực lượng, gần như không có khả năng. Đã thấy Đường Chu trước mắt, ánh mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi đây, ngươi nhưng có kế hoạch chuẩn bị? Đường Chu nghe vậy cười cười, đây không phải ngay tại chuẩn bị. Kết minh. Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư, chúng ta bây giờ không phải là một đầu trên chiến tuyến minh hữu sao? Thôi Ngư cười híp mắt nói câu, ta đi. Đường Chu nghe vậy vỗ bả vai Thôi Ngư một cái, tùy thời liên hệ. Nói dứt lời sau Đường Chu liền vội vàng hoảng rời đi, hắn đột nhiên cảm giác được tới tay vật tư không thơm. Những này cũng bất quá là bình thường vật tư mà thôi, đối với tu luyện không hề có tác dụng, tương lai vô lượng lượng kiếp cuối cùng cũng đến, muốn cái này phổ thông vật tư có làm được cái gì? Ta có được tiên tiên kim thân, sống sót xác suất chỉ là so với người bình thường lớn một chút mà thôi. Thôi Ngư yếu ớt thở dài. Hỗn độn bên trong ma thần, hai kiếp, khủng bố quá mức tương đại, tiên tiên kim thân sợ cũng không ứng phó quá nổi. Mạnh như bản cổ đều vẫn lạc, huống chi là tiên tiên kim thân. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, sau đó lấy ra túi càn khôn, muốn tại hỗn độn bên trong có sức tự vệ, ít nhất cũng phải luyện thành tiên tiên kim thân tầng thứ hai. Tiên thiên bên ngoài kim thân có 3 tầng, tầng thứ nhất là phổ thông hoàng kim, đối ứng chính là kim sắt trở xuống. Xem ra hội tụ cao 6 trượng, khó như lên trời, há lại ngược lại dễ dàng nhất. Hoàng kim mặc dù hiếm có, nhưng dù sao trên đời này vẫn là có rất nhiều. Tầng thứ 2 là thật kim, đối ứng chính là phía trên kim sắt. Tầng thứ 3 là tiên thiên canh kim. Tiên thiên canh kim liền xem như thánh nhân muốn nghiền nát, cũng phải hoa phí chút sức lực. Phương Tây thánh nhân năm đó cô đọng chính là tiên thiên canh kim, là phương Tây thánh nhân thành đạo trước đó lớn nhất thủ đoạn. Thôi Ngư nhìn xem trong tay túi càn khôn, sau đó sau một khắc cả người ngu ngơ ở, thật nhiều hoàng kim. Thôi Ngư có thể khẳng định, mình cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy hoàng kim. Trong lòng niệm động, mình chuyển hóa ra núi vàng biến mất, hóa thành đất cát, thế nhưng là vẫn như cũ có 3 tòa khổng lồ núi vàng đứng ở trong hư không chờ Thôi Ngư đến. Trong lòng Thôi Ngư ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, nô đạo thành vậy, ta kim thân nhất định có thể ngưng luyện ra đến. Thôi Ngư trong lòng niệm động, thuật độn thổ bỏ chạy. Hắn có một loại dự cảm, một khi kim thân viên mãn, tất nhiên sẽ có dị tượng sinh ra. Tiên thiên kim thân đệ nhất trọng viên mãn, tất nhiên sẽ vì Thôi Ngư mang đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thôi Ngư trực tiếp bỏ chạy, biến mất tại trong hư không, lại xuất hiện lúc đã đến Lô Quốc đại địa, tiến vào trong biển lửa, muốn nhờ biển lửa che lấp thân hình của mình. Sau một khắc pháp giới bên trong bên ngoài kim thân giáng lâm Lô Quốc đại địa, cao 6 trượng kim thân là rất cao, nhưng là có vô cùng vô tận hỏa diễm quang mang bao phủ, cũng không phải rất thu hút. Trượng 6 bất quá là hơn 20m, 7-8 tầng lầu cao như vậy. Bất quá bởi vì kim thân ánh vàng rực rỡ, cho nên lộ ra phá lệ lóa mắt. Nếu không có sức mạnh của kim ô che lấp, chỉ sợ Thôi Ngư kim thân vừa mới hiện ra, thật đúng là sẽ hấp dẫn người lực chú ý. Kim thân chỉ là ta thần thông lực, tương đương với ta một môn đặc biệt thần thông, mà không phải tu vi ta cảnh giới. Kim thân tuy mạnh, nhưng tu luyện cảnh giới còn phải nghĩ biện pháp để cao đi lên. Thôi Ngư một bên điều khiển kim thân, trong lòng cũng như có điều suy nghĩ. Lúc này kim thân bên trong quang mang lưu chuyển, trong túi càn khôn vô số khí lưu màu vàng nóng mãnh liệt mà ra, hướng về sau lưng Thôi Ngư to lớn kim hoàng sắc pháp tượng quán chú quá khứ. Thôi Ngư trong túi càn khôn núi vàng tựa như là lưu sa một dạng, cuốn lên từng đạo khí lưu, phô thiên cái địa hướng kim thân trọng chất. Thôi Ngư lúc đầu đã dung luyện ra một cánh tay cùng đầu lâu cùng cánh tay, lúc này nương theo lấy trùng trùng điệp điệp cắt vàng trọng chất, chỉ thấy kim thân bắt đầu phi tốc lan tràn, không ngừng ngưng tụ làm thực thể. Cổ tay phải lồng ngực hai chân nương theo lấy một tòa núi vàng biến mất, Thôi Ngư trượng 6 kim thân rốt cục ngưng tụ thành hình. 3 tòa núi vàng, lúc này mới tiêu hao một tòa. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía nhà mình kim thân, xem ra rất là thô ráp, giống như một đoàn cắt vàng chồng chất cùng một chỗ, lộ ra 10 phần yếu ớt, tựa hồ một trận gió liền có thể đem kia đầy trời cắt vàng cho thổi tan, không có chút nào dán lại lực. Bất quá cũng may Thôi Ngư cũng không sốt ruột, nhìn về phía trong túi càn khôn còn lại 2 tòa núi vàng, Thôi Ngư không nói hai lời tiếp tục rút đi hoàng kim chi lực. Thôi Ngư rút đi không phải núi vàng, mà là núi vàng bên trong nhất là tinh túy tinh khí. Một tòa núi vàng xuống dưới, Thôi Ngư trượng 6 kim thân tụ hợp, bên ngoài thân nhu hòa bóng loáng, ngũ quan rõ ràng lập thể, giống như một tòa chân nhân điêu khắc lặng lẽ ngồi xếp bằng sau lưng tôi ngư. Trước đó loại kia lưu xa như vậy cảm giác, lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ kim thân xem ra tựa như là bị lô hỏa chủ ý rèn qua kim vũ cục. Chặt chẽ, rắn chắc. Thôi ngư động tác không ngừng, nhìn về phía cuối cùng một tòa núi vàng, lại một lần thi triển thần thông diệu quyết, nương theo lấy thôi ngư thi triển thần thông lực lượng, kia một tòa núi vàng bên trong tinh khí không ngừng bị rút đi ra, quán chú kim thân bên trong. Sau đó thôi ngư phát giác được nhà mình phía sau kim thân tựa hồ phát sinh một loại biến hóa vi diệu, trong cõi u minh tựa hồ có một cỗ lực lượng vô danh ở trong đó tụ lại, kim thân tựa hồ có từng sợi linh tính tại hội tụ, từng đạo kỳ diệu phù văn tại kim thân bên trong trống rỗng diễn sinh ngưng tụ, sau đó kia vô số phù văn hội tụ thành từng đầu kim hoàng sắc sợi tơ, giống như kinh mạch mở dạng, xuyên qua kim thân quanh thân. Kia vô số kim hoàng sắc sợi tơ cuối cùng xen lẫn tạo thành một đạo trận pháp, tại thôi ngư kim thân nội vận chuyển. Nương theo lấy cái kia trận pháp hình thành, thôi ngư chấn động trong lòng, từ nơi sâu xa một cỗ cảm giác khó hiểu xông lên đầu. Kim thân thể nội có bao nhiêu kim hoàng sắc phù văn xiển xích? Thôi ngư không biết. Mênh mông giống như ngôi sao, không thể nhớ số. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nó kinh mạch chi phức tạp, siêu việt nhân tộc gấp trăm ngàn lần. Kia vô số kinh mạch tạo thành trận pháp, hóa thành một đạo kỳ diệu cấm chế, rút đi từ nơi sâu xa vùng đất không xác định năng lượng, khiến cho kim thân tại cô năng lượng kia hạ thủy biến. Thôi ngư có một loại cảm giác, hắn có thể nắm giữ kim thân mỗi một tấc da thịt. Từ nơi sâu xa, kim thân giống như hắn thân thể của chính mình một dạng, thể nội hết thảy với hắn mà nói không có chút nào bí mật. Ngay tại thôi ngư kim thân hình thành một sát na, một cỗ hạo đáng bất hủ khí cơ tại tề lỗ đại địa cuộn lên, một cỗ viên mãn không dành khí tức phóng thích, thế nhưng là tất cả đều bị Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại đến lực lượng cho ma diện. Thôi ngư kim thân ngồi xếp bằng sau lưng, vô cùng nóng rực chi lực hội tụ tới, trong lòng thôi ngư bỗng nhiên có một loại cảm giác, cỗ này khổng lồ nóng rực, đối với nhà mình kim thân lại có một loại không hiểu rèn luyện chi ý không thể tưởng tượng nổi. Hai tay thôi ngư chắp tay trước ngực, phía sau kim thân cũng theo đó chắp tay trước ngực, động tác biểu lộ cùng thôi ngư bình thường bộ dáng. Sau đó sau một khắc kia kim thân tiến vào pháp giới, xếp bằng ở pháp giới bên trong, vô cùng hỗn độn chi khí quần quận mà đến, xung kích tại kim thân trên thân, khiến cho hào quang rực rỡ kim thân tựa hồ long đong mở dạng, dần dần mất đi hào quang sáng chói. Hơn nữa, tựa như là trải qua tuế nguyệt lưu chuyển vàng, quang mang màu sắc dần dần ảm đạm xuống. Nhưng là cỗ này ảm đạm không phải uy năng bị hao tổn, mà là một cỗ tuế nguyệt nội tình, trải qua tuế nguyệt rèn luyện khí tức. Tiên tiên bên ngoài kim thân đệ nhất trọng rốt cục xong việc. Ánh mắt thôi ngư bên trong tràn đầy vui mừng. Có tôn này tiên tiên kim thân, thôi ngư dũng khí cũng bắt đầu đủ. Về Hạo Kinh Thành, ta ngược lại muốn xem là cái nào thẳng xuôi xẻo nhảy vào ta trong cả bẫy. Thôi ngư cười nhạo một tiếng. Hạo trong kinh thành lúc này đầu đường một mảnh tiêu điều trông coi núi vàng xin cơm ăn là cảm giác gì? Bách tính từng nhà đều rất tiền, thậm chí cả đám đều cầm vàng tỏi tại đầu đường bên trên lắc lư, nhưng lại mua không được đồ vật. Hoàng kim mua không được đồ vật, cầm hoàng kim xin cơm ăn. Như thế hư hảo thần thoại một màn, lúc này lại chân chân nhất thiết xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Quả thực là hoang đường. Trên lộc đài Chu Thiên Tử nhìn xem trong tay báo tin, sắc mặt âm trầm xuống. Đáng chết, là ai hạ thủ ác độc như vậy? Cái này thật là muốn ta đại chu mạng già. Chu Thiên Tử chửi ầm lên. Chương 728, triều đình hỏi cật. Chương 728, triều đình hỏi cật. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Cái gì là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương? Hiện tại hẳn là đại chu hướng vốn là bấp bênh, bách tính dân chúng lầm than, hiện tại lại xuất hiện như thế một chương trình tự sự tình, đối với bách tính đến nói quá mức không hữu hảo, giá hàng sẽ điên cuồng dâng lên. Hiện tại toàn thành bách tính trong tay cầm hoàng kim lại không xài được là cảm giác gì? Vạn nhất lúc này Thái Bình Đạo cầm vật tư đứng ra, người đoán bách tính vì mạng sống có thể hay không cùng Thái Bình Đạo cùng đi tạo phản? Đương nhiên cũng không phải là không có tin tức tốt là hiện tại các lớn các nước chư hầu giống như hắn luôn uống, căn bản cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Chu Thiên Tử không có tốt, bọn hắn những người kia càng không thật tốt. Khổng lồ như thế vật tư, nếu có thể tìm trở về, ánh mắt của Chu Thiên Tử bên trong lộ ra một vòng tinh quang. Cái này nếu có thể tìm trở về, đến lúc đó đại chu hướng coi như không thiếu hụt vật tư, liền có thể thúc đẩy bách tính vì chính mình liều mạng. Ánh mắt Chu Thiên Tử bên trong lộ ra một vòng âm trầm, nhưng có manh mối. Hắn hỏi chính là Trấn Quỷ Ti đại đầu lĩnh Chu Lưu, Trấn Quỷ Ti giám sát thiên hạ, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, nhất định không thể gạt được Chu Lưu. Chu Lưu nghe vậy mang theo do dự, đối phương xuất thủ không có chút nào tung tích, tất nhiên là sớm có dự mưu, thần mặc dù có thể giám thị thiên hạ, nhưng đối phương sớm đã có đoán chuẩn bị, vậy mà giấu giếm được thần pháp nhãn. Khổng lồ như vậy động tác, liên lụy đến sợ không phải trăm ngàn bằng người, một mình ngươi đều tra không được. Chu Thiên Tử hoàn toàn không tin. Ngươi chết tiệt nếu là nói, đối phương chỉ có một người, hoặc là ba năm người, có thể giấu giếm được ngươi động tác, thế thì cũng không kỳ quái. Nhưng với phương đồng thời tại 365 đường các nước chư hầu dưới trướng xuất thủ, còn muốn đem vật tư trở đi, đây là khổng lồ cỡ nào nhân lực vật lực. Quả thực là không dám tưởng tượng. Đối phương nhất định là thế lực lớn. Hơn nữa còn là rất rất lớn, có thể phóng xạ 365 đường các nước chư hầu thế lực. Bực này thế lực đã đầy đủ đối với Đại Chu Vương thất tạo thành uy hiếp. Chu Thiên Tử lại không phải một quân, làm sao lại cho phép thế lực to lớn như thế tại nhà mình ngay dưới mắt tồn tại đâu. Mấu chốt nhất chính là, đối phương làm thủ bút lớn như vậy, lại ngay cả một điểm vết tích cũng chưa lưu lại, cái này liền lộ ra phá lệ kinh người. Nếu có kỳ tích, sợ cũng không gì hơn cái này đi. Như thế thủ đoạn, đã không phải là một cái nào đó thế lực có thể làm đến, nghĩ đến là rất nhiều thế lực cùng một chỗ liên hợp lại. Chu Lưu sắc mặt âm trầm, có phải hay không là những cái kia quỷ dị dở trò quỷ? Chỉ có những cái kia quỷ dị, trải rộng đại chu 365 đường các nước chư hầu. Những cái kia quỷ dị dưới trướng đều có to to nhỏ nhỏ thực lực, bọn hắn nếu là một lòng liên hợp lại kiếm chuyện, nghĩ đến là có thể làm đến. Chu Lưu nhìn về phía Chu Thiên Tử cao lớn bóng lưng, nói ra trong lòng phỏng đoán. Thiên hạ mặc dù có 365 đường quỷ dị chủ thần, nhưng những này quỷ dị cũng không phải một lòng, trong đó nội bộ mâu thuẫn trùng điệp. Chu Thiên Tử lắc đầu. Đại điện nội khí phân dần dần trầm mặt xuống, sau một hồi Chu Lưu mới nói, trong đó còn có một sơ hở, đó chính là thần gia tơ lụa. Hoàng kim tràn lan, thần gia tơ lụa lại xào ra giá trên trời, hơn nữa còn kịp thời trải rộng toàn bộ Đại Chu quốc gia. Nếu là nói không có sớm đẩy nhanh tốc độ, ta cũng không tin. Muốn tại Đại Chu 365 đường các nước chư hầu đồng thời buôn bán tơ lụa, vậy nên là một cái kinh khủng bực nào số lượng. Liền xem như thần gia đem nội tình móc sạch, tại mấy trăm năm trước biên chế tơ lụa, sợ cũng không có thể kịp thời trải rộng ra, không có khả năng tại Đại Chu đồng thời bán. Về số lượng căn bản là không cấp. Nghe nói Chu Lưu, Chu Thiên Tử híp mắt lại, ngươi nói là thần gia có vấn đề, coi như không phải chủ mưu, cũng nhất định tham dự trong đó. Chu Lưu nói câu. Nghe nói Chu Lưu, sắc mặt Chu Thiên Tử âm lãnh xuống tới, một lát sau đạo, tìm mấy người, triều hội ngày mai thời điểm, đem sổ gấp đưa tới. Chu Lưu nghe vậy lui xuống đi an bài. Ngày thứ hai tảo triều, có người đứng ra tham gia tấu, nói thần gia lợi dụng tơ lụa hỏa loạn thiên hạ, xung kích tiền tệ thị trường, ý đồ nhiễu loạn Đại Chu, phá vỡ Đại Chu hướng thống trị. Chu Thiên Tử hạ chỉ, mệnh trước thần kỳ hướng Lộc Đài yết kiến trả lời. Thần gia Hỷ Quốc Công đã sớm nghe nói tin tức, sáng sớm cũng nhanh bước đi tới Vinh Quốc Công phủ đệ, thấy được ngay tại hậu viện chậm rãi ung dung uống trà Thôi Ngư. Hai họa. Hỷ Quốc Công đội vàng đi lên phía trước nói câu. Ừm. Thôi Ngư nghe vậy kinh ngạc nhìn xem thần quốc công. Ta nghe người ta nói, thần gia vải vóc bởi vì tại 365 đường các nước chư hầu bán, tạm thời thay thế hoàng kim tiền tệ, cho nên có người muốn tham gia tấu ngươi cùng đám kia tặc nhân hợp lưu, vơ vét thiên hạ tài phú. Vương thất sứ giả đã tại trên đường chạy tới. Nếu như là ngươi làm, ngươi cứ việc cùng ta nói, ta thay ngươi che giấu được, miễn cho bị người khác đánh trở tay không kịp. Đối phương đã dám tham gia tấu, nhất định là có chứng cứ. Thì quốc công một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Thôi Ngư biểu lộ. Nếu như chuyện này là Thôi Ngư làm, kia thần gia chẳng phải là phát đạt? Đến lúc đó có thể hội tụ lên bao nhiêu tài phú? Có thể nói là hải lượng. Chỉ cần xuất ra một phần vạn, thần gia đều có thể lần nữa bành trướng. Về phần nói Hỷ Quốc Công như thế nào được đến tin tức? Thần gia tại Hạo Kinh thành kinh doanh mấy ngàn năm, mặc dù nước sông ngày một rút xuống, nhưng là âm thầm minh hữu, nhưng lại không biết có bao nhiêu. Hiện tại người trong thiên hạ đều dự định làm Đại Chu vương thất, tin tức trực tiếp truyền vào trong thai Hỷ Quốc Công nhưng cũng không phải gì đó khó có thể lý giải được sự tình. A. Thôi Ngư nghe vậy thản nhiên nói câu, có thực truy chứng cứ sao? Hỷ Quốc Công nghe vậy sững sờ, bí mật quan sát lấy Thôi Ngư, luôn cảm thấy hôm nay Thôi Ngư cùng ngày xưa so ra tựa hồ khác biệt, nhưng đến tuột cùng là bất đồng nơi nào, hắn nhưng lại nói không rõ lắm. Cựu gia an tâm chớ đội. Thôi Ngư bình tĩnh nói, trời sập không xuống. Thật không phải ngươi làm. Hỷ Quốc Công một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư. Dĩ nhiên không phải. Thôi Ngư nheo mắt lại, hắn cũng không muốn để cho Hỷ Quốc Công biết quá nhiều chuyện. Lão thái quân trục xuất Hỷ Quốc Công quyền lợi, cũng là bởi vì người này năng lực không đủ. Như thế ta liền yên tâm. Không phải chúng ta thần gia làm sự tình. Không ai có thể đem bô địa chủ tại trên đầu chúng ta. Trên mặt Hỷ Quốc Công biểu lộ nói không nên lời cao hứng hay là thất lạc. Chính lúc nói chuyện, ngoại giới bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, Dĩnh Nhi lúc trước viện hùng hùng hổ hổ chạy vào, đại gia, ngoài cửa đến cung trong thị vệ, mời ngài vào cung đi. Thôi Ngư nhìn Hỷ Quốc Công một cái, sau đó cười tủm tỉm đứng người lên, đến tốc độ ngược lại là nhanh. Thôi Ngư đứng người lên, không nhanh không chậm đi ra phủ đệ, liền gặp 10 cái người khoác kim giáp thị vệ, cùng một người mặc nội thị trang phục thanh niên nam tử đang đứng tại ngoài cửa lớn chờ. Nhìn thấy Thôi Ngư đi tới, nội thị liền đội vàng tiến lên. Cung kính thi lễ một cái, ra mắt công tử, đại vương có chỉ, mời ngài vào cùng một thuận. Thôi Ngư gật gật đầu, trực tiếp leo lên xe ngựa. Về phần nói nhà mình lưu đồ tiết lộ ra ngoài, Thôi Ngư là nửa điểm cũng không lo lắng. Trừ phi là Đường Chu bị bắt lại, nếu không ai biết là tự mình làm. Không có ai biết. Xe ngựa dòng dọc kéo nước, trên đường đi đi tới đại nội vương cung, đến lộc đài phía dưới. Đang lâm lộc đài, đi tới tầng cao nhất, đã thấy đại chu hành hương nhọn quyền quý hội tụ nơi đây. Liếc nhìn lại, đen nghịt có mấy trăm người, hiện ra đội ngũ đứng tại trong đại điện, trật tự chỉnh tề mà có thứ tự. Thân kỳ đến. Nội thị một tiếng thông truyền. Truyền thân kỳ. Có phía trên Chu Thiên Tử nói câu. Truyền thân kỳ. Đại điện bên trong vang lên nội thị la lên. Nương theo lấy nội thị la lên, Thôi Ngư chậm rãi đi vào đại điện, liền gặp đại điện bên trong ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn sang, khổng lồ áp lực còn như sơn băng hải tiếu một dạng, trong hư không khí cơ đều đang không ngừng mà mèo. Bái kiến đại vương. Thôi Ngư không nhìn quyền quý ánh mắt, không nhanh không chậm đi tới Chu Thiên Tử dưới chân, nhìn xem ngồi cao ở trên Chu Thiên Tử, chỉ có thể quỳ xuống lại. Không có cách nào, đại chu thần ban quân quyền, bất luận kẻ nào thấy được Chu Thiên Tử đều muốn hạ bái. Thôi Ngư không phải lần đầu tiên nhìn thấy Chu Thiên Tử, năm đó ở Lượng Giới Sơn lúc, hắn từng nhìn thấy Chu Thiên Tử đại chiến Nam Hoa chân nhân. "Đứng lên đi." Chu Thiên Tử nói câu. Thanh âm trung khí mười phần, hiển nhiên lúc trước thương thế đã khỏi hẳn. Nghe nói Chu Thiên Tử, Thôi Ngư đứng người lên, một đôi mắt đảo qua đại điện bên trong trang trí, cùng trong phong thần diễn nghĩa lộc đài ngược lại là giống nhau đến mấy phần. "Thân kỳ, có nhân xâm tấu bọn ngươi cùng hắn người cùng một chỗ vơ vét thiên hạ tài vật, còn họa loạn nhân tộc ta tiền tệ hệ thống, khiến nhân tộc ta hoàng kim tràn lan, ngươi có lời gì nói?" Chu Thiên Tử thanh âm nghe không ra hỉ nộ, mở miệng hỏi một câu. Ai nói? Thôi Ngư hỏi một câu. Thôi Ngư trả lời gọi Chu Thiên Tử sững sờ, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Làm cản. Thiên Tử tra hỏi, ngươi chỉ cần trả lời là được rồi, sao dám hỏi lại? Lúc này trong đám người đi ra một đạo người mặc tử sắc quan bào bóng người, giận dữ mắng mỏ lấy Thôi Ngư. "Là ngươi nói sao?" Thôi Ngư lại hỏi câu. Kia quan viên sững sờ, bị lời của Thôi Ngư làm cho một mặt bực bức. "Không nên là cái dạng này đi. Mọi người đối mặt với Chu Thiên Tử ai không phải kinh sợ tất cung tất kính? Ai dám mở miệng hỏi lại? Ngươi bây giờ chỉ cần trả lời Thiên Tử." Áo bào tím quan sai sắc mặt băng lãnh, đại vương trước mặt, không dung làm cản. "Ta là muốn trả lời đại vương, nhưng ta ngay cả là ai tham gia tấu ta cũng không biết, ta trả lời thế nào?" Thôi Ngư không nhanh không chậm về câu, lòng tin nắm chắc. Từ khi ngưng tụ trượng 6 kim thân về sau, Thôi Ngư cảm thấy mình mạnh trướng, hiện tại hẳn là có thể làm cản một điểm. "Thân kỳ, ngươi dám đối với Thiên Tử bất kính?" Lại có quan sai đứng ra giận dữ mắng mỏ. "Ta không biết là ai tham gia tấu ta, ta như thế nào cùng đối phương đối chất? Như thế nào chứng minh trong sạch của mình?" Thôi Ngư không nhanh không chậm nói câu. "Hắn Thôi Ngư là dễ cầm bóp sao? Là bản quan tham gia tấu ngươi." Đã thấy một thiếu niên chậm rãi đứng ra, tại hạ Huyền Diệp, trưởng quản ngự sử đài. "Huyền Diệp, ngươi nhưng có chứng cứ tham gia tấu ta?" Thôi Ngư mặt không biểu tình hỏi một câu. Người này hắn nhận biết, ban đầu ở trong Đại Lâm tự, thế nhưng là phát sinh thật lớn xung đột, thậm chí đối phương tùy tùng Huyền Ung đều bị hắn cho một bàn tay chụp chết. Nhưng hắn hiện tại là thần kỳ, mà không phải Thôi Ngư, tự nhiên cũng liền không có lý do nhận biết Huyền Diệp. Huyền Diệp lúc này một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, từ Thôi Ngư từ đại điện bên ngoài đi tới một khắc này, hắn liền một đôi mắt chằm chằm trên thân Thôi Ngư, cả người lâm vào cực độ trong rung động. Rất giống, căn bản chính là một người. "Chứng cứ?" "Không có chứng cứ." Huyền Diệp một đôi mắt lạnh như băng nhìn xem Thôi Ngư, muốn tìm ra trước mắt thần kỳ cùng trong trí nhớ cái kia Thôi Ngư chỗ tương thông. "Giống nhau như lúc, ngươi cũng chưa có chứng cứ, dứt khoát ở đây nói xấu ta như thế nào giải thích cho ngươi?" Thôi Ngư bật cười một tiếng. "Nghe nói Thôi Ngư," Huyền Diệp lạnh lùng nói, "ta mặc dù không có chứng cứ, nhưng lại có một chút nghi hoặc, còn mời thần kỳ công tử cho ta giải đáp. Vì cái gì mặt đất Cửu Châu sẽ trong vòng một ngày trải rộng ngươi cao đẳng tơ lụa? Ngươi tơ lụa không để lại dấu vết xuất hiện tại 365 đường các nước chư hầu bên trong, gần như là cùng một ngày xuất hiện, sau đó thay thế hoàng kim tiền tệ. Mà ngươi đang ở hạo trong kinh thành, đồng nhiên để cao tơ lụa giá cả, phối hợp hoàng kim hối đoái mà tăng giá, cố ý dẫn đạo các nhà phú hộ hối đoái hoàng kim, còn nói không phải ngươi làm." Huyền Ung hùng hổ dọa người. "Ừm." Thôi Ngư nghe vậy nhướng mày, "Ngươi nói ta tơ lụa xuất hiện tại 365 đường các nước chư hầu hối đoái hoàng kim?" "Không sai." Huyền Diệp một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, "Ngươi có gì giải thích?" "Giải thích? Cần gì giải thích? Quả thực là hoang đường." Thôi Ngư cười lạnh, "Ta trang viên kia lớn bao nhiêu, trong lòng ngươi hẳn là lại quá là rõ ràng, ta thần gia mỗi ngày có thể trước tạo ra tơ lụa, tất cả đều là có ít như vậy một chút, tại hạo trong kinh thành đều không đủ bán, như thế nào bán đến toàn bộ các nước chư hầu? Ngươi liền xem như nói xấu ta, cũng phải tìm cái thiết thực lấy cớ, như thế vu oan hãm hại thủ đoạn, hẳn là khi đại vương là kẻ ngu không thành." "Đại vương, cái thằng này tự không sinh có. Ta kia 10 mẫu trang viên, liền xem như ngày đêm không đình công, lại có thể đản sinh ra bao nhiêu tơ lụa? Đừng nói bán hướng 365 đường các nước chư hầu, chính là hạo trong kinh thành đều không đủ bán. Người này từ không sinh có hãm hại tại hạ, còn mời đại vương làm chủ, còn tại hạ trong sạch." Thôi Ngư trực tiếp trả đũa lẫn lộn vài trái. Ngươi Huyền Diệp nhìn chằm chằm Thôi Ngư, khí thân thể run rẩy, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. "Điên đảo khái niệm." "Thôi Ngư, đây là điên đảo khái niệm. Rõ ràng Thôi Ngư bán đến 365 đường các nước chư hầu, nhưng là Thôi Ngư lại trả đũa không thừa nhận, giả vờ không biết loại chuyện này, cho rằng đối phương là nói xấu mình, còn có như thế cầu người sao?" "Thôi Ngư có chủ ý gì?" Huyền Diệp lúc này đã lòng dạ biết rõ, liều chết không thừa nhận. "Bên ngoài bán tơ lụa, quan ta thần gia chuyện gì? Thần gia tơ lụa sản lượng là ở chỗ này, làm sao có thể bán đến toàn bộ các nước chư hầu?" Từ cân nhắc đã nói, Thôi Ngư hoàn toàn đứng vững được bước chân, hơn nữa còn rất đạo lý. "Nhưng là hiện tại 365 đường các nước chư hầu, nhưng tất cả đều là bị thần gia tơ lụa thay thế à? Đây là sự thật."
"Ngươi
mẹ nó. Vậy ta hỏi ngươi, thần gia tơ lụa xuất hiện tại 365 đường các nước chư hầu, trở thành hiện tại các nước chư hầu bên trong lưu thông tiền tệ, ngươi có gì giải thích?" Huyền Diệp lập tức gấp. Chu Thiên Tử giao xuống nhiệm vụ, hắn cũng không thể làm hư hại. Nghe nói lời ấy, Thôi Ngư lắc đầu, không tiếp tục để ý Huyền Diệp, mà là nhìn về phía Chu Thiên Tử, đại vương cha cho rõ. "Ta thần gia tơ lụa, chỉ ở hạo trong kinh thành bán, về phần nói hạo bên ngoài kinh thành 365 đường các nước chư hầu bên trong xuất hiện đại lượng tơ lụa, tại hạ không biết là chuyện gì xảy ra. Có lẽ là có người in nhuộm nhà khác tơ lụa, chư vị đại nhân nhìn lầm cũng có nói." "Ngươi đánh rắm. Kia tơ lụa rõ ràng giống nhau như lúc." Huyền Diệp nghe vậy lập tức tức giận, không mang như thế quyền nợ. Chương 729, luyện khí cấu tứ chương 729, luyện khí cấu tứ Huyền Diệp khí có chút táo bạo, chỉ vào Thôi Ngư cái mũi chửi ầm lên, làm sao có thể không thừa nhận. "Ngươi nói những cái kia tơ lụa là ta thần gia sản xuất. Thế nhưng là ta thần gia sản lượng cũng chỉ có như vậy lớn, chẳng lẽ là từ không khí biến ra không thành?" Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Huyền Diệp, hắn lại không phải người ngu, làm sao lại tùy tiện thừa nhận loại chuyện này. "Ta mẹ nó Huyền Diệp khí muốn đánh người." Thôi Ngư một mực chắc chắn sản lượng, hắn cũng không có biện pháp gì. Hắn là một điểm tính tình cũng chưa có. "Ngươi không thừa nhận. Vậy ta hỏi ngươi, như thế vải vóc chính là ngươi thần gia độc hữu, tại sao lại xuất hiện tại 365 đường các nước chư hầu?" Huyền Diệp một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư. "Độc hữu?" Thôi Ngư nhìn về phía Huyền Diệp, tựa hồ là đang nhìn một kẻ ngu ngốc, trong thiên hạ năng nhân dị sĩ vô số, có người cầm ta tơ lụa, mô phỏng ra cũng không khó đi. Thôi Ngư trực tiếp đẩy lên đồ lậu bên trên, loại chuyện này không hướng đồ lậu bên trên đẩy, chẳng lẽ còn chờ lấy hỏa thiêu đến trên người chính mình sao? "Ngươi Huyền Diệp chỉ vào Thôi Ngư, trong lúc nhất thời lại bị nghẹn đến nói không ra lời. Đại vương, người này vô cớ vu hãm tại ta, còn mời đại vương cho ta chủ trì công đạo. Thôi Ngư đối phía trên Chu Thiên Tử thi lễ. Chu Thiên Tử mày nhăn lại, lúc này giữa sân tình huống rõ ràng là nói rõ không rõ, đều cho cô vương im ngay. Chu Thiên Tử khoát tay, đánh gây giữa sân hai người tranh luận, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi lui ra đi. Thôi Ngư nhìn Chu Thiên Tử một cái, không nói thêm gì, quay người đi ra đại đường. Trở lại thần gia Hải Lan đã tại Vinh Quốc công trong phủ chờ không có sao chứ? Ta nghe người ta nói Chu Thiên Tử tựa hồ đối với việc này lên lòng nghi ngờ. Hải Lan một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, lại có thể có chuyện gì? Ngươi yên tâm, chỉ cần ta tại, liền không ai có thể dung chuyển thần gia chính thống. Đi mời thần linh tới. Thôi Ngư đối ngoài cửa phân phó câu. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Thôi Ngư nhìn hướng Hải Lan, Nhữ Nam cùng thượng, an trí như thế nào? Ngươi yên tâm, ta sớm đã đem bọn hắn lặng lẽ an trí, tuyệt sẽ không dò dỉ ra thân phận của ngươi sơ hở. Hải Lan thấp giọng nói. Thôi Ngư nghe vậy gật gật đầu, một đôi mắt nhìn hướng Hải Lan, muốn nói lại thôi. Làm sao? Hải Lan nhìn xem Thôi Ngư, nhìn thấy Thôi Ngư này tấm làm khó biểu lộ, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc. Kể từ cùng Thôi Ngư quen biết đến nay, hắn nhưng chưa bao giờ thấy qua Thôi Ngư này tấm nhăn nhó biểu lộ. Ta tu luyện chính là thần ma võ đạo ngũ hành luyện sắt tay môn thần thông này chỉ tu công phạt, không cầu trường sinh, đi là quay về thần linh cảnh giới. Ta từ khi bước vào thần thông cảnh giới sau, đã hồi lâu không có tiến bộ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn hướng Hải Lan. Thần ma võ đạo là thể nội đản sinh ra thân huyết, sau đó rèn luyện thân thể, thẳng đến thân thể có thể chứa được 129,000600 giọt thần huyết diễn sinh đến cảnh giới viên mãn, sẽ tiến hóa thành bán thần. Tại về sau lợi dụng thần huyết tẩy luyện toàn thân, khiến cho mình lột sắt thành tiên thiên thần linh. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, không nói đem lục thân rèn luyện đến dung nạp 129,000600 giọt thần huyết có bao nhiêu khó, chính là tái lợi dụng thần huyết phản bản hoàn nguyên tiến hóa thành tiên thiên thần linh, sợ cũng là cần bạn năm trở lên. Mà mấu chốt nhất chính là, bán thần đã có thể so sánh kim sắc cảnh giới cường giả, rốt cuộc không còn cách nào tiến hóa nửa phần, trừ phi là một ngày kia giữa thiên địa gông xiềng biến mất. Cho nên thần ma võ đạo mặc dù nghịch thiên, nhưng là cũng đã bị thiên địa vứt bỏ. Thôi Ngư tiếp tục tu hành thần ma võ đạo, sợ là khó mà tại đại kiếp đến trước đó siêu thoát ra ngoài. Coi như thật lột xác thành công, có thể tiến hóa ra tiên thiên thần linh nhận phương này thế giới ràng buộc, nắm giữ chính là phương này thế giới pháp tắc, căn bản là không cách nào đánh vỡ phương thiên địa này ràng buộc. Mà Thôi Ngư đã có một cái mới tu hành kế hoạch, đó chính là tu hành luyện khí pháp môn. Luyện khí pháp môn đi là thái cổ con đường của Hồng Hoang thời kỳ, trực chỉ bản nguyên chân chính pháp môn, có thể siêu thoát phương thế giới này gông xiềng. Về phần nói thần ma võ đạo, Thôi Ngư hiện tại có tiên thiên kim thân, tiên thiên thần ma thân thể với hắn mà nói không dùng được. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Thôi Ngư từ bỏ thần ma võ đạo tu hành, hắn muốn lấy đơn giản mang khó khăn. Chỉ cần Thôi Ngư tu hành luyện khí pháp môn, cảnh giới không ngừng đề cao, có thể phá giải ra thần ma bí mật, liền có thể trực tiếp một bước đến nơi, mượn nhờ thủy tổ thi ban, đem nhà mình chuyển hóa thành tiên tiên thần ma thân thể. Tu hành, quá lão. Chỉ cần cảnh giới của Thôi Ngư đề cao, có thể phá giải thần ma làng ra, thần ma huyết đục tin tức, đến lúc đó trực tiếp một bước đến nơi. Luyện khí sĩ pháp môn mặc dù có nhược điểm, có thiếu hãm, nhưng không chịu nổi tốc độ tu luyện nhanh á, Thôi Ngư chính là muốn nhanh chóng cất cao cảnh giới, sau đó ngộ ra pháp tắc trong tiên địa tin tức, trả lại nhà mình thần ma thân thể. Thời gian không đợi người. Thôi Ngư hiện tại giải quyết cơ bản an toàn, suy nghĩ chính là như thế nào nhanh chóng tăng lên nhà mình tu vi. Cho nên, ngươi là muốn pháp môn tu luyện. Luyện khí sĩ pháp môn. Hải Lan nghe vậy ngầm hiểu, ánh mắt cùng Thôi Ngư đối mặt. Không sai, thần gia chính là đại gia tộc, từ 5000 năm trước chuyển thừa đến nay, hẳn là có luyện khí sĩ pháp môn đi. Thôi Ngư nhìn hướng Hải Lan. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt Hải Lan bên trong tràn ngập vẻ nghiêm túc, ngươi nghĩ như thế nào tu hành luyện khí sĩ pháp môn? Làm sao? Thôi Ngư không hiểu. Chúng ta huyết mạch người chỉ cần không ngừng tinh túy huyết mạch, chỉ là luyện khí sĩ mà thôi, trong nháy mắt có thể diện. Hải Lan xem thường. Thôi Ngư cười khổ, nhưng là huyết mạch người không thể trường sinh a. Từ xưa đến nay, muốn luyện khí trường sinh, sao mà khó khăn. Luyện khí sĩ đạt tới kim sắc cảnh giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, tu luyện cũng bất quá lãng phí thời gian mà thôi. Hải Lan khuyên Thôi Ngư tắt tiểu tâm tư, nói dốc bắt đầu ngón tay, trừ mấy cái như vậy thánh nhân, còn có 7-8 vị luyện khí sĩ kim sắc, nhân tộc 108000 năm qua, luyện khí sĩ giống như cá giết sang sông, nhưng là chứng thành kim sắc người không cao hơn 20 người. Ngươi vẫn là từ bỏ đi, hảo hảo hưởng thụ nhân thế phồn hoa, chẳng phải là khoái hoạt. Mà lại luyện khí sĩ thành kim sắc lại có thể thế nào? Còn không phải nghẹn biệt khuất còn sống. Chúng ta thượng phẩm huyết mạch người, chỉ cần trưởng thành liền có thể treo lên đánh kim sắc tu sĩ, ngươi tu luyện kia đồ bỏ kim sắc làm gì? Luyện khí cũng không nhất định trường sinh, ngược lại là vô ích tuyến nguyện. Hải Lan tận tình khuyên bảo khuyên. Thôi Ngư cười khổ, hắn đương nhiên biết chứng đạo kim sắc có bao nhiêu khó, nhưng là hắn không thể từ bỏ. Hắn có vô số cơ duyên, người khác làm không được sự tình, hắn chưa hẳn không thể làm không được. Ngươi cũng biết ta. Thôi Ngư không có nhiều lời, chỉ là nói một câu lời nói. Trong phủ có luyện khí sĩ pháp môn, bất quá tất cả đều là chỉ có thể tu luyện tới nguyên thần cảnh giới. Hải Lan thấy không khuyên nổi Thôi Ngư, trả lời một câu. Thôi Ngư sững sờ. Luyện khí sĩ mặc dù tu luyện không nhất định có thể trường sinh, nhưng này thế nhưng là giải hy vọng sống sót, pháp môn sao mà chân quý. Ngươi sẽ không coi là những cái kia luyện khí rùa đen rút đầu chịu đem pháp môn truyền thụ cho chúng ta huyết mạch người đi. Hải Lan trừng to mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư sững sờ, lập tức minh ngộ. Nghĩ đến cũng là, trường sinh bất tử chân quý bừng nào, há có thể tùy tiện truyền thụ ra. Chẳng lẽ các đại thế gia liền không muốn đi qua cấp tới công pháp? Thôi Ngư hỏi một câu. Ngươi cảm thấy phụ thượng những cái kia tu luyện tới thần thông cảnh giới luyện khí sĩ khẩu quyết là thế nào đến? Luyện khí sĩ cùng huyết mạch người như nước với lửa, bọn hắn sẽ không lòng từ bi truyền thụ cho chúng ta. Hải Lan lắc đầu, có thể lấy luyện khí sĩ tu luyện thành kim sắc cảnh giới lao ra hỏa, mỗi cái đều có khó lường tạo hóa, chiến lực chưa hẳn như thế nào cường đại, nhưng bảo mệnh bản sự lại nhất định lợi hại. Bọn hắn muốn giấu đi, chúng ta cũng không làm gì được. Mà lại một khi cùng luyện khí sĩ kết xuống tử thủ, nhưng cũng phiền phức. Những lao gia hỏa kia số tuổi thọ vô tận, mà huyết mạch người bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, khí huyết liền muốn suy bại xuống dưới, nơi nào có thể chịu qua được những cái kia lao ô quy. Mà lại luyện khí sĩ bên trong cũng không phải là không có cường giả, tựa như là kia Thái Bình đạo Nam Hoa lao tiên, còn có chân vo núi lao Vương Bác, tất cả đều không phải dễ chê. Hải Lan nói câu. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, như thế nói đến, liền không có cơ hội sao? Có cơ hội, đương nhiên là có cơ hội. Hải Lan một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, chỉ cần ngươi che giấu tung tích, vụ trộm bái nhập những cái kia luyện khí sĩ tông môn, tự nhiên có thể học tập đến chứng thành kim sắc pháp môn. Đương nhiên, chứng thành kim sắc quá khó, chỉ sợ ngươi không đợi chứng thành kim sắc, cũng đã già chết ở trong tông môn. Hải Lan một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập quyến đủ. 129,000600 năm, chứng thành người của kim sắc kiệt bất quá là giải rác mấy vị, nàng mặc dù cho rằng Thôi Ngư thiên phú rất không tồi, nhưng là chứng thành cảnh giới của kim sắc quá mức gian nan. Không biết nhà kia tông môn có thể chứng đạo kim sắc. Thôi Ngư nhìn hướng Hải Lan. Trong thiên hạ kim sắc cảnh giới luyện khí sĩ bên trong, khai tông lập phái lại không nhiều. Thứ nhất chính là giao chỉ, bất quá giao chỉ chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Năm đó Chu Vũ Vương sử dụng kế sách, mới lừa gạt lừa tới kim sắc cảnh giới luyện khí sĩ pháp môn, cho nên đại Chu Vương thất chính là duy nhất có được kim sắc cảnh giới luyện khí sĩ huyết mạch thế gia. Hải Lan bẻ ngón tay, cho nên giao chỉ ngươi sẽ không muốn. Thứ hai chính là Thái Bình đạo, chiêu thu đệ tử rộng rãi nhất, cũng là dễ dàng nhất trà trộn vào đi. Hải Lan một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, bất quá Thái Bình đạo dạ tâm bừng bừng, tương lai sợ là sẽ phải nhấc lên sóng biển ngập trời, ta không đề nghị ngươi bái nhập Thái Bình đạo. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng sững sờ, hắn làm sao đem Thái Bình đạo cấp quên mất? Dựa vào bản thân quan hệ với Đường Chu, cầm tới Thái Bình đạo kim sắc cảnh giới pháp môn rất khó sao? Không có chút nào khó. Nhà thứ ba chính là chân vo núi, chính là luyện khí sĩ long đầu, trấn áp luyện khí sĩ khí số, cũng là luyện khí sĩ cùng đại Chu Vương thất đối kháng lực lượng chỗ. Những năm gần đây luyện khí sĩ bất khởi, triều đình đã sớm muốn đối với chân vo dưới núi tay, thế nhưng là chân vo núi có một tôn sống không biết bao nhiêu năm lão Vương Bác, tu vi thâm bất khả chắc, Chu Thiên Tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hải Lan một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, lại có chính là thứ tư nhà, chính là Cực Tây Đại Lôi Âm Tự. Bất quá Phật môn thanh quy giới luật, tu chỉ cực kỳ khắc nghiệt, ta sợ ngươi chịu không được. Muốn đoạn tuyệt hết thể tình yêu, không nói cũng được. Thứ năm nhà chính là Lao Sơn. Bất quá Lao Sơn đạo thống có chút phức tạp, chỉ có Lao Sơn lão tổ kim sắc trường sinh, những người còn lại đều bất quá là đi đường tắt, cấp quỷ dị mà thôi, tính không được chân chính kim sắc. Hải Lan thuộc như lòng bàn tay. Thôi Ngư nghĩ tới rồi Chu Ngộ Năng lão tổ thiên đồng biến, trực tiếp biến thành Thái Cổ Thiên Đồng, mặc dù có kim sắc cảnh giới chiến lực, nhưng tính là gì kim sắc? Về phần nói còn lại mấy nhà, đó chính là thánh nhân. Thánh nhân chi đạo càng khó tu trì, là luyện khí sĩ đại đạo độ khó gấp trăm ngàn lần, tựa như là lễ thánh nhân, kia khắc nghiệt lễ pháp giáo điều, ngày bình thường một phân một hào cũng không có thể vi phạm. Tỷ như nói Lý Tư, Hàn Phi bọn người, có thể làm được đạo có thể nói là may mắn. Hải Lan một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, thánh nhân đạo chỉ là thánh nhân nói, chỉ có thánh nhân mới có thể thành thánh. Ngươi đi, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Những người còn lại liền tất cả đều giấu đi, trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong, ai biết chạy đi nơi nào. Hải Lan tức giận câu. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, dựa theo Hải Lan thuyết pháp, bài trừ thánh nhân đạo thống, bài trừ Phật môn, chỉ có ba nhà có thể cung cấp hắn lựa chọn. Thái Bình đạo, Trần Võ núi, Lão Sơn. Trong lòng Thôi Ngư suy nghĩ lấp lóe. Ta khuyên ngươi không nên nghĩ, ngươi đau khổ luyện khí mấy ngàn năm, cũng không địch nhân nhà huyết mạch người 20 năm tự nhiên sinh trưởng, làm sao so? Hải Lan lắc đầu, mà lại, tu hành cũng chưa chắc có thể trường sinh. Trong lòng Thôi Ngư suy nghĩ lấp lóe, lại không có quá nhiều ngôn ngữ. Hải Lan đi, Thôi Ngư trong lòng nhập động, lại xuất hiện lúc đã đi tới đường trụ trong viện. Làm sao ngươi tới? A, xem ra không giống lắm. Đường Chu nhìn xem đứng ở trong góc nhỏ Thôi Ngư, đột nhiên mắt sáng lên, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm túc. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, ta đã luyện thành thần thông, đương nhiên không giống. Hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Thôi Ngư ngồi đối diện với Đường Chu, hắn cùng Đường Chu hiện tại cũng coi là quan hệ tâm đầu ý hợp, cũng sẽ không khách khí. Ngươi còn có cầu lúc đến ta? Thật đúng là hiếm có. Đường Chu kinh ngạc nhìn xem Thôi Ngư, ta muốn tu hành luyện khí sĩ pháp môn, cho nên xin vay trái tim của Thái Bình đạo trải qua nhìn qua. Thôi Ngư nhìn về phía Đường Chu. Đường Chu nghe vậy sững sờ, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi muốn tu hành luyện khí sĩ pháp môn? Vì sao? Ngươi bây giờ chiến lược nghịch tiên, không phải tốt làm sao? Vì sao muốn thay đổi pháp môn? Vì lượng kiếp. Tại lượng kiếp giáng lâm trước đó, siêu thoát ra ngoài. Thôi Ngư về câu. Đường Chu nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt trở nên vi diệu, ta khuyên ngươi không muốn tu hành Thái Bình đạo pháp môn, ta sợ ngươi cầm giữ không được. Thôi Ngư không hiểu, nhưng hắn biết, Đường Chu tuyệt sẽ không quét che từ chân. Trong thiên hạ tất cả luyện khí sĩ pháp môn, tất cả đều là lấy cấp quỷ dị quyền hành vì mục tiêu cuối cùng, nó mục đích cuối cùng là biến thành quỷ dị, thay thế quỷ dị mệnh cách, quyền hành. Tựa như là ta Thái Bình đạo, trung cực mục tiêu chính là cấp hoàng thiên. Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi nếu là muốn tu luyện luyện khí sĩ pháp môn, có lẽ có thể đi Trần Võ núi nhìn xem. Chân võ núi luyện khí sĩ pháp môn cùng trong thiên hạ tất cả pháp môn đều không giống, ngươi nếu biết lượng kiếp, liền hẳn phải biết thiên ngoại tà ma, chân võ núi đạo thống kế thừa thiên ngoại tà ma, cầu được là bản thân bất hủ. Ngươi nếu là nghĩ chân chính tu luyện, liền đi bái sư chân võ núi. Nếu không, ngươi liền xem như tu luyện luyện khí sĩ pháp môn cũng vô dụng, không chừng tu luyện tới cuối cùng, còn không có hiện tại ngươi mạnh đâu. Như thế chẳng phải là đi đường quân co. Thiên ngoại tà ma pháp môn. Thôi ngư nghe vậy lập tức con mắt lóe sáng. Muốn chính là thiên ngoại tà môn pháp môn. Đó mới là siêu thoát đại thiên thế giới pháp môn a. Chương 730, gậy ông đập lưng ông. Chương 730, gậy ông đập lưng ông. Thôi ngư nghe vậy trên mặt cố tình quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy rung động, thiên ngoại tà ma pháp. Cái gọi là thiên ngoại tà ma, không phải liền là hồng hoang thế giới cường giả sao? Nhưng là công pháp của hồng hoang thế giới, đi tới thế giới này không phải mất đi hiệu lực sao? Thế giới khác biệt, pháp tác khác biệt, phương pháp tu luyện đương nhiên cũng không một dạng. Hồng hoang thế giới cường giả giáng lâm phương này thế giới, có thể đi tới thế giới này cũng chưa có kẻ yếu, yếu hơn nữa tu sĩ cũng đều là đại la cảnh giới. Đại la cảnh giới tu sĩ đã có thể phun ra nuốt vào hỗn độn bên trong năng lượng, lĩnh hội chính là xuyên qua hỗn độn pháp tắc, đã có thể mở mang đạo thuộc về mình quả, lẩn tránh đại thiên thế giới pháp tắc, cho nên hồng hoang thế giới thần thông ở cái thế giới này vẫn như cũ có thể thi triển. Nhưng là luyện khí thuật lại tất cả đều trở thành giống tuyết, liền cả thần thông thuật cũng tất cả đều mất đi hiệu lực, chỉ có gần như tiếp cận với bản nguyên thiên cương địa sát cấp bậc thần thông, mới có thể bằng vào hiến pháp thì thi triển mà ra. Tựa như là hòa giải tạo hóa, thi triển mà ra tạo vật thuật, bất luận ở nơi nào đều có thể chống giống tạo vật. Tỷ như nói khởi tử hồi sinh, lại rác rưởi thế giới, cũng có sinh tử luân hồi tuần hoàn không ngớt. Mà những này pháp tắc chính là tạo dựng một cái thế giới giang cung, chỉ cần là cùng những này pháp tắc tương thông thần thông, đều tuyệt sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Tựa như là trọng lực, chỉ cần có trọng lực tinh cầu, liệu tần trọng lực công thức liền vẫn như cũ áp dụng, bất quá là chỗ rất nhỏ điều chỉnh mà thôi. Công pháp của hồng hoang thế giới, chẳng lẽ là nói, chân võ núi lao tổ sửa cũ thành mới, tìm tới cải biến phương pháp, hoặc nói công pháp dị biến, hóa thành quỷ dị. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, mặc kệ là loại nào kết quả, đều đáng giá trước Thôi Ngư hướng chân võ núi đi một lần. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cùng, trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Xem khắp toàn bộ tu luyện giới, luyện khí sĩ công pháp bản chất tất cả đều là cướp quỷ dị. Chỉ có chân võ núi không ngừng cường đại mình, khiến cho mình điều khiển pháp tắc, mượn dùng lực lượng pháp tắc, thậm chí cả phá vỡ gông xiềng, áp đảo pháp tắc phía trên. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, tu luyện ta Thái Bình Đạo thần thông, mục tiêu cuối cùng là đoạt xá hoàng thiên. Nhưng là hoàng thiên đã bị sư phụ ta Nam Hoa lão tiên đoạt xá, tương đương nói con đường này đã đoạn mất. Cho nên ta đề nghị ngươi đi chân võ núi, nghiên cứu một phen chân võ núi luyện khí pháp môn. Đường Chu không biết Thôi Ngư đến tột cùng biết bao nhiêu chuyện của Hồng Hoang thời kỳ, lúc này trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, kết hợp thu hoạch được thái cổ ma thần ký ức, tại kết hợp mình kiếp này ký ức, vì Thôi Ngư làm ra chỉ dẫn tốt nhất chân võ núi. Chân võ núi luyện khí sĩ đến từ Hồng Hoang thế giới, kia là một phương hoàn mỹ thế giới, có thể siêu thoát thế giới pháp môn, vô lượng lượng kiếp nếu như đến, hắn cảm thấy chỉ có chân võ núi pháp môn có thể làm dựa vào. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, ta biết, chờ ta xử lý tốt thần quốc công phu sự tình, liền hôn tử tiến về chân võ núi đi một lần. Đường Chu nhẹ gật đầu, chân võ núi công pháp từng tầng truyền xuống, mỗi một tầng công pháp đều cần cao hơn đệ tử của cấp bậc truyền xuống. Cho nên nói học trộm chân võ núi công pháp, hoàn toàn một chút tác dụng cũng chưa có, bởi vì muốn đột phá cấp bậc cao hơn pháp môn, còn muốn đi chân võ núi yêu cầu. Thậm chí cả cuối cùng thành đạo pháp môn, cần chân võ núi kim sắc đại năng tự mình ban cho chân kinh. Nhưng mà loại đãi ngộ này, liền xem như chân võ thất tử, cũng chưa từng có. Không phải chân võ núi tổ sư của mình quý, mà là chân võ thất tử tu vi cảnh giới không đến, căn bản cũng không có tư cách lĩnh hội cấp bậc cao hơn chân kinh. Mà Thôi Ngư muốn thành đạo, chân võ núi nhất định phải đi một lần không thể. Tiên thiên kim thân chỉ là thần thông thuật, tính không được đạo quả cảnh giới, cho nên Thôi Ngư còn muốn tiếp tục tu luyện. Hắn hiện tại chỉ là một cái đệ tứ cảnh giới, nguyên thần. Đồ rác rưởi mà thôi. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cùng, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, đáy lòng đã có quyết đoán. Đường Chu đi, lưu lại Thôi Ngư ngồi ở trong sân, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt tràn ngập trầm tư, tương lai đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào? Xem ra ta quả nhiên là cùng chân võ núi có duyên phận. Thôi Ngư nghĩ tới rồi thôi lão hổ. Trong lòng nhập chuyển, Thôi Ngư trực tiếp rời đi Đường Chu biệt tử, lại xuất hiện lúc trở lại Vinh Quốc cấm phủ, chỉ thấy thần linh chính đứng ở trong sân im lặng không nói, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Phát cái gì ngốc? Thôi Ngư vỗ một cái thần linh bả vai, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng trầm tư. Nghe nói Thôi Ngư, thần linh run rẩy một chút, xoay người lại ánh mắt phức tạp nhìn xem Thôi Ngư. Ánh mắt bên trong tràn ngập nghiêm túc, đây hết thảy cũng giống như nằm mơ. Ngươi lần này làm ra đến động tĩnh quá lớn, quá mức trêu chọc ánh mắt của mọi người, thần gia hiện tại thích hợp điệu thấp. Ngươi như vậy thủ bút đối với thần gia đến nói cũng không phải là sự tình tốt. Ngươi thế nào cảm giác là ta làm? Thôi Ngư nghiêng đầu nhìn về phía thần linh. Tất cả mọi người không phải người ngu, coi như không phải ngươi làm, chuyện này cũng tuyệt đối cùng ngươi có quan hệ. Chỉ là mọi người tìm không thấy chứng cứ, chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Thần linh tức giận, bất quá là một chút hoàng kim mà thôi, những quyền quý kia còn chưa tới thương cân động cốt tình trạng. Ngươi phải biết, hoàng kim chỉ là những quyền quý kia chứa đựng tài phú một bộ phận, không có chứng cứ tình huống dưới, không đáng hợp chúng ta cùng chết. Mà những cái kia phú hộ, lại không dám cùng ta thần quốc công phủ cùng chết, ngày sau hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, một đôi mắt nhìn về phía thần linh, ngươi bây giờ cảm thấy như vậy. Nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần ngươi phối hợp ta một chút, rất nhanh ngươi liền biết, sự tình không phải ta làm.
Cái gì?
Thần linh nghe vậy kinh ngạc, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Thôi Ngư nở nụ cười, chớ có phản kháng. Sau một khắc Thôi Ngư trực tiếp thi triển tụ lý càn khôn, đem thần linh thu nhập trong tay áo, sau đó thi triển độn thuật đi xa, lại xuất hiện lúc đã đến nhà mình tắm trong trang. Sau đó tụ lý càn khôn phun ra nuốt vào, trực tiếp đem thần linh tung ra ngoài, ngươi xem một chút, nơi này quen thuộc sao? Thần linh từ tụ lý càn khôn bị phun ra, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó ý vị thâm trường nhìn Thôi Ngư một cái, ánh mắt đảo qua cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc nói, là tắm trang. Đi theo ta. Thôi Ngư dẫn thần linh, một đường đi tới In Một Phường, một cỗ gây mùi hương vị từ đằng xa truyền đến, thần linh ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, ngươi vậy mà dẫn ta tới nơi này, chẳng lẽ không sợ Bí Phương tiết lộ sao?
Bí Phương tiết lộ?
Ta chẳng những muốn tiết lộ Bí Phương, còn muốn thân tử nói cho ngươi. Thôi Ngư vừa nói, cầm một cái mũ rộng đành, cho thần linh phụ thêm, không thật là diện mục gặp người, ta còn có tác dụng lớn. Hai người đi qua sườn nhuộm, quá khứ công tượng nhìn xem Thôi Ngư, nhao nhao cùng kính hành lễ. Có phải là hiếu kỳ ta in nhuộm tơ lụa thủ đoạn? Thôi Ngư cười hỏi một câu. Thần linh nghe vậy trầm mặc, Thôi Ngư không nhanh không chậm đạo, kỳ thật tơ tẩm nhuộm màu phương pháp, tổng cộng có 5 loại. Loại thứ nhất vì xí ly quần pháp. Loại thứ hai vì lưu toàn can si pháp. Loại thứ ba vì đất hiếm cao cấp pháp. Loại thứ tư vì gốm sứ chỉnh lý pháp. Loại thứ năm vì sợi đổi tính pháp. Thần linh nhìn xem Thôi Ngư, mũ rộng bành hạ ánh mắt bên trong tràn đầy một bức. Thôi Ngư nói cái này 5 loại biện pháp, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy qua. Ta dùng loại thứ 5, sợi cải biến pháp. Sợi đổi tính còn được gọi là biến tính xử lý hoặc tiếp nhánh xử lý. Đổi tính tề đa số vì dương ẩn hình vòng dưỡng lục bính hoàn cùng thuốc cán hóa chất phản ứng sản phẩm. Đang thôi hóa tề tác dụng dưới, nó có thể cùng tơ tẩm sợi bên trong, OH, ngân hàng, chờ gốc phản ứng, đạt tới sợi biến tính tiếp nhánh mục đích. Nó dương ẩn hoạt tính gốc còn có thể thay thế chất điện phân, làm tơ tẩm đối với hoạt tính thuốc nhuộm ý on âm hấp thụ tính tăng cường rất nhiều. Đồng thời trải qua biến tính xử lý sau tơ tẩm hàng dệt chứa càng nhiều hoạt tính gốc làm thuốc nhuộm phản ứng tính gia tăng, từ đó để cao hoạt tính thuốc nhuộm đối với tơ tẩm lụa cho sắc lượng. Thôi Ngư không nhanh không chậm giải thích, đây là hắn ban đầu ở in nhuộm nhà máy học được. Thần linh nghe ánh mắt bên trong tràn ngập ngộng bức, trong cặp mắt tràn ngập ngộng bức chi sắc. Cái này mẹ hắn nói là cái gì? Nói cái gì đồ chơi? Từng chữ hắn đều có thể nghe hiểu, nhưng là tổ hợp lại với nhau, hắn một chữ cũng nghe không hiểu. Cái gì dương ẩn hình vòng dưỡng lục bính hoàn, cái gì dương ẩn hoạt tính gốc? Cái gì cùng cái gì a? Căn bản là hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi có thể hay không nói điểm ta có thể nghe hiểu được? Thần linh một đôi mắt ngộng bức nhìn xem Thôi Ngư. Thôi Ngư hơi chút trầm ngâm, sau đó mới nói, ngươi đi theo ta. Thôi Ngư dẫn thần linh đi tới một gian trong phòng nhỏ, lấy ra một tờ lá bảng, đưa cho thần linh, phía trên là cấn lấy từng đạo văn tự, tăng sâu tể nồng độ 120 gL, CSKN, chất xúc tác, 75-60 nhiệt độ chỗ nghỉ tạm lý 40 min. Sau đó dùng hoạt tính thuốc nhuộm cao cấp, cũng đối với chưa đổi tính xử lý tơ tầm lụa làm so sánh thí nghiệm. Cao cấp điều kiện bì, thuốc nhuộm 5, 8 so 1, 20, nhiệt độ 40 xử lý thời gian 40 min. Thần linh liếc mắt nhìn, lại là xem không hiểu. Thôi Ngư cũng không chế rêu đối phương, mà là không nhanh không chậm vì đối phương giải độc. Nương theo lấy Thôi Ngư giải độc, thần linh sững sờ, đây là thần gia tơ lụa phối phương.
Không sai.
Thôi Ngư gật gật đầu. Ta muốn là nhớ không lầm, chúng ta hiện tại vẫn là cạnh tranh quan hệ, ngươi sẽ tơ lụa phối phương cho ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta lôi cuốn tơ lụa phối phương chạy? Thần linh một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, tựa hồ là đang nhìn một cái đồ đần.
Ha ha ha, phối phương là không có sai, nhưng lại thiếu một kiện trọng yếu nhất đồ vật, đó chính là cố hóa tể.
Thôi Ngư cười híp mắt nói, nhiễm lên màu sắc không tính lợi hại, tác dụng chân chính là cố hóa tể. Cố hóa tể tác dụng là nhiễm lên màu sắc về sau, trực tiếp đem tơ lụa ném vào trong nước mà không thay màu. Ngươi sẽ phối phương cho ta làm gì?
Thần linh một mặt một bức.
Ta đem phối phương để ở chỗ này, còn muốn lợi dụng ngươi làm một cái cục. Một cái đem vạn thông thương hội, cơ vô tâm tuyệt sắc cục.
Thôi Ngư cười đến âm lãnh, chỉ cần đem cơ vô tâm cùng cơ vô song giết chết, đến lúc đó phủ quốc công ý hiếp cũng liền hóa thành vô hình.
Ngươi muốn chuyển ngược lại hai vị vương tử.
Ngươi không phải là điên rồi phải không?
Thần linh một đôi mắt sợ hãi nhìn xem Thôi Ngư, thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, Thôi Ngư tại sao lại có bực này khủng bố ý nghĩ. Hơn nữa còn là vạn ngã hai vị vương tử, khả năng sao? Huống chi vạn thông thương hội có thể độc tài hạo trong kinh thành tơ lụa sinh ý, là bình thường tiểu môn tiểu hộ sao?
Không có khả năng.
Gần như không có khả năng.
Đây chính là hai vị vương tử, nhất là trong đó một vị vẫn là thái tử.
Ngươi chỉ cần chiếu ta nói xử lý, liền nhất định có thể đi.
Thôi Ngư đem lá vàng buông xuống, sau đó dẫn thần linh đi tới trước kệ sách, rút ra một quyển sách, phía trên ghi chép chính là trong trang viên công tượng danh sách.
Ngươi nếu có thể khuyến khích cơ vô tâm đến trộm lấy bí phương, hoặc là cướp bóc trong trang viên công tượng, sau đó đem bí phương tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó liền có thể đem ta thần gia hiểm nghi bỏ đi.
Thôi Ngư cười tủm tỉm nhìn xem thần linh.
Cơ vô tâm gian hoạt như quỷ, có chút không chú ý, đó chính là gà bay trứng vỡ cục diện, một khi bị hắn bắt lấy chỗ trống, đến lúc đó chúng ta phiền phức coi như lớn.
Cơ vô song một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư.
Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói, chỉ cần ngươi có thể gọi Vạn Thông Thương Hội thu hoạch được tơ lụa phối phương, việc này liền thành.
Vạn Thông Thương Hội là huyền gia cùng Cơ vô tâm, đến lúc đó nghĩ biện pháp đem Cơ vô tâm liên lụy đi vào là được.
Có thể làm được sao?
Thôi Ngư nhìn về phía thần linh.
Hắn cùng thần linh là người cạnh tranh, chỉ có thần linh ra mặt mới có thể gia tăng có độ tin cậy.
Việc này cần thiên thời địa lợi nhân hòa, ta muốn là chủ động ra mặt, chỉ sợ Vạn Thông Thương Hội sẽ nghi ngờ.
Thần linh lắc đầu, đến lúc đó ngược lại sẽ lên phản hiệu quả.
ngươi yên tâm, ta sẽ để cho Vạn Thông Thương hội chủ động đến nhà cầu ngươi. Thôi Ngư cười tủm tỉm nhìn thần linh một chút, sau đó dẫn thần linh đi ra thôn trang, sau đó liền muốn nhìn ngươi biểu diễn. Thôi Ngư nói dứt lời sau, trực tiếp đứng người lên, đi ra trang viên, sau đó dẫn thần linh trở lại Vinh Quốc công phủ, song phương riêng phần mình phân tán. Thần linh mới đi, Vinh Quốc công phu nhân liền nổi giận đùng đùng chạy tới, "Phản Thiên! Phản Thiên! Hỷ Quốc công phủ quả thực là Phản Thiên! Làm sao?" Nhìn xem nổi giận đùng đùng Hỷ Quốc công phu nhân, ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc. Trúc Lưu chính là lão thái quân tại thế thời điểm, tự mình tuyển định Hỷ Quốc công phủ người thừa kế. Hiện tại Hỷ Quốc công độc tài đại quyền, tựa hồ có muốn đem Trúc Lưu phế bỏ xu thế, toàn bộ Hỷ Quốc công phủ bắt đầu hữu ý vô ý xa lánh Trúc Lưu. Vinh Quốc công phu nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, "Trúc Lưu thế nhưng là con của ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể ngồi yên không lý đến a. Bằng không, trực tiếp đem Trúc Lưu tiếp trở về, kế thừa chúng ta Vinh Quốc công như thế nào?" Về phần nói Hỷ Quốc công phủ, đã kêu bọn hắn tiếp tục mình tranh ám đấu đánh nhau vỡ đầu tốt lắm. "Trúc Lưu thế nhưng là con của ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể thấy chết không cứu." Vinh Quốc công phu nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy hai mắt đẫm lệ khẩn cầu. Nhìn xem Vinh Quốc công phu nhân, Thôi Ngư cũng tuyệt đến trở nên đau đầu, nữ nhân này cùng thần kỳ thật không minh bạch, hắn hiện tại cũng bị làm cho rất bị động. "Hải Lan đâu? Hải Lan không phải Lao Thái quân đáng tin người ủng hộ sao? Lao Thái quân di mệnh, nàng hẳn là kiên định không thay đổi đi tuân thủ đi." Thôi Ngư hỏi một tiếng. Nghe nói Thôi Ngư, Vinh Quốc công phu nhân cười khổ, "Nàng còn không có qua cửa đâu, Lao Thái thái vừa chết, nàng còn nơi nào có cái gì quyền hành. Kia liền đem thần trục lưu nhận lấy đi, chỉ là ngươi còn cần thay ta coi chừng, quyết không nhưng dẫn xuất bất cứ phiền phức gì." Thôi Ngư trong lòng khẽ động, đột nhiên con mắt lóe lên, tựa hồ là nghĩ đến một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Có vẻ như có một cái cơ hội tuyệt hảo, liền nhìn Vạn Thông Thương hội có thể hay không nắm chắc. Thôi Ngư nói thầm câu. Chương 731, và hố chương 731, và hố hắn đã đào xuống, hơn nữa còn là trực tiếp thực truy hố chết Vạn Thông Thương hội hố to, hiện tại chỉ còn thiếu một cái tiếp nổ, mà thần trục lưu chính là cái này tiếp nổ. Chỉ là nghĩ đến mình vậy mà lợi dụng một đứa bé, trong lòng Thôi Ngư sẽ không cho phép sinh ra một cô ấy nấy. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Vinh Quốc công phu nhân, đã thấy Kim Hoài Nhu chính hai mắt đẫm lệ nhìn xem mình. Thôi Ngư cười cười, "Phu nhân chớ có lo lắng, liền đem trục lưu nhận lấy, về sau kế thừa Vinh Quốc công phủ. Về phần nói Hỷ Quốc công phủ, giao cho thần linh chính là." Vinh Quốc công phu nhân sững sờ, "Hỷ Quốc công địa vị giao cho thần linh? Hỷ Quốc công còn sống, Hỷ Quốc công phủ tức vị kế thừa, còn có thể tùy ý chúng ta nhúng tay. Ngươi hẳn phải biết ta bây giờ tại thần gia uy thế." Thôi Ngư cười híp mắt nói, "Ngươi đi theo ta, ta tự mình đi cùng Hỷ Quốc công nói, thuận tiện đem thần trục lưu cho nhận lấy." Thôi Ngư muốn làm liền làm, đại cục đã bố trí xong, sau đó chính là chờ cá lớn mắc câu. Thôi Ngư kỳ thật trong lòng tương đối kiêng kỵ Vinh Quốc công phu nhân, từ xưa đến nay lòng dạ ác độc người đều là nữ nhân. Nữ nhân một khi nhẫn tâm, sẽ hỏng rồi đại sự. Muốn lợi dụng thần trục lưu, Thôi Ngư nhất định phải cùng Vinh Quốc công phu nhân đánh tốt chào hỏi, gọi Vinh Quốc công phu nhân biết là chuyện gì xảy ra. Nếu không một vị mẫu thân bạo phát đi ra tiềm lực, liền xem như siêu nhân cũng phải là xe. Mà lại hắn cùng Kim Hoài Nhu không có thủ, có thể hảo hảo giải quyết sự tình, tại sao phải trở mặt nữa nha? Trực tiếp dùng một tòa phủ quốc công, đổi lấy thần trục lưu tương lai, Vinh Quốc công phu nhân tuyệt sẽ không cự tuyệt. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại Thôi Ngư làm như vậy vì cái gì? Tất cả lợi ích còn không tất cả đều là quy về Vinh Quốc công phủ. Hiện tại Vinh Quốc công phu nhân duy nhất lo lắng chính là, Thôi Ngư có thể hay không đem Vinh Quốc công địa vị nhường lại. Hai người trực tiếp thuận hậu viện đường nhỏ, đi tới Hỷ Quốc công phủ. Xuyên qua tầng tầng sân vườn nó, Thôi Ngư đi ở trước Vinh Quốc công phu nhân vương, nhìn xem trong viện nở rộ đóa hoa, Thôi Ngư cười híp mắt nói, "Phu nhân yên tâm, xong xuôi chuyện này, ta liền giao ra trong tay quyền lực, rời đi Vinh Quốc công phủ đi xa tha hương. Vinh Quốc công phủ không phải ta truy cầu, vinh hoa phú quý cũng không phải ta truy cầu. Khổng lột như thế gia nghiệp, ngươi bỏ được." Vinh Quốc công phu nhân không dám tin nhìn chằm chằm Thôi Ngư bóng lưng. "Mọi loại vĩ lực quy về tự thân. Tất cả vinh hoa phú quý, tất cả đều là vật ngoài thân mà thôi. Bằng thực lực bây giờ của ta, muốn thu hoạch được vinh hoa phú quý tuyệt đối không khó, thậm chí tại kiến lập tòa thứ ba phủ quốc công, thậm chí phong làm vương các họ, đó cũng là dễ như trở bàn tay." Thôi Ngư cười híp mắt nói. Nghe nói Thôi Ngư, ánh mắt Kim Hoài Nhu nhu hòa mấy phần, nhưng là trong lòng vẫn như cũ còn có mấy phần đề phòng. "Còn có." Thôi Ngư đột nhiên ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Kim Hoài Nhu, trong ánh mắt tràn ngập chân thành, thứ không dám giấu giếm, thần kỳ đã chết rồi, ta căn bản cũng không phải là thần kỳ. Kim Hoài Nhu nghe vậy sững sờ, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, sau một hồi mới nói, "Ta biết, ta cùng hắn ở chung 15 năm, làm sao lại nhận không ra hắn? Nhưng là Lao Thái quân cùng Hải Lan cho rằng ngươi là thật, vậy ngươi chính là thật. Ngươi bây giờ tin tưởng thành ý của ta sao?" Thôi Ngư hỏi một câu. Kim Hoài Nhu nhẹ gật đầu, Thôi Ngư chịu đem bí mật lớn nhất nói với mình, nàng như thế nào lại không tin đâu. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, tiếp tục ở phía trước dẫn đường, "Ta gia nhập thần gia, chỉ là vì bảo trì thần gia truyền thừa, cam đoan thần gia huyết mạch truyền thừa không rơi vào Đại Chu Vương thất trong tay. Ngươi mặc dù là Đại Chu Vương thất của chúa, nhưng tương lai thần trục lưu chấp trưởng thần gia, toàn bộ thần gia đều là trục lưu, ngươi cũng không hy vọng trục lưu làm một cái khôi lỗi đúng không?" Nàng đương nhiên hy vọng toàn bộ phủ quốc công đều là con trai của chính mình, liền xem như vương thất cũng không thể chơi liên quan. Kim Hoài Nhu nhìn bóng lưng của Thôi Ngư, ánh mắt càng thêm nhu hòa, cúi đầu theo ở sau lưng Thôi Ngư đi một lát, Kim Hoài Nhu đột nhiên mở miệng hỏi một câu, "Cái kia chân chính thần kỳ đâu?" "Đã chết." Thôi Ngư nói câu. Kim Hoài Nhu nghe vậy thân thể run lên, hít một hơi thật sâu, nàng sớm đã có đoán cảm giác. Giả đã xuất hiện, thật kia liền tự nhiên đã chết. Chết ở lưỡng giới sơn kiếp nạn bên trong, không phải người khác hạ độc thủ giết. Ta cùng thần kỳ tính ra cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra song bào thai huynh đệ, cho nên ta hai người mới có thể tương tự như vậy, ta cũng mới có cơ hội thay thế vị trí của hắn. Hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, hắn cũng không ngại đem chân tướng nói cho nữ nhân trước mắt nghe, chính bởi vì chúng ta không có thủ, cho nên Hải Lan mới có thể tìm ta về, Lao Thái Quân cũng sẽ tán đồng ta. Ta biết, ta là người thông minh, ngươi không cần giải thích. Kim Hoài Nhu theo ở sau lưng Thôi Ngư thấp giọng nói câu. Hai người một đường đi tới Hỷ Quốc Công hậu viện, Hỷ Quốc Công vẫn tại trong hậu viện của chim. Nhìn thấy Thôi Ngư cùng Kim Hoài Nhu cùng một chỗ đến, Hỷ Quốc Công sững sờ, nhưng vẫn là như cũ cung kính thi lễ một cái, đại tẩu. Kim Hoài Nhu gật gật đầu, không nói gì. Thôi Ngư nhìn về phía Hỷ Quốc Công, đã thấy Hỷ Quốc Công cười híp mắt nói, hôm nay ngọn gió nào đưa người thổi tới, có chuyện muốn cùng cứu gia thương lượng. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Hỷ Quốc Công, trong ánh mắt tất cả đều là dò xét. Chuyện gì? Hỷ Quốc Công đạo. Hai chuyện. Thôi Ngư duỗi ra hai ngón tay, thứ nhất, mời Quốc Công gia nhường ra địa vị, chuyển vị cho thần linh. Cái gì? Hỷ Quốc Công nghe vậy sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm. Ta là dòng chính, kia thần linh chỉ là chi thứ. Và lại nói, ta là thúc thúc hắn, nơi nào có thúc thúc cho chất tử những chỗ. Hỷ Quốc Công mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Quốc Công gia nhìn đại thế thiên hạ như thế nào? Thôi Ngư hỏi một câu. Ngươi xem coi thế nào? Hỷ Quốc Công hỏi lại câu. Lầu cao sắp đổ, đại chu lòng người rời bỏ, diệt vong chính là chuyện sớm hay muộn. Hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, thiên hạ 365 đường chư hầu đối với đại chu vương thất âm phụng dương vì không nói, trong thiên hạ quỷ dị cũng là nhìn chằm chằm, đại chu không có tiếp tục tồn tại lý do. Thần gia một môn hai nước công vinh quang, dài nhất không thể kéo dài trăm năm. Có khoa trương như vậy? Hỷ Quốc Công cả kinh trong tay lồng chim đều rơi trên mặt đất, khó có thể tin nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Nghe nói Thôi Ngư, Hỷ Quốc Công sợ hãi cả kinh, liền cả một bên Kim Hoài Nhu cũng là con người cấp tốc có bảo. Nếu quả thật như Thôi Ngư nói tới, cái này Hỷ Quốc Công phụ tất bị, muốn có ích lợi gì? Không chỗ hữu dụng, chỉ là trăm năm vinh hoa phú quý, đến lúc đó còn muốn cùng Đại Chu cùng một chỗ bị thanh toán. Đại Chu hủy diệt, Tân Triều thành lập, bọn hắn những này thế lực cũ làm sao lại không bị thanh toán? Bọn hắn không diệt vong, làm sao cho mới quyền quý đem lợi ích được lại? Ngươi sẽ không phải là hù ta đi? Hỷ Quốc Công một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc. Trường Giang thủy thần tại nhân tộc ta đại địa hào vô kỵ đang tứ ngược, chẳng lẽ Quốc Công gia nhìn không ra mấy phần mánh khóe sao? 365 đường chư hầu một cái xuất thủ cũng chưa có, tất cả đều đang thử thăm dò Đại Chu vương thất nội tình, chờ lấy nhìn Đại Chu vương thất cho cười. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Hỷ Quốc Công, ta cảm thấy Quốc Công gia hẳn là dẫn đầu một bộ phận chi thứ tử đệ, thay hình đổi dạng một lần nữa tản vào thế gian chậm đợi thời cơ, đặt cửa các lộ chư hầu. Thôi Ngư lời nói đến mức có lý có cứ, Hỷ Quốc Công nghe nói sau trên mặt đất lồng chim đều không để ý, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sợ hãi, nơi nào có tiểu tử ngươi nói khoa trương như vậy, ngươi cũng đừng nhìn ta dễ bị lừa, liền cố ý lừa gạt ta. Nghe nói Hỷ Quốc Công, Thôi Ngư nghe vậy cười cười, Quốc Công gia cũng hẳn là đọc qua sách, chẳng lẽ không biết tiền triều sắp diệt vong lúc trạng thái sao? Hỷ Quốc Công nghe vậy rơi vào trầm mặc, một đôi mắt sáng nắng chiều mưa. Nương theo lấy hắn hồi ức, trong ngày thường trong sách sở học liên quan tới tiền triều diệt vong vô số văn hiến ghi chép, xuất hiện tại Hỷ Quốc Công trong đầu. Mảnh một suy nghĩ đi sau hiện, thật đúng là không sai biệt lắm, diệt vong lúc tình cảnh cực kỳ tương tự. Sắc mặt Thôi Ngư nặng nề nhìn xem Hỷ Quốc Công phủ, Quốc Công gia lấy gì dạy ta? Ngươi đã mở miệng nói ra, nhất định là có chút chuẩn bị, ngươi trực tiếp nói với ta đi. Hỷ Quốc Công một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thần gia hậu bối trong tử tôn, vẫn là không thiếu hụt thiên tiêu. Ta cảm thấy Hạng Vũ cùng Hàn Tín rất không tồi, ngày sau thiên hạ nếu loạn, góc Tây Nam tất làm tiền phòng, chiến hỏa từ góc Tây Nam nổi lên. Thôi Ngư nhìn xem Hỷ Quốc Công, thần gia chi thứ đệ tử có thể sớm hạ tràng vô cùng. Ngươi nếu là nói Hàn Tín, ta ngược lại tin tưởng hắn có mấy phần bản sự, nhưng Hạng Vũ cái kia mã phu, hắn có loại kia bản sự đoạt được thiên hạ. Hỷ Quốc Công cũng tỉnh không phải không biết chuyện thiên hạ, đối với Hạng Vũ cùng Hàn Tín không có khả năng chưa nghe nói qua. Dù sao bảy đại các nước chư hầu tẩy bài, việc này thiên hạ chấn động. Hạng Vũ có lẽ không thể trở thành một phương quân chủ, nhưng ở trong loạn thế xưng bá một phương, làm một phương lớn chư hầu còn là có khả năng. Thôi Ngư cười híp mắt nói, chưa lo thắng, trước lo bại. Trước cam đoan cơ sở, sau đó lại hạ tràng đặt cửa. Thần gia nhiều như vậy chi thứ đệ tử, luôn có tiền đồ người. Chỉ cần vung lưới rất rộng lớn, liền không có không thành đạo lý. Hỷ Quốc Công nghe vậy sắc mặt nghiêm túc lại, suy nghĩ một phen sau, cảm thấy Thôi Ngư nói rất có lý, thế là mở miệng hỏi một câu, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy. Thôi Ngư kinh ngạc nhìn xem Hỷ Quốc Công. Ý ta là ngươi cảm thấy ta nên lúc nào đem Quốc Công địa vị chuyển cho thần linh. Lão Thái Quân cầm giữ phủ Quốc Công cả một đời, chung quy là đem phủ Quốc Công quyền lợi nộp ra. Hỷ Quốc Công phủ ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ưu sầu. Thôi Ngư nghe vậy im lặng không nói, rất lâu sau mới nói câu, chờ một chút. Chờ một chút. Hỷ Quốc Công kinh ngạc nhìn xem Thôi Ngư. Ta đến lúc đó từ đi Vinh Quốc Công phủ người thừa kế địa vị, cùng ngươi cùng nhau rời đi. Thôi Ngư nói câu. Ngươi muốn từ bỏ người thừa kế địa vị. Hỷ Quốc Công nghe vậy quá sợ hãi, vạn vạn nghĩ không ra Thôi Ngư vậy mà lại làm ra loại này lựa chọn. Vì cái gì? Quốc Công gia địa vị lập tức liền rơi trên thân ngươi, ngươi làm sao lại từ bỏ đâu? Ánh mắt của Hỷ Quốc Công bên trong lộ ra một vòng không hiểu. Hắn đúng là không hiểu. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, chí hướng của ta không ở chỗ này. Đúng rồi, Trục Lưu đứa bé kia bây giờ tại ngươi nơi này cũng không chiếm được chỗ tốt, ngươi ngày mai liền đem Trục Lưu đưa đi ta nơi đó đi. Thôi Ngư đối Hỷ Quốc Công nói câu. Hỷ Quốc Công đương nhiên không có không đồng ý đạo lý. nói dứt lời lại tự thuật một hồi tình cũ, sau đó liền gặp Thôi Ngư quay người rời đi. Trở lại Vinh Quốc công phủ, Kim Hoài Nhu mắt to nhìn xem Thôi Ngư, ngươi coi là thật muốn đem địa vị nhường lại. Thôi Ngư gật gật đầu, đều đến lúc này, mợ làm sao còn chưa tin? Chỉ là giống như trong mộng mà thôi. Kim Hoài Nhu nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin, ta thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao còn sẽ có loại sự tình này, tới tay quyền lực còn có đẩy đi ra đạo lý. Thôi Ngư cười cười, không trả lời lời của Kim Hoài Nhu, sau đó cần ngươi bồi ta diễn một tuần kịch. Diễn kịch? Kim Hoài Nhu sững sờ. Cho Thần Trục Lưu diễn kịch. Thôi Ngư nói câu. Ngày thứ hai Thần Trục Lưu xịu mặt, sắc mặt kinh hoàng bị Hỷ Quốc công phủ người đưa vào Vinh Quốc công trong phủ. Thôi Ngư ngồi ở trong hành lang, nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp nhược đau khổ Thần Trục Lưu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tiêu dung, tiểu đệ, ngươi đến. Thần Trục Lưu một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, sau đó lại cúi đầu, nhìn xem nhà mình mũi chân không nói. Hiện tại không cảm thấy ta là giả. Thôi Ngư đứng người lên, đi tới Thần Trục Lưu trước người, vuốt ve Thần Trục Lưu đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Ta, ngươi chớ có giết ta. Ngươi chớ có giết ta. Ta không còn hồ ngôn loạn ngữ. Ta không còn hồ ngôn loạn ngữ. Thần Trục Lưu dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, con mắt hãi nhiên nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Khủng bố. Quả thực là có thể xương ác mộng. Thôi Ngư vuốt ve Thần Trục Lưu đầu, liền gặp Thần Trục Lưu thân thể run không ngừng, tựa như là nước mưa bên trong chim cút. Về sau đi tới chúng ta phủ quốc công bên trong, liền an tâm ở lại, chớ có sinh thêm sự cố. Những cái kia hồ ngôn loạn ngữ cũng không nên nói nữa, miễn cho gây ra phiền phức gì, đối với ngươi không tốt, đối với ta cũng không tốt. Thôi Ngư vuốt ve Thần Trục Lưu đầu, nghe lời. Ngoan. Nghe nói lời ấy, Thần Trục Lưu cũng là sắc mặt kinh hoàng túi lầu xuống, không dám có bất kỳ ngôn ngữ. Đem đại thiếu gia an trí xuống tới, đồng thời điều động thủ vệ coi chừng, quyết không nhưng gọi hắn chạy loạn khắp nơi. Nếu là theo ta thấy đến hắn chạy ra hậu viện, đến lúc đó nhất định phải đem các ngươi chân đánh gãy. Thôi Ngư đối thị vệ phân phó câu. Thị vệ mang lấy Thần Trục Lưu, nhanh chóng hướng về nơi xà phòng kéo đi. Hắn vẫn còn con nít, ngươi chớ có dọa sợ hắn. Kim Hoài Nhu từ bên cạnh trong phòng đi tới, nhìn xem Thần Trục Lưu bóng lưng có chút đau lòng. Không trải qua một chút cảnh tượng hoành tráng, làm sao sẽ trưởng thành đâu? Thôi Ngư cười híp mắt nói, muốn kế thừa phụ quốc công, tương lai phiền phức so cái này còn một lớn, hơn nữa còn lớn. Lúc này giữa sân bầu không khí nghiêm túc lại, hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu một đôi mắt nhìn về phía bên ngoài viện, thần linh tới rồi sao? Đến. Sắt vách trong viện truyền đến một đạo tiếng vang, liền gặp thần linh từ sắt vách đi ra, mặt mũi tràn đầy không đành lòng, thủ đoạn như thế đối phó một đứa bé, đáng ra không? Đáng ra không? Đương nhiên đáng giá. Thôi Ngư cười híp mắt nói, đây cũng là sớm cho hắn học một khóa, miễn phải ở bên ngoài thiệt tỏi lớn thời điểm, bị bên ngoài giáo dục đến hay lắm. Thần linh nhìn về phía Thôi Ngư, gia hỏa này là ma quỷ sao? Quả thực là khủng bố tới cực điểm. Ngươi muốn làm gì? Thần linh nhìn về phía Thôi Ngư, cho đến bây giờ, hắn căn bản là vẫn không rõ Thôi Ngư kế hoạch. Làm cái gì? Sau đó chính là dẫn xà xuất động. Thôi Ngư cười híp mắt nói, ngươi đi hướng bên ngoài truyền lại tin tức, liền nói chúng ta đã thu hoạch được số lớn kén tằm, tương lai tất nhiên sẽ có tác dụng lớn, vạn thông thương hội gặp nạn. Chương 732, gió đang thổi chương 732, gió đang thổi Thôi Ngư ngón tay đập thủ đoạn, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ngưng trọng, rất có một cô năm chắc thắng lợi trong tay tư thái, hướng thần linh em thai nói tự thuật nhà mình thủ đoạn bố cục. Một bên Vinh Quốc công phu nhân Kim Hoài Nhu nghe được là phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thần linh lại mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh chi sắc, vạn bạn nghĩ không ra như thế hèn hạ vô sỉ, thiên y vô phùng kế hoạch, vậy mà là Thôi Ngư nghĩ ra được. Đợi đến Thôi Ngư đem kế hoạch tự thuật hoàn tất, mới nhìn hướng hai người, sắc mặt nghiêm túc nói, có vấn đề sao? Hai người liền vội vàng lắc đầu. Kia liền làm theo đi. Thôi Ngư về câu. Buổi chiều đại lượng tơ lụa tổng thần nhà tầm trong trang lôi ra, vô số tơ lụa ủng long hướng về thị trường nào tới. Bất luận là cấp cao tơ lụa vẫn là phổ thông tơ lụa, tất cả đều là giá cả nhảy vào nước, bị Thôi Ngư cho phát rồ ép tới cực điểm. Hắn nện cái bàn. Hắn trực tiếp lật bàn. Thần lực tạo nên tơ lụa, muốn cái gì ra vốn. Vạn thông thương hội lúc này toàn bộ trong dạp hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người thấy trong tay báo tin, giống như kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn đem giá cả ép tới thấp như vậy, chất lượng còn so chúng ta tốt. Nếu như chúng ta đi theo hạ giá, chỉ sợ là tiền nhân công, chi phí đều không đủ. Huyền Thiết thanh âm băng lãnh, lại như thế tiếp tục, chúng ta còn làm cái gì mua bán? Bồi thường tiền kiếm gào to, đều trực tiếp đâm cổ mà thôi. Thần ký bất tử, chúng ta đều muốn bán lô vốn quảng cáo. Tiền đa đa thanh âm lãnh khốc đạo. Chuyện cho tới bây giờ, nói nhiều như vậy còn có cái gì dùng? Huyền Thiết sắc mặt băng lãnh, nghĩ biện pháp giải quyết việc này mới là thượng sách. Lời ấy rơi xuống, giữa sân lại là một mảnh trầm mặc, muốn giải quyết nói gì dễ dàng. Nếu là thật có biện pháp giải quyết, mọi người cần gì phải ngồi ở nơi đây? Chuyện cho tới bây giờ, theo ta thấy đến chỉ có hai loại biện pháp. Chu gia tơ lụa chủ sự Chu Chu mở miệng, hoặc là chúng ta nghiên cứu ra so thần gia tốt hơn phối phương, hoặc là trực tiếp xuất thủ đem thần gia phối phương trộm lấy ra. Thần gia phối phương chúng ta thủ hạ sư phó ngày đêm nghiên cứu, cũng không có tìm được phù hợp phối phương, điều phối ra màu sắc căn bản cũng không có biện pháp cùng đối phương đánh đồng. Huyền Thiết lắc đầu, bác bỏ Chu Chu, về phần nói trộm lấy phối phương, trang viên kia bên trong hắt nước khó tiến, người của chúng ta bất luận thi triển thủ đoạn gì, một khi tiến vào bên trong đều sẽ bị phát hiện, sau đó liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta liền chờ không chết được? Nhìn xem thần kỳ độc tài Hạo Kinh thành sinh ý, chúng ta đi uống gió tây bắc. Vương gia tơ lụa người chủ sự Vương Pháp hỏi một câu. lúc này giữa sân bầu không khí một mảnh nghiêm túc. Bằng không đem thần kỳ chơi chết, chỉ cần thần kỳ đã chết, tất cả khó khăn đều nên khó mà giải. Vương gia người chủ sự Vương Pháp hỏi một câu. Giữa sân lúc này yên tĩnh như chết, sau một hồi bị huyền thiết đánh gãy bầu không khí, thần kỳ không phải dễ giết như vậy. Nơi này là Hạo Kinh thành, thần linh trải rộng mỗi một cái góc, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn chúng ta đem Thôi Ngư giết chết. Mọi người ở đây nghĩ không ra đối sách thời điểm, đột nhiên một trận xôn xao từ đằng xa truyền đến, mau đến xem a. Thần gia ra đại sự. Thần gia người thừa kế thần kỳ, thế mà bị người cho báo cáo đến ứng tiên phủ nha môn, thần gia lên nội chiến. Cái gì? Cái này là thật sao? Mọi người nhanh đi xem náo nhiệt. Ngoại giới đầu đường truyền đến từng đợt xôn xao tiếng vang, trong phòng đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều là đột nhiên đứng người lên, vỡ ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Lại nói thần gia Thôi Ngư cùng Kim Hoài Nhu đứng tại dưới đại thụ, một đôi mắt nhìn về phía thần trục lưu bị giam lòng biệt tử. Chúng ta như thế lợi dụng hắn, thật được không? Kim Hoài Nhu có chút không đành lòng. Ha ha, cũng coi là chúng ta cho hắn bên trên khóa thứ nhất, muốn lăn lộn giang hồ, liền xem như mình người thân nhất cũng phải phòng bị. Thôi Ngư vỗ bả vai Kim Hoài Nhu một cái, an tâm chớ vội. Vừa nói, Thôi Ngư chậm rãi đi tới dưới cây, cách cách nhau một bức tường, nghe sát vách trong viện động tĩnh. Hắn nắm giữ khởi tử hồi sinh chi thuật, liền xem như cách vách tường, cũng có thể rõ ràng nắm chặt đối phương trên thân thể sinh mệnh từ trường. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, đứng dưới tảng cây chờ. Không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, thần linh từ đằng xa đi tới. Thôi Ngư cho thần linh ra hiệu một cái ánh mắt, biểu thị có thể bắt đầu về sau. Trong chốc lát hai người giao thủ, cường đại khí tràn quyết tán, vô số cây cối nhau nhau bẻ gãy, hai người ngươi tới ta đi ở giữa, đã giao thủ 30 mấy chiêu, loại kia khai sơn phá thạch khổng lồ động tĩnh, kinh động đang ở sân bên trong hoảng loạn thần trục lưu. Từ khi lão thái quân sau khi chết, thần trục lưu ngày tốt lành liền đến đầu. Đầu tiên là Hỷ Quốc công đoạt quyền, đem thần trục lưu địa vị rèm pha tới cực điểm, dẫn đến thần trục lưu tại Hỷ Quốc công trong phủ gặp chèn ép. Hiện tại đi tới Vinh Quốc công phủ, mình mạch trần đối phương là hàng giả bí mật, đối phương há có thể dung hứa mình sống sót? Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, nếu không cái kia hàng giả tuyệt sẽ không bỏ qua ta. Thần trục lưu sắc mặt âm trầm đứng dưới tàng cây. Đổi lại mình, nếu có người phát hiện bí mật của mình cũng nhất định sẽ âm thầm ra tay, đem đối phương đưa vào chỗ chết. Hắn có một loại dự cảm, ở đây mình sống không được quá lâu, nhất định phải thoát đi nơi đây. Thần trục lưu trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lan lộn. Nhưng vào lúc này, sát vách truyền đến một trận tiếng đánh nhau, thần trục lưu dán tại trên tường cẩn thận bệnh thai lắng nghe, chỉ nghe song phương giao thủ thanh âm vang lên, sau đó bỏ lên trên đầu tường nhìn trộm, liền gặp toàn bộ tiểu hoa vườn hóa thành phế phẩm chi địa. Sau một hồi, song phương giao thủ đình chỉ, liền nghe thần linh thanh âm vang lên, ngươi không phải thần kỳ. Thần trục lưu nói đúng, ngươi tuyệt không phải thần kỳ. Ta không phải thần kỳ. Ha ha, lão thái thái cùng Hải Lan đều cho rằng ta là thần kỳ, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta là giả? Thần linh, ngươi không phải là cử chỉ điên rồ. Mắt thấy mình sắp mất đi quốc công địa vị, muốn nói xấu ta. Thôi Ngư cười híp mắt nói, ta cùng thần kỳ quen biết mười mấy năm, cũng là mười mấy năm bằng hữu, mười mấy năm qua cũng không ngừng giao thủ, khí tức của hắn ta không thể quen thuộc hơn được. Chúng ta giao thủ hơn 10 chiêu, từ đầu tới đuôi ngươi đều chưa từng điều động qua thần gia huyết mạch thần thông, ngươi giải thích thế nào? Thần linh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, mặc dù các ngươi có đồng dạng bề ngoài, nhưng ngươi tuyệt đối không phải hắn. Cho cười, chẳng lẽ liền bẹn bẹn bằng vào cái này, ngươi liền nói ta là giả? Ta xem ngươi quả thực là bị điên. Thôi Ngư cười nhạo một tiếng, ta muốn mang đi thần trục lưu, thần trục lưu quyết không thể tiếp tục lưu lại phủ đệ của ngươi bên trong. Thần linh một đôi mắt căm tức nhìn Thôi Ngư. A. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía thần trục lưu, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ quái dị. Không có khả năng, thần trục lưu là dòng chính, cũng không thể gọi ngươi mang đi. Thôi Ngư thanh âm ấm lãnh, hắn cho dù chết cũng chỉ có thể chết ở phủ quốc công, tuyệt không có khả năng bị ngươi mang đi ra ngoài. Ngươi sợ? Thần linh một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Ta sợ? Ta sợ cái gì? Thôi Ngư nheo mắt lại, trong ánh mắt tràn ngập vẻ đùa cợt. Bởi vì ngươi là hàng giả, cho nên ngươi sợ. Thần linh một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập cười nhạo. Quả thực nói gì không hiểu, không biết được ngươi đang nói cái gì. Thôi Ngư lắc đầu. Nhìn xem Thôi Ngư đi xa bóng lưng, thần linh nheo mắt lại, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ, ta sẽ vạch trần ngươi. Liền xem như ngươi cầm giữ trục lưu, ta cũng sẽ vạch trần ngươi chân diện mục. Tùy ngươi đi. Thôi Ngư đưa lưng về phía thần trục lưu lắc đầu. Nhìn bóng lưng của Thôi Ngư biến mất, thần linh sắc mặt âm trầm đứng tại trong đình viện, nhưng vào lúc này sát vách thần trục lưu bò lên trên tường, một đôi mắt nhìn về phía thần linh đại ca cứu ta. Ngài nhanh cứu ta ra ngoài. Cái này ác ma tuyệt sẽ không gọi ta sống sót. Thần linh nhìn về phía thần trục lưu, sắc mặt khó xử, ngươi đều nghe thấy. Tất cả đều nghe thấy. Thần trục lưu đạo. Thần linh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào thần trục lưu, ngươi vẫn luôn nói thần kỳ là giả, ngươi nhưng có chứng cứ? Có chứng cứ? Có chứng cứ? Thần trục lưu sắc mặt kích động, lúc này cũng không lo được che giấu, ta cùng thần kỳ đại ca có nút đồng tâm, ta ở trên người của hắn không có cảm nhận được nút đồng tâm lực lượng. Nút đồng tâm? Ngươi cùng thần kỳ thế mà kết rồi nút đồng tâm? Thần linh nghe vậy sững sờ, sau đó sắc mặt càng thêm âm trầm, như vậy xem ra, hắn quả nhiên là giả. Hiện tại đã thực truy, hắn 100% là giả. Thần linh đại ca, ngươi dẫn ta ra ngoài đi, ta một khắc đồng hồ cũng không muốn ở lại chỗ này. Thần trục lưu đau khổ cầu thần. Giả thần kỳ thần thông quảng đại, ta không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần hắn tại phủ quốc công bên trong, ta liền không cách nào đưa ngươi mang đi. Thần linh một đôi mắt nhìn về phía thần trục lưu, nhìn xem thần trục lưu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nước mắt thuận hai gò má quần quần xuống, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác tội lỗi, nếu là thật tướng để lộ, Trục Hoan Hợp sẽ không đem ta hận chết. Lúc này giữa sân lâm vào yên tĩnh như chết, Thần Trục Lưu sắc mặt kinh hoàng tuyệt vọng, tiếp tục lưu lại, ta sẽ chết, ta thật sẽ chết. Ta hiện tại biết bí mật của hắn, hắn nhất định sẽ không lưu lại ta. Ngày mai buổi sáng, ta sẽ đem thần kỳ dẫn xuất đi, cho ngươi sáng tạo một cái cơ hội chạy trốn. Chỉ cần trong phủ không có thần kỳ, bằng vào ngươi Vinh Quốc công con trai trưởng thân phận, muốn chạy ra thần gia vẫn là không khó. Thần Linh một đôi mắt nhìn về phía Thần Trục Lưu. Thần Trục Lưu sắc mặt kinh hoàng nhẹ gật đầu, cuối cùng chỉ là đứa bé, lúc này bị dọa cho bể mật gần chết. Ngày thứ hai Thần Trục Lưu tại dậy vào bên trong chờ, nhưng mà không đợi đến Thần Linh nói chạy trốn cơ hội, ngược lại là chờ đến Tôi Ngư truyền triệu. Công tử, đại gia mời ngài đi qua tự thoại. Thị nữ đi tới Thần Trục Lưu trước cửa, cung kính thi lễ một cái. Ngươi đi nói cho thần kỳ, liền nói ta đau bụng, ta hiện tại xuống không được giường. Thần Trục Lưu nghe nói Thôi Ngư truyền triệu, cả người mặt đều chợt nhìn, một cố dự cảm không ổn tại trong lòng dâng lên. Thị nữ nhìn xem mặt mày trắng bệnh Thần Trục Lưu, trên mặt nghi hoặc quan sát một phen, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy thị nữ rời đi, Thần Trục Lưu thở dài một hơi, nhưng mà không lâu lắm, liền gặp hai cái dáng người khôi ngô giáp sĩ chạy đến. Tiểu công tử, ngài chớ có gọi tiểu nhân là khó, đại gia nói có chuyện quan trọng hỏi, chỉ cần ngài không chết, còn thừa lại một hơi, liền xem như nhất cũng phải đưa ngươi nhất quá khứ. Võ sĩ trong tay còn mang theo cáng cứu thương. Thần Trục Lưu sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem hai cái vén tay áo lên, chuẩn bị động thủ giáp sĩ, không khỏi một trận cười khổ, chớ có động thủ, chính ta đi thôi. Thần Trục Lưu lo lắng hai hùng ngơ ngơ ngác ngác đi theo giáp sĩ sau lưng, hướng về Thôi Ngư thư phòng tiến đến. Vào thư phòng, liền gặp Thôi Ngư chính đoan ngồi ở trước bàn sách uống trà. Thần Trục Lưu bước chân lảo đảo đi vào trong phòng, sau đó hai cái giáp sĩ rời khỏi, đồng thời khép cửa phòng lại. Ngươi là muốn giết ta sao? Thần Trục Lưu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, lấy hết dũng khí mở miệng hỏi một câu. Giết ngươi? Ngươi là thượng đại Vinh Quốc công con trai trưởng, ta lại há có thể ra hại ngươi. Thôi Ngư cười tủm tỉm nhìn xem Thần Trục Lưu, ngươi nói ta là giả, nhưng có bằng chứng, cũng không thể lung tung nói xấu ta đi. Thần Trục Lưu nghe vậy trầm mặc. Thôi Ngư chậm rãi đứng người lên, cái này lời nói, về sau ngươi liền chớ có nói, nói ra người khác cũng không tin tưởng, ngược lại sẽ cho ngươi, cho ta đưa tới đại phiền toái. Thần Trục Lưu còn như gà con mổ thóc gật đầu, Thôi Ngư giống như cười mà không phải cười nhìn tiểu tử này một chút, xem xét tiểu tử này liền không nói thật, âm thầm bên trong đánh lấy mưu ma trước quỷ, nếu là có cơ hội, tiểu tử này tuyệt sẽ không để ý đâm lưng mình một đao. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng bước chân vội vã vang, nương theo lấy Ứng Thiên phủ thị vệ kêu gọi, "Thần kỳ ở đâu?" "Chúng ta chính là Ứng Thiên phủ quan sai, mời lao ra tiến đến Ứng Thiên phủ nha môn tra hỏi." Vừa nói, quan sai đã đến ngoài cửa, ánh mắt sáng rực nhìn xem Thôi Ngư, hữu ý vô ý ngăn chặn tất cả chạy trốn thông đạo. Thôi Ngư nghe vậy mày nhăn lại, "Nhị vị quan sai, ta còn có một số việc phải xử lý, đại nhân có lệnh, người đến lập tức truyền cầm." Quan sai đối Thôi Ngư đạo, "Còn mời đại gia ngàn vạn lần đừng có gọi chúng ta là khó." Sắc mặt Thôi Ngư khó coi, quay đầu liếc mắt nhìn Thần Trục Lưu, ngoan ngoãn lưu tại trong phủ đệ, tuyệt đối không được tùy ý chạy loạn. Không có chứng cứ sự tình, sẽ không muốn nói, cũng không cần ý đổ trầu trầu đa xe. Thôi Ngư theo Ứng Thiên phủ quan sai đi, nhìn bóng lưng của Thôi Ngư, Thần Trục Lưu một trái tim bành bành của loạn, đây chính là cơ hội. Đây chính là thần linh đại ca cho ta sáng tạo cơ hội. Thần Trục Lưu mắt thấy Thôi Ngư không thấy bóng lưng, không nói hai lời co cẳng bỏ chạy, hướng về phủ quốc công bên ngoài phóng đi. "Công tử, đi đâu?" "Đại gia đã phân phó, ngài chỉ có thể lưu lại phủ đệ, nơi nào cũng không có thể đi." Đã thấy thị vệ cất bước, ngăn tại Thần Trục Lưu trước người. Nhìn xem ngăn trở con đường phía trước thị vệ, Thần Trục Lưu một viên trái tim nhỏ bành bành của loạn, tựa hồ muốn từ trong cổ họng nhảy nhót ra một dạng. "Hỗ trướng, các ngươi chỉ là hai cái không bằng heo chó tôi tớ, cũng dám chặn đường ta." Thần Trục Lưu chửi ầm lên, ánh mắt bên trong tràn đầy sắc bén. Hắn biết, đây là mình một lần duy nhất cơ hội. Một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, mình lại nghĩ chạy thoát, đoán chừng là không thể nào. "Không bằng heo chó đồ vật, cũng dám ngăn trở ta đường đi. Ta chính là Vinh Quốc công dòng chính, thể nội chạy chính là quý tộc huyết mạch. Hai người các ngươi bất quá là hạ lưu nô lệ, thể nội chạy xuôi dơ bẩn huyết dịch, cũng xứng nói chuyện cùng ta. Còn không mau mau tránh ra cho ta, nếu không tiểu ra ta chém đầu của các ngươi cũng bất quá là chết vô ích. Đại Chu luật, nô bộc dám can đảm va chạm quý tộc huyết mạch, châu ngũ sa phanh thây chi hình, cũng giết tiểu tộc. Các ngươi hẳn là muốn người nhà cũng bị liên lụy sao?" Thần Trục Lưu thanh âm bên trong tràn đầy lanh khốc. "Hù dọa người ai không biết ta." Quả nhiên, nghe nói Thần Trục Lưu, kia hai cái nô bộc lập tức lộ vẻ do dự.